Chương 2330, Lục Nhãn Nhục Thi chương 2330, Lục Nhãn Nhục Thi kia mấy đạo liệt hỏa phù vừa rơi xuống ở đằng kia cỗ trên nhục thi mặt, lập tức liền kịch liệt bốc cháy lên, làm liệt hỏa phù bốc cháy lên một phút này, kia nhục thi bỗng nhiên lần nữa kịch liệt dãy rủa trong chốc lát, nhưng là rất nhanh liền không động đậy. Nhục thi toàn thân đều là dầu trơn, đốt 10 phần trăm đầy, 7-8 phút về sau mới hoàn toàn đốt sạch sẽ. Ta cầm thắng tà kiếm, ở đằng kia một đống cho tàn bên trong tìm kiếm trong chốc lát, rất mau tìm tới một khối lớn chừng bàn tay kết tinh, đây chính là nhục thi chứa năng lượng chỗ, chỉ muốn cầm trở về, nhường bát ra giúp đỡ luyện hóa một chút, nhất định có thể luyện hóa ra một quả thi đan đi ra. Mà ở trong đó nhục thi còn có không ít, chúng ta chỉ cần từng cái đánh tan, đem những này nhục thi toàn bộ luyện hóa thành thi đan. Lần này cũng không thể độc chiếm, nhìn xem có thể luyện hóa đi ra nhiều ít, nếu như số lượng nhiều, có thể cho Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn đều giữ lại một cái. Ta đem kia kết tinh cho thu nhập bên trong Long Hổ Kính, sau đó vung tay lên, Tử Bạt cùng Na Tỷ bọn hắn cũng về tới Thiên Cương ấn bên trong. Tiểu Béo bu lại, cười hắc hắc, nói rằng, tiểu kiếp, cái này nhục thi nhìn xem rất hùng, kỳ thật cũng không phải rất khó đối phó, ta nhìn Tử Bạt liền rất khắc chế hắn, chúng ta đem những này nhục thi đều giải quyết, vậy nhưng đến làm không ít thi đan, lần này phát tài. Vậy khẳng định, chúng ta lần lượt dùng pháp trận đem những này nhục thi khống chế lại, từng cái đánh tan, nếu như luyện hóa thi đan quá nhiều, chúng ta cũng có thể xuất ra đi bán lấy tiền, nhục thi loại này cường thi luyện hóa thi đan. Ta xem chừng một quả ít nhất cũng phải 2000 vạn trở lên. Ta cười đắc ý nghe ta kiểu nói này, Tiểu Béo lập tức thật hưng phấn, quay đầu bắt đầu đánh giá đến cách đó không xa những cái kia bạch cốt tháp, rồi ra ngón tay đến, nhưng là tiểu tử này đầu góc không dùng được, quên phía trước có mấy cái, ngược lại không già trẻ, nếu như tất cả đều đổi thành tiền, ít ra một cái nhỏ mục tiêu. Giải quyết xong cố này nhục thi về sau, ta vung tay lên, đem kia pháp trận cho phá bỡ, nhanh chóng thu hồi ngũ hành lệnh kỳ, đang chuẩn bị hướng phía mục tiêu kế tiếp tiến lên thời điểm, ta đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm. Cách đó không xa trên bạch cốt tháp kia thi thể, giống như ít đi không ít. Làm ta nhìn về phía kia bạch cốt tháp thời điểm, vậy mà còn có không ít thi thể từ trên bạch cốt tháp rơi xuống. Kia bạch cốt tháp tại phân giải, nói cách khác, tiếp theo cố nhục thi chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Có thể là chúng ta động tác mới vừa rồi quá lớn, đã quấy rầy còn lại nhục thi. Nếu là cái này hà động bên trong nhục thi toàn đều đi ra, cùng một chỗ vây công lợi của chúng ta, chỉ bằng hai chúng ta, là tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi. Nhưng mà, Tiểu Béo còn chưa phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, đã hướng phía gần nhất một cái bạch cốt tháp đi tới. Ta vội vàng hướng phía hắn hô một tiếng, "Tiểu Béo, tình hình không ổn." Chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước. Tiểu Béo quay đầu nhìn ta một cái, mười phần không giải thích được nói, tiểu kiếp, thế nào, không phải muốn từng cái đánh tan à? Không cần thi đan nữa. Mệnh so thi đan trọng yếu, những này nhục thi đoán chừng một hồi tất cả đều muốn hiện ra, chúng ta tranh thủ thời gian chạy. Nói, ta cầm lên một cây côn gỗ, chống đỡ khối băng lớn, bắt đầu hướng phía phương hướng lối ra nhanh chóng huy động. Tiểu Béo vội vàng chạy vội tới, cùng ta góp ở cùng nhau. Tiểu Béo từ trong tay của ta nhận lấy gậy gỗ, liều mạng hướng phía phương hướng lối ra tới. Hướng phía trước đi tiếp không bao lâu, liền thấy trong lòng sông mặt trên những bạch cốt tháp kia thi thể rơi xuống càng lúc càng nhanh, rầm rầm rung động. Tiểu Béo lần này rốt cục có chút luống cuống, kết thúc. Lần này toàn đều đi ra, chúng ta xác định vững chắc khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực, liều mạng hướng phía phương hướng lối ra về tới, cũng may những thi thể này rời đi nhục thi còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng khi ta cùng Tiểu Béo đi tới những cái kia tất cả đều là bạch cốt tháp phụ cận thời điểm, lúc này sợ hai đến mặt mũi trắng bệch. Những cái kia trên bạch cốt tháp thi cốt rầm rầm trong nháy mắt tất cả đều rơi xuống, tốc độ rất nhanh. Lúc này liền có hai cái to lớn nhục thi xuất hiện ở ta trước mặt Tiểu Béo. Hai cái này nhục thi so ta cùng Tiểu Béo trước đó gặp phải một cái kia hiển nhiên phải cường đại quá nhiều. Bất luận là hình thể vẫn là đạo hạnh đều cao không ít, cách còn cách một đoạn, ta liền có thể cảm nhận được trên người bọn họ phát ra cường đại thi khí. Kia hai cái bạch cốt tháp phía trên bạch cốt rơi xuống về sau, gần như đồng thời, kia hai cố nhục thi đều mở mắt, một đôi mắt lục u, đồng thời hướng phía ta cùng Tiểu Béo bên này nhìn lại. Lục Nhãn nhục thi, quả thật so vừa rồi cố kia nhục thi lợi hại hơn nhiều. Sau một khắc, kia hai cố Lục Nhãn nhục thi đồng thời lắc lư lên to lớn thân hình. Hướng phía ta cùng Tiểu Béo bên này cùng chạy vội tới. Tiểu Béo, tranh thủ thời gian chạy a, bằng không còn kịp rồi. Ta hô lớn một tiếng. Tiểu Béo thấy cảnh này, cũng có chút hoảng, vội vàng hất ra cánh tay, liều mạng hướng phía phương hướng lối ra về tới. Chỉ là kia nhục thi liền tại chúng ta phía trước, ngăn cản đường đi của chúng ta, tốc độ còn rất nhanh, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là lần nữa vỗ thiên cương ấn, đem Tử Bạt tung ra ngoài, giúp chúng ta ngăn lại trong đó một bộ Lục Nhãn nhục thi. Đồng thời, ta khoát tay, thả ra một đạo tụ lý phù đao hướng phía mặt khác một bộ Lục Nhãn nhục thi cho đánh qua. Tụ lý phù đao đánh sau khi ra ngoài, rất nhanh rơi vào một bộ trên người Lục Nhãn nhục thi, lập tức tại bộ ngực hắn nổ tung, một chút đem nó đánh bay ra ngoài thật xa, ngã vào trong nước sông, kích động bọt nước, nhường thân hình của chúng ta một hồi nhi lắc lư. Tử Bạt cũng nhanh chóng tới gần một bộ Lục Nhãn nhục thi, thân hình nhảy lên một cái, tại trên đùi hắn xé mở một khối da thịt về sau, liền đã rơi vào trong nước. Bị Tử Bạt gặm xuống tới một miếng thịt Lục Nhãn nhục thi mười phần nổi giận, quay người liền đi tìm thân ảnh của Tử Bạt, nhưng là Tử Bạt tiềm nhập trong nước lẩn trốn đi, kia Lục Nhãn nhục thi khí hoa hoa kêu to, bắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ là mở ra một đôi chân to, trong nước không ngừng giẫm đạp. Ta phát hiện Tử Bạt tại một ít địa phương cùng Tạp Tang có điểm giống, chỉ cần một kích thành công, liền sẽ nhanh chóng che giấu, tìm cơ hội lại tiến hành lần công kích sau. Quả nhiên lão Lục nuôi tạp vật, cũng giống nhau lão Lục. Lúc này công phu, Tiểu Béo huy động lấy khối băng, đã đến cố kia Lục Nhãn nhục thi phụ thân, tên kia không có tìm được Tử Bạt, một đôi lục u u ánh mắt liền hướng phía ta cùng Tiểu Béo bên này nhìn lại. Hắn tìm không thấy Tử Bạt, nhưng là đối phó chúng ta lại hết sức nhẹ nhõm. Trên người ta tụ lý phù đao còn lại không nhiều lắm, nếu như toàn đều đem ra ngoài, ta cùng tiểu béo liền nguy hiểm. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra đảo một đinh đi ra, những này đảo một đinh đánh người là kém một chút nhì, nhưng là đối phó những này tạp vật, nhưng lại có rất lớn tác dụng khắc chế. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp hơi vung tay, đem kia 10 quả đảo một đinh tất cả đều hướng phía cố kia lục nhãn nhục thi đánh qua. Thân hình hắn khổng lồ như thế, muốn tránh cũng không kịp, lập tức liền bị 10 quả đảo một đinh tất cả đều đâm vào trên thân. Đảo một đinh khảm nạm nhập kia trong cơ thể của lục nhãn nhục thi về sau, miệng vết thương của hắn chỗ lập tức liền có đại lượng thi khí xông ra. Chương 2331, ta cho các ngươi mở đường. Chương 2331, ta cho các ngươi mở đường. Đảo một đinh giống như là nung đỏ đinh sắt như thế, đâm vào kia trong thân thể của lục nhãn nhục thi, nhường trên người hắn toát ra đại lượng thi khí. Nhưng mà, nhỏ như vậy đảo một đinh rơi vào kia lục nhãn nhục thi thân hình khổng lồ phía trên, cuối cùng đối với hắn không tạo được cái gì chí mạng tổn thương, ngược lại nhường nó biến càng thêm nổi giận, mang theo một thân thi khí hướng phía chúng ta xông đánh tới. Càng khổ cực chính là sau lưng những cái kia bạch cốt tháp cũng đều sụp đổ, ta nhìn thấy đã có một bộ to lớn lục nhãn nhục thi hướng phía chúng ta bên này xông giết tới đây. Bị tiên hậu giáp kích, nếu như không nhanh chóng chạy khỏi nơi này, chúng ta chắc là phải bị những này lục nhãn nhục thi cho xử lý. Trước đó chúng ta diệt đi cố kia nhục thi là đạo hạnh thấp nhất một cái, những này lục nhãn nhục thi so vừa rồi cái kia nhục thi cường hãn nhiều lắm. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, ta hít sâu một hơi, để cho mình bảo trì bình tĩnh. Nhất định phải mau chóng chạy đi, cũng không lo được nhiều như vậy, ta khoát tay, lần nữa đánh ra tụ lý phù đao, rơi vào cái kia phóng tới chúng ta lục nhãn nhục thi. Lần này bạo kích, lần nữa đem kia lục nhãn nhục thi cho đánh bay ra ngoài thật xa. Sau đó, ta lần nữa vung trong tay thắng tạ kiếm, đem phía trước mấy chục mét mặt băng tất cả đều đóng băng lại. Lúc này cũng không cho tiểu béo huy động cối băng, chúng ta nhất định phải nhanh chạy khỏi nơi này. Mặc dù thôi động thắng tạ kiếm băng phong mặt sông 10 phần tiêu hao linh lực, nhưng ta không được không làm như vậy. Một khi hai chúng ta bị chắn ở chỗ này, hậu quả khó mà lường được. Đóng băng lại mặt sông về sau, ta kêu gọi tiểu béo tranh thủ thời gian chạy, phía sau tử bạn phụ trách giúp chúng ta ngăn chặn kia hai cái to lớn lục nhãn nhục thi. Ta một bên chạy, một bên không ngừng cơ thắng tạ kiếm, đem trước mặt đường sông cho đóng băng lại. Nhưng mà, bị ta dùng tụ lý phù đao đánh bay ra ngoài hai cái lục nhãn nhục thi rất nhanh lần nữa xoay người mà lên, bên trong một cái bị tử bạn cuốn lấy, nhưng là một cái khác lại mở ra bước chân, tiếp tục hướng phía ta cùng tiểu béo truy giết tới. Kia nơi lục nhãn nhục thi đi qua, băng phong mặt sông vỡ nát tan cảnh, tốc độ di động cũng không chậm. Sau lưng bạch cốt tháp sụp đổ về sau, càng ngày càng nhiều lục nhãn nhục thi thức tỉnh, cùng nhau hướng phía chúng ta đánh giết mà đến, ta đã nghe được bọn hắn gào thét thanh âm. Ta cùng tiểu béo một mạch đi ra ngoài hơn 100 mét, lúc này, ta có chút lo lắng cho từ bạn. Hắn đối phó 1-2 lục nhãn nhục thi còn không có vấn đề gì, muốn là đối phó 7-8 cái, hiển nhiên là không đủ dùng. Thông qua thiên cương ấn, ta căn dặn từ bạn không cần ham chiến, vừa đánh vừa lui, nhanh lên một chút cùng chúng ta hội hợp. Nhưng mà, làm ta cùng tiểu béo lại đi ra ngoài mấy chục mét về sau, tại trước mặt của chúng ta bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thủy cương, đang hướng phía chúng ta di chuyển nhanh chóng. Trên mặt sông, lộ ra nguyên một đám đầu đi ra. Mặc kệ, ta lần nữa vung vẩy lên thắng tà kiếm, phóng xuất ra một mảng lớn hàn băng chi lực, đem mặt sông cùng những cái kia thủy cương cùng một chỗ đóng băng lại. Nhưng là, những cái kia thủy cương khí lực lớn, bị đóng băng ở về sau, rất nhanh liền tránh thoát. Những cái kia thủy cương trực tiếp trèo bò tới còn lại trên người thủy cương, hướng phía chúng ta bên này quái khiếu đánh tới. Tiểu kiếp, trước đó chúng ta tới thời điểm, cũng không có thấy nhiều như vậy thủy cương a, bọn hắn là từ đâu xuất hiện? Tiểu béo buồn bực nói. Khẳng định dưới đáy nước cần nút, chớ để ý, cùng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Nói, ta lại một lần vung lên thắng tà kiếm, lần này, ta nhanh chóng ngưng kết ra mấy ngàn nói băng đao đi ra, đột nhiên hướng phía trước một bổ, những cái kia băng đao lập tức nhanh chóng hướng phía những cái kia thủy cương tán bắn đi, mặc dù không cách nào đem bọn hắn đánh giết, nhưng cũng có thể đem bọn hắn nhao nhao đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Trong tay của ta thắng tà kiếm không ngừng vung đẩy, nhường trên mặt sông ngưng kết ra thật dày hàn băng đi ra, ta cùng tiểu béo cùng một chỗ hướng phía trước phóng đi. Tiểu béo một mực chạy tại trước mặt của ta, cơ một đôi bát diện tử kim chủ y. Phàm là có tới gần chúng ta thủy cương, đều bị hắn dùng truy nguyên một đám nện bay ra ngoài thật xa. Chính là bởi vì có những này thủy cương cản đường, sau lưng đuổi giết chúng ta lục nhãn nhục thi đuổi theo tới hai cái, phá vỡ thật dày tầng băng, cách chúng ta đã không đến 10 mét khoảng cách. Thật là trước mặt thủy cương giống như là vô cùng vô tận như thế, không ngừng hướng phía chúng ta bên này lao qua. Ta còn là coi thường nơi này thi thể số lượng, dưới mặt sông còn có rất nhiều ẩn dấu thủy cương, trước đó cũng không có phát hiện. Ngay tại ta cảm thấy có chút bất lực thời điểm, đột nhiên, một đạo lăng liệt kiếm khí theo những cái kia thủy cương đằng sau chém ra, đem mấy cái thủy cương trực tiếp đánh cho thất linh bát lạc, xé mở một lỗ lớn. Không đợi ta kịp phản ứng, nhưng thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng xuất hiện ở ta cùng bên người của tiểu béo. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức trong lòng vui mừng như điên, Tạp Tang vậy mà tìm đến đây. Tạp Tang, sao ngươi lại tới đây? Ta vui vẻ không được. Nô ca, nơi này quá nguy hiểm, đi ra ngoài trước lại nói. Tạp Tang một bên nói với ta lấy, ánh mắt lại nhìn về phía phóng tới chúng ta bên này mà đến kia hai cái to lớn lục nhãn nhục thi, trong tay hắn pháp kiếm lắp một cái, lập tức chạm đi ra ngoài hai kiếm. Kiếm thứ nhất, nhất kiếm khai sơn, kiếm thứ hai gọi là nên phong đạt trần, đều là sát thiên lý truyền thụ cho Tạp Tang cường đại kiếm chiêu. Kia nhất kiếm khai sơn chém ra tới kiếm khí vừa vặn rơi vào một bộ trên người lục nhãn nhục thi, vậy mà tại kia đại gia hỏa trên bụng chém ra một vết thương, đem nó bắn ra ngoài. Chiêu thứ hai nên phong đạt trần, nhường trên mặt nước nổ tung từng đoàn to lớn bọt nước, tựa như là mấy quả lựu đạn nhét vào trong nước, đem thứ hai cố lục nhãn nhục thi cũng cho văng bay ra ngoài một khoảng cách. Ta cho các ngươi mở đường, đi nhanh lên. Tạp Tang chào hỏi một tiếng, thân hình lóe lên, trong tay pháp kiếm không ngừng chém ra từng đạo cường hãn kiếm khí ra ngoài, đem những cái kia thủy cương tất cả đều đánh bay hoặc là tại chỗ chém giết. Ta thì vung vẩy lên thắng tà kiếm, đem trước mặt mặt sông nhanh chóng đóng băng. Như thế, tại ba người chúng ta phối hợp phía dưới, chúng ta một đường nhanh chóng hướng phía cửa hang xung phong liều chết tới. Càng là đi lên phía trước, trước mặt thủy cương lại càng ít. Rất nhanh, chúng ta liền đi tới cửa động phụ cận. Ta thở phào một cái, liền nghe tới sau lưng lần nữa truyền đến kia Lục Nhãn Nhục Thi gào thét thanh âm, rất nhanh sắp đuổi kịp. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta trước đó bố trí pháp trận, không thể để cho cái này Hà Đông bên trong cương thi ra ngoài một cái, nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều phong ấn tại nơi này. Ta chào hỏi một tiếng. Ngươi cẩn thận, béo ca chúng ta đi trước. Tập Tang bắt lấy tiểu béo cánh tay, hướng phía trước di chuyển nhanh chóng. Ta đang chuẩn bị hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động pháp trận thời điểm, đột nhiên cảm giác trên đùi mát lạnh, dọa ta một hồi, túi đầu nhìn lên, liền thấy Lưu Ngốc Tử một cái tay bỗng nhiên bắt lấy chân của ta cổ. Lúc này ta mới nhớ tới, ta đã đồng ý Lưu Ngốc Tử, đi ra thời điểm, nhất định phải mang lên hắn. Nếu như ta thúc giục pháp trận, Lưu Ngốc Tử cũng liền không ra được. Ngốc Tử thúc, ta dẫn ngươi đi. Nói, ta bắt lại Ngốc Tử thúc cánh tay, đem hắn vác tại trên thân, lui về sau một khoảng cách, nhanh chóng thúc giục pháp quyết. Chương 2332, liền tại phụ cận chương 2332, liền tại phụ cận Ngốc Tử thúc trí nhớ thật tốt, nếu không phải hắn bắt lấy chân của ta cổ, nhắc nhở ta đem hắn mang đi ra ngoài, ta lúc này sốt ruột đảm bệnh, đều nhanh quên chuyện này. Lập tức, ta đem hắn một thanh quăng lên, đồng thời vỗ một cái thiên cương ấn đem tử bạt cho thu hồi lại, sau đó nhanh chóng khởi động pháp trận. Tại pháp trận tại phía trước ta đột ngột từ mặt đất mọc lên thời điểm, ta nhìn thấy có ít nhất 3 cái Lục Nhãn Nhục Thi theo trong sơn động bật ra, trung điệp đụng vào pháp trận ngưng kết đi ra bình chướng phía trên, đem bọn hắn lại đàn hồi ngược lại. Bye bye, mấy ca, ta hôm nào tiếp qua tới tìm các ngươi. Chiều ta lấy mấy cái kia nổi giận Lục Nhãn Nhục Thi phất phất tay, quay người liền hướng phía bên ngoài Hà động đi đến. Tiểu béo cùng Tạp Tang đã rời đi Hà động, lên bờ, chờ ta con Lưu Ngốc Tử thi thể nhảy đến trên bờ sông mặt về sau. Khi thấy tiểu béo ngồi dưới đất trực xuyên thuốc khí, một đêm này cũng là đủ kinh tâm động phách. Ta đem thân thể của Lưu Ngốc Tử đặt ở một bên, Tạp Tang có chút tò mò hỏi, "Nô ca, ngươi thế nào mang một cỗ thi thể hiện ra?" "Đây là người của Cựu Sơn thôn chúng ta, ta cùng tiểu béo đều biết, tại cái này Hà động bên trong đều chờ đợi mấy thập niên, ta đem hắn mang ra nhập thổ vi ăn." Ta giải thích cho Tạp Tang một chút. Hóa ra là người quen. Tạp Tang nhẹ gật đầu. "Tạp Tang, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này?" Tiểu béo lau một cái trên trán mồ hôi, nhìn về phía Tạp Tang. "Là La Ca nói với ta." Hắn nói ngươi cùng tiểu béo bên này gặp nguy hiểm, để cho ta qua tới nhìn một cái. La Ca cùng Chỉ Lãng còn có Cốc Đại Ca bọn hắn trở về Mao Sơn Tông, ta vừa vặn liền tại phụ cận, cho nên lại tới. Tạp Tang giải thích một phen. Người tại phụ cận đang làm gì? Ta có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tạp Tang. Ta tại Cao Cương thôn, tiểu cửu ca nơi đó, rất lâu không có gặp hắn, lần này vừa vặn đến lô địa, thuận tiện đi bái phòng một chút hắn. Tạp Tang thản nhiên nói. Tiểu cửu ca, thật là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm, đã sớm nghe nói hắn, rất lợi hại, chỉ là một mực chưa thấy qua. Tạp Tang, ngươi có thể mang chúng ta đi gặp gặp hắn không? Tiểu béo nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng nghĩ cái gì, trực tiếp liền nói ra. Tạp Tang có chút chần chờ, một hồi lâu mới nói, qua một đoạn thời gian à, tiểu cửu ca gần nhất rất đau đầu, có chút bực bội, trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Hắn dạng này đại lão còn có thể gặp phải phiền toái. Ta có chút không hiểu. Sự tình trong nhà, hắn có con trai, gọi Ngô Tư Lỗ, có chút phản nghịch, đều lên đại học, tổng yếu cùng hắn đối nghịch, buồn tiểu cửu ca các bạn. Tạp Tang thở dài một cái. Ngô Tư Lỗ, nghe như thế quen tai đâu. Ta dường như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Chúng ta gặp qua mẫu thân của Ngô Tư Lỗ, ngay tại Đông Nam Á một mảnh rừng già bên trong, lúc trước bị đại ngoa phiến tử truy sát, liền là mẹ của Ngô Tư Lỗ đã cứu chúng ta. Tạp Tang nghiêm mặt nói, chính là cái kia rừng già bên trong xà vương. Ta mười phần giật mình. Không sai, chính là nàng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Ngô Tư Lỗ là Ngô Cửu Âm con riêng, lúc trước Ngô Cửu Âm cũng không biết có dạng này một đứa con trai, Ngô Tư Lỗ vẫn cho là mẫu thân hắn đã chết, bị đưa đến tiểu cửu ca nơi đó, bởi vậy, Ngô Tư Lỗ đối tiểu cửu ca một mực có chút không hợp nhau, cảm thấy hắn là một cái không chịu trách nhiệm cha, cũng không hề có quản qua bọn hắn hai mẹ con. Tạp Tang lần nữa thở dài, quan hệ này thật là đủ loạn, không nghĩ tới cái này Ngô Cửu Âm vẫn rất đa tình. Ta vừa cười vừa nói, Ngô ca, không phải như ngươi nghĩ, ta nghe Bạch Triển đại ca nói, Ngô Cửu Âm lúc trước chúng một loại dáng đầu thuật, cần cùng người xảy ra quan hệ, khả năng giải khai đem đầu, bằng không liền sẽ lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lúc trước kia xả vương tỷ dạ liền hiến thân cho Ngô Cửu Âm, không nghĩ tới liền có con, chuyện này Ngô Cửu Âm cũng không biết, nhiều năm về sau, đống xuất hiện một đứa con trai, nhường hắn cũng rất đau đầu. Tóm lại, hai người phụ tử bọn hắn vẫn luôn không hợp nhau lắm, kia Ngô Tư Lỗ liền cùng ông nội hắn quan hệ tốt một chút. Cho nên, gần nhất tiểu cửu ca mười phần phiền muộn, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn. Tạp Tang nói lần nữa, tốt tốt tốt, có cơ hội tiểu gì cũng sẽ gặp lại, không nóng nảy. Ta cười khoát tay áo. Ngô ca, các ngươi thế nào chạy đến nơi đây, ta nhìn kia bên trong hà động nhiều như vậy cương thi, giống như ẩn giấu đi cái gì đại khủng bố như thế. Tạp Tang có chút lo lắng nhìn về phía ta. Ta đây không phải tìm khắp nơi khả năng giúp đỡ hổ tử thúc thức tỉnh bảo bối à, nghe được như thế một nơi, muốn đi qua thử thời vận, không nghĩ tới đâm tới cương thi ổ, nếu không phải ngươi đến, ta cùng tiểu béo quá sức có thể chạy đến. Ta vỗ bả vai Tạp Tang một cái. Nơi đó có hay không có thể cứu đồ vật của hổ tử thúc? Tạp Tang lập tức hứng thú. Cái này hà động chúng ta còn không có đi đến đâu, chỉ là tìm tới những cái kia Lục Nhãn Nhục Thi, ta cùng tiểu béo xử lý một cái, lấy được một cái kết tinh, dự định trở về nhường Bát Gia luyện hóa một chút. Nói, ta đem khối kia kết tinh đem ra, đưa cho Tạp Tăng nhìn thoáng qua. Không tệ, là cái thứ tốt, luyện hóa về sau có thể tăng lên không ít tu vi, các ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Tạp Tăng đem kia kết tinh còn đưa ta. Trong hà động này Lục Nhãn Nhục Thi nhất định phải toàn bộ thanh lý mất, ta nhìn kia hà động bên trong có thể sử dụng thi thể đã không nhiều lắm, nhiều lắm là 2-3 năm về sau, những này Lục Nhãn Nhục Thi không có thi nguyên, liền sẽ chạy đến hại người, nơi này cách lấy chúng ta Cửu Sơn thôn không xa, vì trong thôn người an nguy, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Ta chém đinh chặt sắt nói. Thật là nhiều như vậy Lục Nhãn Nhục Thi, ba người chúng ta người chỉ sợ không đối phó được, Tạm Tang có chút lo lắng. Không cần lo lắng, thường đông về sau, chúng ta đi chuẩn bị một chút khắc chế cương thi dùng đồ vật, ban đêm lại tới một chuyến, giết đi bọn hắn cũng không thành vấn đề. Lúc nói lời này, chiều ta lấy phía đông nhìn thoáng qua, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc, một hồi sẽ qua nhi thiên liền nên sáng lên. Sau đó, ta lại nhìn nằm trên đất lưu ngốc tử thi thể, nói rằng, ta trước đem ngốc tử thuốc siêu độ, một hồi chúng ta về nhà. Nói, ta lấy ra thiên đồng xích, bắt đầu vây quanh lưu ngốc tử thi thể bộ đạp độ cương, trong miệng bắt đầu niệm tụng lên siêu độ vong hồn chú ngữ đi ra, không bao lâu, liền nhìn thấy theo lưu ngốc tử trên thi thể phiêu bay ra một đạo cái bóng nhàn nhạt, đang là năm đó lưu ngốc tử bộ dáng. Lưu ngốc tử hồn phách theo trên thi thể đi ra ngoài về sau, vừa nhìn thấy ta cùng tiểu béo, lập tức kích động toàn thân run rẩy, hắn đầu tiên là cười ngây ngô một tiếng, sau đó mới nói, đã nhiều năm như vậy, các ngươi đều lớn như vậy ngốc tử thúc, khi còn bé chúng ta không hiểu chuyện, ngài chớ để ở trong lòng, chúng ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi, ngươi yên tâm, ta cùng tiểu kiếp đều là học được bản lãnh, cái này cho ngươi đi đầu thai, kiếp sau đầu thai tới người tốt nhà. Tiểu béo liền vội vàng đứng lên, cùng kia lưu ngốc tử hồn phách nói. Chương 2333, đại chiến trước chuẩn bị. Chương 2333, đại chiến trước chuẩn bị. Lưu ngốc tử hồn phách bị ta thả sau khi đi ra, so với hắn năm đó đồ đần bộ dáng thanh tỉnh rất nhiều, nhìn về phía ánh mắt của chúng ta đều tràn đầy cảm giác thân thiết. Trước đó nhiều năm như vậy, hắn khi còn sống ngơ ngơ ngác ngác, chết về sau vẫn còn muốn bị giam cầm ở cái này tối tăm không mặt trời bên trong hà động, cả đời này có thể nói là tương đối thê thảm. Hôm nay đã bị chúng ta gặp, ta khẳng định phải cho ngốc tử thúc một cái kết thúc yên lành. Ngốc tử thúc, ta cái này đưa ngươi đi đầu thai, đời này ngươi quá khổ, tiếp sau nhất định đầu thai người tốt nhà, cam đoan ngươi áo cơm giàu có, cũng sẽ không lại thành cái tên ngốc. Ngốc tử thúc, lên đường bình an. Lưu ngốc tử cảm kích chắp tay trước ngực, hướng phía chúng ta không ngừng nói lời cảm tạ. Ta lúc này mới lần nữa niệm tụng lên siêu độ chú ngữ, tại mấy người chúng ta ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, liền thấy ngốc tử thúc hồn phách hóa thành vô số lấm ta lấm tấm quang mang, hướng phía giữa không trung lướt tới, cuối cùng biến mất từ trong vô hình. Nhìn thấy ngốc tử thúc rời đi, tiểu béo hốc mắt hồng hồng, nói với ta nói, tiểu kiếp, ngốc tử thúc kiếp sau sẽ không còn là kẻ ngu à? Sẽ không, tại đầu thai trước đó, ta đã đem hắn thiếu thốn hồn phách gom góp, hắn là hoàn chỉnh đi đầu thai, hơn nữa siêu độ thời điểm, ta còn đốt đi một đạo trần tình phù, xin nhờ phía dưới âm sai chiếu cố thật tốt hắn, nhất định đầu thai người tốt nhà. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, hy vọng ngốc tử thúc kiếp sau làm người bình thường. Tiểu béo đứng dậy vỗ vỗ cái mông, nhìn về phía nằm trên đất ngốc tử thúc thi thể, hắn cái này thi thể xử lý như thế nào? Đốt đi chôn kia, ngốc tử thúc không cha không mẹ cũng không có nhìn nữ thân nhân, liền xem như táng tại phong thủy bảo địa cũng không có một chút tác dụng nào, chúng ta mang về Cửu Sơn thôn phủ cận an táng cho cốt của hắn chính là. Nói, ta ném ra một đạo liệt hỏa phù ra ngoài, đem ngốc tử thúc thi thể đốt lên, không bao lâu thi thể liền hóa thành cho tàn. Ta cùng tiểu béo đem ngốc tử thúc cho cốt thu nạp, cất vào một cái trong bình, lúc này mới kêu gọi Tạp Tang hướng phía Cửu Sơn thôn phương hướng mà đi. Chúng ta tìm tới tiểu béo chạy bằng điện ba nhạy tử, tiểu béo khăng khăng mời ta cùng Tạp Tang ngồi xe của hắn. Tạp Tang đối với tiểu béo kỹ thuật lái xe là biết đến, sợ hãi đến lắc đầu liên tục, nói chính hắn có thể đi. Ta cũng không dám ngồi, nhường tiểu béo chính mình đi trước, hai chúng ta có thể gặp phải. Tiểu béo bất đắc dĩ, chỉ có thể mình mở ba nhạy tử rời đi. Ta cùng Tạp Tang một cái thôi động thần tiêu cự lý, một cái độn nhập hư không, tốc độ cũng không chậm. Chờ ta cùng Tạp Tang về lúc đến Cửu Sơn thôn, phụ mẫu vừa mới dậy làm điểm tâm. Vừa nhìn thấy ta phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, liền hỏi ta đi làm gì. Ta láo gọi tên có bằng hưu đến đây, ta đi cửa thôn tiếp người, sau đó liền đem Tạp Tang cho cha mẹ ta giới thiệu sơ lược một chút. Tạp Tang là không thế nào thích nói chuyện ra hỏa, bất quá nhìn thấy ta phụ mẫu thời điểm, lại biểu hiện khách khí, có chút đần độn, rất giống hải tử ngoan. Thật là bọn hắn nhưng lại không biết, cái mới nhìn qua này có chút đần độn ra hỏa, vậy mà lại là thiên hạ đệ nhất sát thủ đồ đệ, vậy đơn giản chính là giết người không chớp mắt đại ma đầu như thế. Cha mẹ ta tự nhiên thập phần vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi Tạp Tang cùng nhau ăn cơm. Ăn xong bữa cơm về sau, ta trong sân ngồi xếp bằng tu hành nửa giờ, khôi phục một chút thể lực, dù sao một đêm đều không ngủ, sợ là thân thể gánh không được. Cái này nghỉ ngơi nửa giờ tà hữu, liền có thể đem nguyên khí tất cả đều đủ lại. Lúc ban ngày, ta tận lực có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, nhiều bồi bồi một chút phụ mẫu, nhưng là hôm nay còn có chuyện, ta phải đi đặt mua một vài thứ trở về, chờ lấy sau khi trời tối, ta còn muốn đi một chuyến kia cựu khúc câu, tranh thủ đem những cái kia lục nhãn lục thi tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Nói lớn đi, chính là vì dân trừ phi, theo ích lợi của mình xuất phát, kia chính là ta cần những cái kia nhục thi luyện hóa đi ra thi đan. Chủ yếu là lần này lực lượng của chúng ta cường đại hơn nhiều, có Tạp Tăng tại, ta cái gì còn không sợ, bởi vì thời khắc mấu chốt, hắn nhất định có thể cứu mệnh của ta. Tạp Tăng chính là ta thuốc can thần. Như thế, ta cùng Tạp Tăng vẫn đợi đến giữa trưa, liền dự định đi tìm tiểu béo, cùng đi phụ cận thị trấn bên trên mua sắm một chút đối phó cương thi nhu yếu phẩm. Nào biết được, chúng ta tìm tới tiểu béo nhà thời điểm, tiểu tử này không ở nhà. Nghe nói lời ấy, chúng ta giật nảy mình, chúng ta đều trở về thời gian dài như vậy, tiểu béo còn chưa có trở lại, tiểu tử này sẽ không một người đi kia hà động bên trong đi à? Nghĩ tới đây, ta vội vàng kêu gọi Tạp Tang đi tìm tiểu béo. Đi vào cửa thôn thời điểm, liền thấy thân ảnh của tiểu béo. Tiểu tử này đang đẩy chiếc kia chạy bằng điện ba nhảy tử, chậm rãi hướng phía thôn bên này đi tới. Hai chúng ta đưa tới, ta nhịn không được hỏi, tiểu tử ngươi thế nào muộn như vậy mới trở về, làm gì đi? Đừng nói nữa, ta liền mở ra không đến hai dặm đường, ba nhảy tử không có điện, cái này mấy chục dặm đường, ta đem xe đẩy đi về tới. Hai người các ngươi đem ta quên mất không còn một mảnh, hiện tại mới tới tìm ta. Tiểu béo ủy khuất ba ba nói rằng, tiểu tử ngươi có tiền như vậy, không có điện không biết chính mình chạy về đến, lại mua một cái ba nhảy tử chính là. Ta thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Ta nếu là ném đi xe này, cha ta còn không phải cắt ngang chân của ta, ngươi nói cũng là nhẹ nhõm. Tiểu béo trợn mắt nhìn ta một cái, đem xe đẩy tiếp tục hướng phía trong thôn đi đến. Nói cũng đúng, nông thôn nhân đều tiết kiệm, mặc dù tiểu béo có không ít tiền, cho trong nhà cũng không ít, nhưng là người trong thôn vẫn là không bỏ được hoa, mỗi một vật đều tình quý đâu, huống chi cái này ba nhảy tử cũng muốn hơn ngàn. Chúng ta giúp đỡ tiểu béo xe đẩy về tới tiểu béo trong nhà, vừa vặn gặp phải ăn cơm trưa. Trong nhà hắn, chúng ta ăn một bữa cơm, sau đó theo trong thôn tìm một cái làm hát cho thuê người, mang theo ba người chúng ta đi tới thị trấn bên trên. Lần này, chúng ta mua sắm đồ vật thật nhiều, cần gạo nếp, mười mấy con đại công kê, đại lượng chu sa, mặc đầu tuyến loại hình đồ vật. Đem những vật này mua được về sau, chúng ta tới trong thôn một cái chỗ hẻo lánh, liền bắt đầu chuẩn bị. Đồng dạng gạo nếp là không cách nào khắc chế cương thi, nhất là giống lục nhãn lục thi loại này cao cấp bậc cương thi, nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Ta đầu tiên là đem kia mười mấy con đại công kê đều cắt cổ, đem máu gà trống hỗn hợp tại gạo nếp bên trong, sau đó ta lại cắt vỡ lòng bàn tay của mình, đem chính mình một bộ phận máu tươi cũng vẩy vào gạo nếp bên trong. Bởi vì ta là người tu hành, lại là đồng tử thân, thân chạy xuôi máu đây chính là thuần dương chi huyết, cùng gạo nếp hỗn hợp lại cùng nhau, có thể đưa đến rất mạnh tác dụng khắc chế. Không riêng ta đem máu vẩy xuống trong đó, Tạp Tang cùng tiểu béo cũng hy sinh một chút, bởi vì gạo nếp nhiều lắm, ta một người máu không đủ dùng. Đáng thương tiểu béo, cái tay kia không có cách nào nhìn, một ngày bị cắt 3 lần, may mắn tiểu tử này thân thể khỏe mạnh. Trừ cái đó ra, ta còn tại gạo nếp bên trong pha tạp chu sa, tàn hương, còn có mười mấy tấm thiêu bị hoàng chỉ phụ cho tàn, tất cả đều trộn lẫn trong đó, còn chạy tới trong thôn, tìm mấy cái tiểu hải tử, muốn một chút nước tiểu, cũng xen lẫn trong gạo nếp bên trong. Chương 2334, lại vào Hà động. Chương 2334, lại vào Hà động. Ta dùng những vật này, tất cả đều là vật thuần dương, mà cương thi chính là âm chi cực vật, âm dương tương khắc, nhất là có tác dụng. Đối phó loại này âm tà chi vật, liền phải hạ mãnh dược, ngay cả kia đồng tử nước tiểu, cũng là càng thuần càng tốt, tuổi nhỏ đồng tử nước tiểu, nhất là khắc chế, cho nên cũng vô dụng ba người chúng ta người. Chủ yếu là ta cũng không xác định hai người bọn họ có phải hay không đồng tử chi thân, ngược lại ta là. Như vậy một túi lớn gạo nếp, quấy đều về sau, ta chia làm ba phần, phân biệt chứa vào ba cái trong túi áo. Đến lúc đó, ba người chúng ta người lần nữa tiến vào trong hà động kia, liền đem chiếc kia túi đeo trên cổ, chỉ cần gặp phải cương thi, trực tiếp nắm gạo nếp, vẩy vào những cương thi kia trên thân, so lựu đạn đều tốt dùng. Hơn nữa ta phối trí những này gạo nếp, uy lực cực lớn, liền xem như đẳng cấp cao cương thi, cũng biết hết sức e ngại. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, ta mang theo Tạp Tang trở về nhà ta. Tiểu béo đẩy đã hơn nửa ngày ba nhảy tử, cũng trở về nhà ngủ bù, nghỉ ngơi thật tốt một chút, ban đêm còn muốn theo ta ra ngoài làm đại hoạt. Ta là nghĩ kỹ, kia hà động bên trong lục nhãn lục thi, ta khẳng định một cái đều sẽ không bỏ qua, ta tất cả đều muốn luyện hóa thành thi đan, dùng không hết liền bán tiền. Đáng giá nói chuyện chính là, lần này ta sau khi độ kiếp, lão đầu nhi kia lương tâm phát hiện, có vẻ như cũng không có hố tiền của ta. Bất quá ta cũng phải đề phòng hắn một chút, hiện tại không lấy đi, nói không chừng về sau sẽ đánh ta tiền chủ ý có những này thi đan, liền xem như này lão đầu tự đem tiền của ta tất cả đều hố đi. Ta cũng không đến nỗi trên thân một phân tiền đều không có, có thể tùy thời dùng thi đan cầm lấy đi đổi tiền. Ta mang theo Tạp Tang về đến nhà, liền thành thành thật thật buổi tiếp cha mẹ cùng một chỗ nói chuyện tiếng, giúp bọn hắn làm việc nhà nông. Tạp Tang đối với loại cuộc sống này có chút không quá thích ứng, bất quá ta mẹ đối Tạp Tang cảm nhận không tệ, không ngừng khen hắn là trung thực hải tử, còn hiểu sự tình, còn hỏi han ân cần hỏi Tạp Tang rất nhiều vấn đề, làm ta mẹ biết Tạp Tang không có cha mẹ thân người về sau, càng là đáng thương không được, còn nói về sau liền để Tạp Tang đem nơi này xem như nhà mình, đem cha mẹ ta xem như người trong nhà. Có lẽ Tạp Tang chưa từng cảm thụ loại này sự ấm áp của gia đình, nghe được mẹ ta nói ra lời như vậy, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Theo ta được biết, Tạp Tang theo lúc còn rất nhỏ liền tu hành dáng đầu thuật, 7-8 tuổi liền có thể dùng dáng đầu thuật giết người. Tại Malaysia cái chỗ kia, vốn là hỗn loạn không chịu nổi, Tạp Tang căn bản không cảm giác được cái gì là thân tình, cái gì là người nhà giống như ấm áp. Từ khi sau khi đi tới Hoa Hạ, Tạp Tang quen biết Mao Sơn Tông trưởng giáo Cắt Vũ còn có chúng ta, mới dần dần có một ít nhân tình mùi vị. Lần này buổi trưa, Tạp Tang đều 10 phần tích cực, nhìn thấy cha mẹ ta làm việc, hắn cũng chủ động đi qua hỗ trợ. Làm ta mẹ khen hắn là cái hảo hài từ thời điểm, hắn còn xấu hổ cười, để cho ta thấy được không giống Tạp Tang. Trong lúc bất chi bất giác, trời liền đã tối xuống tới. Chúng ta người một nhà trong sân ăn cơm chiều, cha mẹ ta không ngừng cho Tạp Tang gấp thức ăn, để cho ta đều có chút ghen ghét, đây là coi hắn làm nhi tử như thế. Tạp Tang người này ta hiểu rõ, chỉ muốn lấy được người khác một chút ân huệ, vậy tuyệt đối sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo vệ. Nếu như về sau, cho hắn biết cha mẹ ta nhận lấy tí xíu ủy khuất, đối phương liền sẽ chết rất thê thảm. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta trong sân trò chuyện trong chốc lát thiên, sắp trời đã khuya thời điểm, bọn hắn mới trở về phòng đi ngủ. Chờ cha mẹ ta cùng ra ngủ tiếp đi về sau không bao lâu, bên ngoài viện liền truyền đến tiểu béo ám hiệu, giống như là mèo hoang như thế heo tiếng kêu. Nghe được động tĩnh này, Tạp Tang giật nảy mình, đây là thứ quỷ gì đang gọi? Là tiểu béo tới ta chào hỏi một tiếng, cùng Tạp Tang cùng đi tới cửa viện, liền thấy tiểu béo đứng tại cửa ra vào, hướng về phía chúng ta cười hắc hắc. Đều chuẩn bị xong chưa? Ta ba nhảy tử tràn ngập điện, mang các ngươi cùng đi. Ta cùng Tạp Tang nhao nhao lắc đầu, từ khi đêm qua ngồi hắn xe về sau, ta là đời này đều không có ý định lại ngồi. Hơn nữa lần này về Yên Bắc về sau, ta muốn học bằng lái, lấy sự thông minh của ta tài trí, khảo thí bằng lái không khó lắm, về sau rốt cuộc không cần tiểu béo lái xe. Chúng ta nhường tiểu béo mở ra hắn ba nhảy tử đi trước, tới kia cựu khúc câu phụ cận tập hợp. Về phần ta cùng Tạp Tang, đều là thần hành thủ đoạn, hẳn là so tiểu béo xách tới trước nơi đó. Lập tức, ta cùng Tạp Tang cùng một chỗ, thúc giục thần hành thủ đoạn, dùng hơn nửa giờ, chúng ta liền đi tới kia cựu khúc câu phụ cận. Theo ta tu vi tăng lên, cái này thủ đoạn của thần tiêu cựu lý cũng lợi hại rất nhiều, một cái lắc mình ở giữa, có thể chạy ra ngoài hai dặm, liền là có chút tiêu hao linh lực, chờ ta đến lúc đó về sau, cảm giác có chút choáng. Đành phải lấy ra tiết ra dược phô khôi phục linh lực đan dược ăn hai viên, thuận tiện trở lấy tiểu béo tới. Đợi hơn một giờ đợi về sau, liền thấy cách đó không xa khói vàng cuộn, thang gấp, hơi kém đem ta cùng Tạp Tang đụng vào trong khe. Tiểu béo rốt cuộc đã đến. Vừa xuống xe, tiểu béo liền kích động nói, buổi tối hôm nay, chúng ta có thể đem cái này cựu khúc câu cương thi đều tiêu diệt sạch sẽ không, đến lúc đó làm thi đan, đạt được ta một phần. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi, làm rất tốt. Ta vỗ bả vai tiểu béo một cái. Sau đó, ta theo long hổ kính bên trong đem điểm tốt gạo nếp đem ra, phân biệt cho tiểu béo cùng Tạp Tang một phần, để bọn hắn đem cái này gạo nếp đeo trên cổ. Đến lúc đó, gặp cương thi, chỉ quản xuất ra ta phối trí đi ra gạo nếp hướng phía trên người bọn họ rơi vãi, bảo đảm có tác dụng. Đại gia hỏa đơn giản chuẩn bị một chút, ta vung tay lên, tại đem trong lòng sông dòng nước cho đóng băng lại một khối lớn, ba người chúng ta người nhau nhau nhảy lên. Đem kia khối băng lớn chặt đứt về sau, ba người chúng ta liền hướng phía trong lòng sông mặt phiêu lưu đi bảo. Nơi này còn có ta trước đó bố trí tốt pháp trận, sau khi đi bảo, ta trước đem pháp trận giải khai, liền theo dòng nước, hướng phía chỗ sâu trong hà động nước tới. Tiểu béo còn chuẩn bị một cái thuyền mái chèo, ở phía trước khống chế khối băng chạy tốc độ. Trước đó những cái kia lục nhãn lục thi truy chúng ta tới cửa hàng, lúc này cũng đều không thấy bóng dáng, đoán chừng lại tránh về đường sông chỗ sâu. Làm chúng ta chạy được mấy trăm mét về sau, liền thấy được hôm qua chém giết không ít thủy cương chân cụt tay đứt, liền phiêu lưu tại trong nước sông. Hà động bên trong ngoại trừ rầm rầm tiếng nước chảy, nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh, so đêm qua cảm giác còn đáng sợ hơn. Bởi vì đêm qua chúng ta tới qua một lần, nơi này cũng coi là xe nhẹ đường quen, hướng phía trước chạy được mấy trăm mét, cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Lại phiêu lưu một đoạn thời gian, chúng ta cuối cùng đã tới trước đó những cái kia bạch cốt tháp vị trí. Chỉ là lúc này, những cái kia bạch cốt tháp đều không thấy bóng dáng, trên mặt sông nổi lơ lửng rất nhiều bạch cốt, nhưng là những cái kia lục nhãn lục thi lại không thấy bóng dáng. Đoạn đường này đi qua, một cái lục nhãn lục thi đều không nhìn thấy, cũng không biết bọn hắn đều đi nơi nào. Nhưng là hướng phía trước lại đi một khoảng cách về sau, chúng ta phát hiện đống xác chết, xem ra những cái kia lục nhãn lục thi lại lần nữa đem thi thể tụ lại ở cùng nhau, bắt đầu hấp thu năng lượng. Chương 2335, ta có những biện pháp khác. Chương 2335, ta có những biện pháp khác. Đêm qua, hành hạ chúng ta một đêm, chỉ xử lý một bộ nhục thi, buổi tối hôm nay chúng ta tới, cũng chỉ có một mục đích, chính là đem cái này bên trong hà động lục nhãn lục thi toàn bộ tiêu diệt hết, vì bảo hộ một phương bách tính, chúng ta cũng là liều mạng. Lúc này, ba người chúng ta người lần nữa tiến vào bên trong hà động, trên đường đi đều không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Ngay cả lần trước mấy cái kia chết đuối tiểu quỷ cũng thành thật thật, không tiếp tục xuất hiện, ta còn nói muốn đem bọn hắn mang đi đâu, lần này tới, bọn hắn đều không có đi ra cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi, chẳng lẽ ta không đủ nhiệt tình sao? Còn muốn tự mình mời bọn họ một lần không thành. Chúng ta dựa theo trước đó đi đường, lại đi một lượt, ngoại trừ trong sông nổi lơ lửng những cái kia chân cụt tay đứt bên ngoài, còn có một mảng lớn bạch cốt bày khắp mặt sông. Tiểu béo phụ trách giúp chúng ta thanh lý trước mặt chướng ngại, hướng phía trước đi tiếp một khoảng cách về sau, chúng ta lần nữa thấy được quen thuộc cảnh tượng, trước mắt lại xuất hiện một cái cự đại đống xác chết. Giống như là một tòa núi nhỏ như thế, không cần phải nói, kia đống xác chết phía dưới khẳng định là lục nhãn lục thi. Nhìn thấy cái này đống xác chết về sau, mấy người chúng ta đều ngừng lại, tiểu béo nhìn về phía ta, tiểu kiếp, muốn hay không hiện tại liền độc thủ. Chúng ta từng cái tiêu diệt, vẫn là cùng giống như hôm qua, ngươi trước bố trí pháp trận đem kia đại gia hỏa bây khốn. Ta trầm ngâm một lát, nói rằng, trước không nóng nảy, chúng ta lại tiến vào trong đi một chút, bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa, nhìn xem còn lại lục thi ở nơi nào, lại động thủ cũng không muộn. Nô ca nói không sai, chúng ta lại đi chỗ sâu nhìn một cái. Lần trước các ngươi thật giống như cũng không có đi đến cùng a. Tạp Tang nhìn về phía hai chúng ta, hai người chúng ta nhẹ gật đầu, thế là tiểu béo lần nữa huy động lấy khối băng, tiếp tục hướng phía chỗ sâu trong hà động tiếp tục tiến lên. Như thế, chúng ta lại đi trước huy động mấy chục mét, vượt qua một chỗ đường rẽ về sau, lại thấy được một cái cự đại đống xác chết, cái này đống xác mặt thi thể đều mười phần mới mẻ, phía trên thi thể còn không có bị hấp thu năng lượng. Lúc này ba người chúng ta người trên thân đều dán ẩn nặc khí tức phụ lục, chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc những này nục thi, bọn hắn một lát cũng không phát hiện được chúng ta. Đi một đoạn đường này, chúng ta phát hiện hai cái đống sắt chết, phía trước khẳng định còn có. Huy động lấy khối băng lớn, chúng ta tại bốn lượn quanh co trong lòng sông một đi thẳng về phía trước, trên đường đi, tổng cộng thấy được 6 cái cự đại đống sắt chết, nhưng là đi đến sau cùng thời điểm, liền không cách nào lại tiếp tục tiến lên, bởi vì ta cảm nhận được một cỗ pháp trận khí tức. Phía trước vẫn như cũng là đường sông, 10 phần rộng rãi, mặc dù có pháp trận tồn tại, nhưng là cũng không thể ngăn chặn nước chảy, cũng có thi thể theo đường sông phiêu lưu đi vào. nhưng là người sống lại không pháp thông qua sông này nói. Pháp trận này bố trí thật đúng là tương đối kỳ diệu. Tạp Tăng cũng phát hiện pháp trận này, đi đến phía trước cẩn thận cảm ứng một chút, liền nhìn về phía ta, Nô ca, trong Hà Đông này tại sao có thể có pháp trận bố trí, ngươi có thể phá vỡ sao? Ta đi qua, cũng cảm ứng một chút cái này pháp trận, tựa như là một loại 10 phần cổ lao pháp trận, có chút phức tạp, ta ngược lại thật ra có thể phá vỡ, nhưng là cần thời gian nhất định, ít ra 1 giờ khả năng giải khai. Ta đem ta phát hiện cùng hai người bọn họ nói chuyện, tiểu béo gấp nói tiếp, đã vào không được, chúng ta liền chớ đi vào, chúng ta tới địa phương không phải có 6 cái đống sắt chết sao? Chúng ta trước đem kia 6 cái trong đống sắt chết Lục Nhãn Nhục Thi cho xử lý, trở lại chậm rãi nghiên cứu thế nào phá trận. Tiểu béo biện pháp này ta cảm thấy có thể thực hiện. Tạp Tăng nhẹ gật đầu. Không đúng, tình huống có chút không đúng lắm, ta khóa chặt lên lông mày. Không đúng chỗ nào? Tiểu béo không hiểu nhìn ta. Cái này nhục thi số lượng không đúng, đêm qua chúng ta đến thời điểm, ít ra thấy được 7-8 cái bạch cốt tháp, còn có 2-3 đống sắt chết, nhưng là hiện tại chỉ có 6 cái đống sắt chết, còn lại Lục Nhãn Nhục Thi chạy đi đâu? Ta nhìn về phía tiểu béo. Nghe ta tiểu nói này, tiểu béo cũng liền đội vàng gật đầu, tựa như là thiếu đi mấy cái, bọn hắn sẽ không tiến nhập kia trong pháp trận mặt đi à. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, Lục Nhãn Nhục Thi số lượng thiếu, chúng ta cũng dễ đối phó một chút, chờ đem mấy người này tiêu diệt sạch sẽ, chúng ta lại đi thu thập trong pháp trận mặt. Tạp Tăng cũng gấp nói theo. Ta cảm giác có chút không đúng lắm, những này nhục thi hẳn không phải là nhân vật chính, ta muốn kia pháp trận đằng sau, khẳng định còn có người lợi hại hơn, chỉ là 3 người chúng ta người khó tránh khỏi có chút khinh thường. Ta có chút lo lắng. Bằng không nhường La Ca bọn hắn cùng một chỗ tới. Tạp Tăng đề nghị. Không còn kịp rồi, La lão Lục bọn hắn đều trở về Mao Sơn Tông, liền xem như đến đây, cũng muốn trời tối ngày mai, đến lúc đó ta liền nên rời đi, ta chỉ có thể ở trong nhà ngốc 3 ngày, vượt qua kỳ hạn, có lẽ có phiền toái. Nô ca, chúng ta trước đem cái này 6 cái Lục Nhãn Nhục Thi giải quyết lại nói, sau đó lại đi nhìn một cái trong pháp trận mặt là tình huống như thế nào, nếu như 3 người chúng ta người không làm được, ta liền đi tìm Bạch Triển Đại ca bọn họ chạy tới hỗ trợ, hẳn là không vấn đề gì. Tạp Tăng nhìn về phía ta. Tốt ta, chúng ta đi trước giải quyết kia Lục Nhãn Nhục Thi. Nói, ta kêu gọi 2 người bọn họ đi vào một cái đống sắt chết phía trước, nhanh chóng lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, vây quanh kia đống sắt chết bố trí một đạo pháp trận. Lần này ta bố trí phạm vi so với lần trước lớn một chút, liền sợ hoạt động không ra. Mấy phút về sau, pháp trận bố trí xong, chúng ta liền đi tới pháp trong trận. Chiều ta lấy tiểu béo nhìn thoáng qua, tiểu tử này lần này học tinh, vội vàng lui về sau một bước, đứng phía sau Tạp Tăng. Tiểu Kiếp, đừng cắt tay ta, lại cắt liền không có cách nào nhìn. Ngươi nhìn một cái ngươi sợ hãi đến, còn đại anh hùng đâu? Yên tâm, ta lần này không cắt tay của ngươi, ta có những biện pháp khác. Nói, theo đeo trên cổ túi lớn bên trong bắt lấy một thanh ta tự tay phối trí gạo nếp, liền hướng phía kia đống sắc mặt ném đổ qua. Cái này một thanh gạo nếp rơi vãi trôi qua về sau, kia đống sắc mặt thi thể lập tức toát ra một đại đoàn thi khí đi ra, lúc này liền có không ít thi thể theo đống sắc mặt tụt xuống. Cái này gạo nếp phía trên hỗn hợp có toàn bộ là vật thuần dương, đối với các loại thi biến về sau thi thể đều có cường đại tác dụng khắc chế. Đống sắc chết phía dưới cố kia Lục Nhãn Nhục Thi khẳng định sẽ cảm ứng được. Tại vậy ra một đống gạo nếp về sau, ta vô thiên cương ấn đem tử bạt tung ra ngoài, một hồi Lục Nhãn Nhục Thi đi ra. Tử Bạt còn là phụ trách đối phó hắn chủ lực. Sau một lát, trước mắt đống xác chết bỗng nhiên lắc lư một cái, từng mảng lớn thi thể tụt xuống. Đống nhiên, trong đống xác chết có một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên đứng dậy, vung tay lên ở giữa, những thi thể này lập tức tứ tán bắn bay, còn có không ít hướng phía chúng ta bên này rơi đập đi qua. Tiểu béo bắt diện tử kim chú y tả hữu khai cùng, đem những cái kia đánh rất tới thi thể tất cả đều đánh bay ra ngoài. Không bao lâu, kia Lục Nhãn Nhục Thi liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, một đôi lục u ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta. Chương 2336 Cam đoan phát tài chương 2336, cam đoan phát tài lần trước xử lý chính là một bộ bình thường nhục thi, lần này cần đối phó là một bộ Lục Nhãn Nhục Thi, khẳng định cường đại rất nhiều, vừa nhìn thấy kia Lục Nhãn Nhục Thi xuất hiện, thật đúng là có chút dò người. 3 người chúng ta người liền đứng tại kia khối băng phía trên, nhìn xem kia to lớn Lục Nhãn Nhục Thi đung đưa to lớn thân hình, nhanh chóng hướng phía chúng ta tới gần, còn không chờ chúng ta động thủ, Tử Bạt đầu tiên xuất động, thân hình thoát một cái, liền từ kia to lớn mắt lục nhục thân bên người thoáng một cái đã qua, ở đằng kia đại gia hỏa trên đùi gặm xuống tới một khối thịt lớn. Lục Nhãn Nhục Thi hơi bất chợt dừng lại, đi tìm Tử Bạt thân hình, Tử Bạt đã sớm một cái mãnh tử đâm vào trong nước, không thấy bóng dáng. Nổi giận Lục Nhãn Nhục Thi thấy bắt không được Tử Bạt, lần nữa mở ra bước chân, tiếp tục hướng phía chúng ta trùng sát mà đến. Khi hắn cách chúng ta còn có 4-5 mét thời điểm, ta hô lớn một tiếng, ném gạo nếp. Một tiếng chào hỏi về sau, 3 người chúng ta người đồng thời theo trên thân cầm ra một thanh gạo nếp, hướng phía kia to lớn trên người Lục Nhãn Nhục Thi ném đổ qua. Làm chúng ta ném ra ngoài 3 thanh gạo nếp rơi vào kia trên người Lục Nhãn Nhục Thi về sau, tên kia trên thân lập tức bốc lên một đại đoàn màu trắng thi khí, những này gạo nếp tựa như là nung đỏ nước thép, rơi vào kia trên người Lục Nhãn Nhục Thi, nhường hắn đau đớn khó nhịn, phát ra một tiếng gào trầm trầm thanh âm, thân hình còn về sau lùi lại mấy bước. Thừa dịp này thời cơ, Tạp Tăng trực tiếp chính là một chiêu nhất kiếm khai sơn, chạm đi ra ngoài một đạo kinh khủng kiếm khí, rơi vào kia Lục Nhãn Nhục Thi phần bụng. Cái này một kiếm thập điểm hung mãnh, đem kia Lục Nhãn Nhục Thi phần bụng cho cắt một đạo thật sâu lỗ hổng, lục sắc tương dịch đều lưu chảy ra ngoài. Ta cùng tiểu béo đội vàng nhanh chóng tới gần, lại hướng phía trên người Lục Nhãn Nhục Thi rơi vãi ra mấy cái gạo nếp, nhất là kia gạo nếp rơi vào kia Lục Nhãn Nhục Thi trên vết thương thời điểm, quả thực chính là muốn cái mạng già của hắn, tiếng kêu thảm thiết càng chói tai. Nương theo lấy gạo nếp rơi ở trên người hắn, đại lượng thi khí cũng theo đó bốc hơi mà ra. Trên người hắn xuất hiện thi khí càng nhiều, thực lực liền lại không ngừng yếu bớt, đến lúc đó chúng ta liền càng thêm dễ dàng đối phó hắn. Cái này mấy cái gạo nếp xuống dưới, liền nhường kia Lục Nhãn Nhục Thi biến vô cùng điên cuồng lên, liều lĩnh hướng phía chúng ta bên này đánh giết mà đến. Lúc này, trong tay của ta Thắng Tà kiếm nhanh chóng lắp một cái, mấy giây biến ngưng tụ ra một cái cự đại băng nhân đi ra, hướng phía kia Lục Nhãn Nhục Thi xông đụng tới một thanh liền đem Lục Nhãn Nhục Thi ôm lấy. Nhưng là cái này băng giáp phi tướng dù sao không có gì đầu óc, khí lực cũng không có kia Lục Nhãn Nhục Thi cường đại, sau một lát, liền bị Lục Nhãn Nhục Thi một thanh đẩy bay. Thừa dịp này thời cơ, nhỏ tử bạn xuất thủ lần nữa, theo Lục Nhãn Nhục Thi bà bay, một đường bò tới cổ của hắn vị trí, mở ra buồn máu miệng rộng, cắn một cái hạ, tại trên cổ hắn lần nữa xé mở một nói rất vết thương rất lớn, lục sát chất lỏng đầy ra. Ta xem xét cơ hội tới, vội vàng theo long hổ kính bên trong lấy ra mặc đầu tiến, nhanh chóng di động bên người của Lục Nhãn Nhục Thi, cuốn lấy một cái chân của hắn, đồng thời chào hỏi tiểu béo tới, nhường hắn giữ chặt mặc đầu tiến một mặt. Ba người chúng ta bên trong, cũng chỉ có trên người tiểu béo có một cố khở sức lực, miễn cưỡng có thể cùng cái này Lục Nhãn Nhục Thi đọ sức một trận. Ta nhường tiểu béo kéo lại mặc đầu tiến, mà ta cùng Tạp Tăng thì vây quanh Lục Nhãn Nhục Thi phía trước. Lúc này, kia Lục Nhãn Nhục Thi đã đem ta làm ra đầu của băng giáp phi tướng đem hại xuống. Ta cùng Tạp Tăng quấn trôi qua về sau, một người hướng phía kia trên người Lục Nhãn Nhục Thi rơi vãi một thanh gạo nếp, lần nữa đem nó chọc giận, hắn điên cuồng gầm thét một tiếng, hướng phía chúng ta bên này mạnh đánh tới. Bên kia, tiểu béo dùng tới bú sữa mẹ khí lực, kéo lấy mặc đầu tuyến, kéo một phát kéo một cái ở giữa, kia Lục Nhãn Nhục Thi lập tức một cái lảo đảo, té nhào vào trong nước. Gia hỏa này hình thể quá lớn, làm ra bọt nước, hơi kém đem ta cùng Tạp Tăng cho hất bay ra ngoài. Vừa vặn lúc này Tử Bản xuất hiện lần nữa, một ngụm liền cắn kia Lục Nhãn Nhục Thi cổ, lần này cắn về sau, thế nào đều không nhả, hắn một lát cũng đứng không dậy nổi. Ta xem xét thời cơ đã đến, liền tranh thủ trước mắt mặt nước ngưng kết thành băng, cầm thiên cương ấn liền chạy bội tới bên người của Lục Nhãn Nhục Thi, đột nhiên liền trùm lên phía sau lưng của hắn bên trên. Đồng thời hướng phía Tử Bản hô một tiếng, nhường hắn nhanh lên một chút né tránh. Tử Bản cũng là cương thi, thiên cương ấn cái đồ chơi này quá bá đạo, nói không chừng liền nhỏ Tử Bản cho cùng một chỗ cắn nuốt hết. Làm thiên cương ấn rơi vào kia trên người Lục Nhãn Nhục Thi về sau, liền xem như đại công cáo thành. Ngay từ đầu, kia Lục Nhãn Nhục Thi còn dễ dụa một lát, theo trên thiên cương ấn mặt phù văn lấp lóe càng thêm lợi hại, không sai biệt lắm 4-5 phút về sau, kia Lục Nhãn Nhục Thi liền không có động tĩnh, hơn nữa thân hình cũng rút nhỏ rất nhiều. Tiểu béo vội vàng tới, đem kia Lục Nhãn Nhục Thi thể đặt ở tầng băng phía trên, ta lấy ra liệt hỏa phù ném đi, đem kia Lục Nhãn Nhục Thi thể cho đốt lên. Mấy phút về sau, Lục Nhãn Nhục Thi liền bị đốt đi sạch sẽ, sau đó chỉ còn sót một khối lớn lục sắc kết tinh. Cái đồ chơi này chính là luyện chế thi đan đồ tốt nhất, ta tự nhiên không khách khí đem kia kết tinh thu vào, bỏ vào long hổ kính bên trong. Tiểu béo lập tức bu lại, cười hỏi: "Tiểu Kiếp, trước đó cái kia bình thường nhục thi luyện hóa thi đan, ngươi nói có thể bán 2000 vạn, vậy cái này Lục Nhãn Nhục Thi luyện hóa thi đan có phải hay không càng đáng tiền?" Ta là phát hiện, tiểu béo gia hỏa này cũng chui vào tiền trong mắt. "Không sai, ta xem chừng, cái này Lục Nhãn Nhục Thi luyện hóa thi đan có thể bán 3000 vạn, làm rất tốt, đằng sau còn có rất nhiều đâu, nói không chừng còn có một cái lợi hại hơn đại gia hỏa, cam đoan phát tài." Ta vừa cười vừa nói: "Nô ca, vẫn là cẩn thận một chút tốt, tên đại gia hỏa kia, ba người chúng ta người không nhất định có thể cầm xuống, trước giải quyết mấy người này Lục Nhãn Nhục Thi a." Tạp Tăng thận trọng nhắc nhở một câu. Ta nhẹ gật đầu, thu kia mấy đạo ngũ hành lệnh kỳ, sau đó hướng phía kế tiếp đống sắt chết đi tới. Bởi vì đối phó cái đồ chơi này đã 10 phần có kinh nghiệm, chủ yếu là lần này ta chuẩn bị cũng đầy đủ, gạo nếp bao no, liền sợ nơi này cường thi không đủ nhiều. Kế tiếp, ta lần nữa tại đống sắt chết phụ cận bố trí pháp trận, sau đó ba người chúng ta tiến vào pháp trận bên trong, tỉnh lại thứ hai cố Lục Nhãn Nhục Thi, tình huống cùng trước đó kia một bộ không sai biệt lắm, dày vo ước chừng hơn 20 phút, rốt cục có thể bắt được, lại lấy được một khối kết tinh. Cái đồ chơi này mặc dù đáng tiền, nhưng là cũng không phải là cái gì người đều có thể làm được, làm không cẩn thận liền đem mạng nhỏ cho góp đi vào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, từ khi ta xuất sư đến nay, đối với cái này Lục Nhãn Nhục Thi có thể không tính là hung hiểm nhất tình trạng, chúng ta đã sớm tập mãi thành thói quen. Như thế như vậy, chúng ta một nhóm ba người, một đường nghiền ép lên đi, kẹt kẹt loạn giết, một mạch đem cái này 6 cái Lục Nhãn Nhục Thi toàn bộ cầm xuống. Làm xong tất cả Lục Nhãn Nhục Thi về sau, chúng ta một nhóm ba người liền đi tới khi trước phát hiện pháp trận bên cạnh, ta lấy ra la bàn, suy nghĩ nên như thế nào phá trận. Chương 2337, phá trận tiến vào. Chương 2337, phá trận tiến vào. Trước mắt pháp trận này không đơn giản, là một loại rất cổ lao pháp trận, cái này pháp trận có thể làm cho nước chảy cùng tử vật thông qua, nhưng là người cùng vật sống cùng tất cả linh thể đều không thể từ nơi này đi qua. Ta còn cố ý đem Mị Linh phóng ra, nhường nàng thử thông qua pháp trận, phát hiện cũng không thể, hoàn toàn bị cách trở tại bên ngoài. Ta cầm la bàn, tại nước này nói phụ cận chuyển hai vòng, cũng không có thu hoạch gì, nhưng là la bàn biểu hiện cái này pháp trận đằng sau, đích thật là cất giấu cái gì tà khí rất nặng đồ vật. Lúc này, ta nhìn thoáng qua Mị Linh, lúc trước ta độ kiếp thời điểm, nàng hơi kém bị kia tiểu quỷ tử đánh hơi kém hôi phiên diện, cũng may ta tại tiết ra dược phô chữa thương trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn tại thiên cương ấn bên trong ôn dưỡng, mặc dù vẫn như cũ rất suy yếu, nhưng là có thể thông qua không ngừng thôn phệ linh thể ôn dưỡng về trước đó trạng thái. Ta độ kiếp lần này, thiên cương ấn bên trong quỷ vật đều đi theo gặp nạn, đây chính là ta tại sao phải làm những cương thi này nguyên nhân, ta nhất định phải mau mau cường đại lên, về sau độ kiếp thời điểm, không chỉ có thể đối kháng 4 đạo thiên lôi, lão tử muốn chống được 9 đạo thiên lôi, cuối cùng còn có thể sống sót, đây mới thực sự là cường giả. Dạo qua một vòng về sau, ta cũng không có tìm được phá giải pháp trận phương pháp xử lý, nhưng là ta biết một cái nguyên lý, cái kia chính là tất cả pháp trận khẳng định đều có trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn, đem nó phá đi, liền có thể đi vào sông này nói chỗ sâu nhất. Nghĩ tới đây, chiều ta lấy dưới chân nước sông nhìn thoáng qua, nếu như trên mặt sông tìm không thấy trận nhãn, vậy khẳng định là tại nước phía dưới. Cho nên, ta quyết định đi dưới nước tìm một chút. Lập tức, ta cùng Tạp Tăng cùng Tiểu Béo chào hỏi một tiếng, để bọn hắn tại mặt nước chờ lấy ta, ta lẻn vào đến trong nước đi tìm kiếm trận nhãn. Rất nhanh, ta đem trên người gạo nếp túi hai xuống, ném cho Tiểu Béo, ta một cái manh tử đâm vào trong nước, tiềm nhập sâu trong nước, tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, dưới nước tất cả nhìn đều mười phân rõ ràng. Nước này một chút cũng không đục ngầu, chính là một con cá cũng không có, nơi này âm khí quá nặng, không thích hợp vật sống sinh tồn. Ta một mực lẹn vào đến phía dưới cùng nhất, bốn phía tìm một vòng, rất nhanh tại đường sông một bên, ta liền phát hiện một chỗ ẩn nấp trận nhãn, cái này trận nhãn ngay tại đường sông một bên một khối nô ra phía dưới tảng đá, ta đem nó dịch chuyển khỏi bề sau, phát hiện kia phía dưới tảng đá đặt vào mấy khối không chọn vẹn ngọc khí mảnh vỡ, mặt trên còn có phù văn. Chân chính lợi hại pháp trận, kỳ thật cũng không dừng già, có thể dùng đơn giản nhất trận vật, bố trí ra mạnh mà hữu hiệu pháp trận, mới là bảy trận cao thủ, nếu như có thể đem trận nhãn bố trí 10 phần ẩn nấp, không khiến người ta tìm tới, đó mới là cao thủ trong cao thủ, tỉ như ta. Cũng may ta là phong thủy vương đồ đệ, đối với các loại pháp trận đều 10 phần tinh thông, hơn nữa biết do phá trận chấp pháp, chỉ là pháp trận, căn bản không làm khó được ta. Ta đem trận nhãn kia cho nhanh chóng phá hư hết, sau đó tiếp tục tìm kiếm mặt khác một chỗ pháp trận. Cái này thứ hai chỗ trận nhãn càng thêm ẩn nấp, liền chôn giấu tại đáy sông trong bùn, ta thật vất vả mới lật tìm được. Chờ ta theo nổi lên mặt nước về sau, đã là nửa giờ sau. Nhìn thấy ta đi ra, Tiểu Béo cùng Tạm Tăng nhao nhao bu lại. Tiểu Kiếp, ngươi thế nào xuống dưới lâu như vậy, ta còn tưởng rằng phía dưới có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, để ngươi không ra được đâu. Tiểu Béo ân cần nói rằng, nhắm lại ngươi miệng quá đen, chỉ là trận nhãn dấu có chút ẩn nấp, không dễ tìm cho lắm, phí hết chút thời gian. Ta tùy tiện đem tìm tới trận vật nhét vào băng trên mặt. Nô ca, ngươi ở phía dưới tìm tới mấy chỗ trận nhãn? Tạp Tăng cũng đi theo hỏi. Hai nơi, hẳn là còn có hai nơi trận nhãn, hai nơi trận nhãn tại dưới sông mặt, mặt khác hai nơi hẳn là ngay tại chúng ta trên đỉnh đầu, các ngươi lại chờ một chút, ta lên bên trên nhìn một cái. Nói, ta trực tiếp dọc theo hà động bất động, một đường leo lên trên. Đồng thời cầm trong tay la bàn, dò xét trận nhãn chỗ phương vị. Đã tìm tới hai nơi trận nhãn, mặt khác hai nơi trận nhãn muốn tìm được cũng không phải là rất khó. Dùng không sai biệt lắm 20 phút, ta vừa tìm được còn lại hai nơi trận nhãn, ngay tại đỉnh đầu chúng ta bên trên, một chỗ là tại trên vách đá đục một cái hố, đem trận vật để vào trong đó, mặt khác một chỗ là tại một chỗ trong khe đá. Chờ ta đem tất cả trận nhãn đều phá đi về sau, một lần nữa về tới Tạp Tăng cùng bên người của Tiểu Béo. Liền thấy phía trước đường sông phương hướng, phù văn một hồi nhi lấp lóe, cuối cùng biến mất từ trong vô hình. Tiểu Kiếp, có thể ngươi được làm đấy, có ngươi tại, thật sự là cái gì pháp trận đều ngăn không được chúng ta. Nhìn thấy ta đem pháp trận cho phá hư hết, Tiểu Béo hướng phía ta giơ ngón tay cái lên. Giống nhau, chúng ta tiếp tục đi vào trong a, đều cẩn thận một chút, bên trong thật là có so lục nhãn nhục thi kinh khủng hơn đại gia hỏa. Ta nghiêm mặt nói. Tạp Tăng nhẹ gật đầu, đứng ở ta cùng Tiểu Béo phía trước, Tiểu Béo huy động khối băng lớn, hướng phía hà động chỗ sâu nhất chậm rãi tiến lên. Càng đi về phía trước, thật là ta nhóm chưa từng có đặt chân qua địa phương, không khỏi để cho ta có chút hoảng hốt. Nơi này dòng nước cùng bên ngoài so sánh liền thong thả rất nhiều, đứng tại chúng ta trước mặt Tạp Tăng nhìn qua có một chút khẩn trương, nắm trong tay lấy pháp kiếm, không ngừng hướng phía bốn phía quan sát. Ta cũng là toàn thân đề phòng, thời điểm phòng bị bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nơi này trên mặt sông cũng nổi lơ lửng không ít thi thể, làm pháp trận bị phá hư rơi về sau, không ít chân cụt tay đứt cũng đi theo phiêu lưu tiến đến. Chúng ta một nhóm ba người hướng phía trước phiêu lưu hơn nửa giờ, gặt mấy khúc quẹo, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Ngay tại lúc này, chúng ta xuyên qua một chỗ đường rẽ về sau, phía trước đông nhiên rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái rất lớn thủy động. Thủy động phía trước nhất, có một cái rất lớn núi thây, cảm giác có ít nhất hơn 1000 bộ thi thể chồng chất ở cùng nhau. Vừa nhìn thấy tình huống này, trong lòng ta không khỏi vui mừng. Cái này khiến ta nhớ tới đối phó thủy bạn thời điểm, tìm tới thi chủng quỷ hoa, phía trước có như thế lớn một toàn núi thây, sẽ không lại có thi chủng quỷ hoa xuất hiện đi. Cái này thi chủng quỷ hoa có thể so sánh kia thi đang trị tiền nhiều hơn, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Lần này độ kiếp, nếu không có thi chủng quỷ hoa sâu mệnh, ta cùng hổ tử thúc đều sẽ mất mạng. Nhìn thấy kia núi thây về sau, ta vội vàng chào hỏi Tiểu Béo tăng thêm tốc độ, hướng phía kia núi thây phương hướng dựa sát vào. Tiểu Béo không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể dựa theo sự phân phó của ta, tăng nhanh tốc độ, hướng phía núi thây tới gần. Nhưng khi chúng ta tới gần kia núi thây về sau, chiều ta lấy núi thây đỉnh liếc mắt nhìn, phía trên cũng không có trong truyền thuyết thi chủng quỷ hoa, xem ra cũng không phải là thi thể nhiều, liền có thể kết xuất loại kia thần kỳ đóa hoa đi ra. Tiểu Béo đánh giá kia núi thây, thổn thức nói, "Tiểu Kiếp, tòa này núi thây so với trước kia chúng ta gặp phải những cái kia đống xác chết lớn hơn, ngươi nói tên đại gia hỏa kia sẽ không liền giấu ở cái này thi trong núi a?" "Không phải, chân chính đại khủng bố ngay tại núi thây đằng sau, đại gia hỏa cẩn thận." Tạp Tăng đột nhiên biến vô cùng khẩn trương lên, hướng phía kia núi thây đằng sau nhìn tới. Chương 2338, chín cương nhất quan tài. Chương 2338, chín cương nhất quan tài. Tạp Tăng một mực tại ta cùng Tiểu Béo phía trước, hắn có thể nhìn thấy núi thây phía sau đổ vật. Ta cùng Tiểu Béo vội vàng đi tới bên người của Tạp Tăng, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cái này nhìn một cái, thật đem ta cùng Tiểu Béo giật nảy mình. Ta mẹ nó thật có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì thứ nhìn một cái, ta liền thấy một ngụm to lớn thạch quan, hòn đá kia trên quan tài mặt có lít nha lít nhít phù văn. Mà tại quan tài phía dưới thì có chín cái lục nhãn nhục thi. Những cái kia thân thể của lục nhãn nhục thi hơn phân nửa trong nước, trên bờ vai khiêng chính là chiếc kia to lớn thạch quan. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, theo kia quan tài trong khe hở, lại có chút kia máu màu đỏ thẩm thấu ra ngoài, đem quan tài phía dưới 9 cái lục nhãn nhục thi đều cho sâu chuỗi. Chỉ là liếc mắt nhìn, ta liền phán đoán đi ra, hòn đá kia trong quan tài khẳng định có một cái so lục nhãn nhục thi phải cường đại hơn rất nhiều đại khủng bố. Cái này giống như là một cái hoàn mỹ chuỗi thức ăn. Những cái kia lục nhãn nhục thi thôn phệ đường sông bên trong bình thường thi thể năng lượng, mà chiếc kia thạch miệng trong quan tài lớn tà vật thì là thôn phệ những cái kia lục nhãn nhục thi năng lượng, cuối cùng tất cả thi thể năng lượng đều muốn hội tụ ở đằng kia miệng tảng đá trong quan tài tà vật thể nội. Ta cũng không biết, chiếc kia tảng đá trong quan tài tà vật đến tuột cùng tồn tại đã bao nhiêu năm, đến cùng thôn phệ nhiều ít lục nhãn nhục thi năng lượng. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy 10 phần kinh khủng. Nhìn xem chiếc kia tảng đá quan tài, ba người chúng ta chọn bện sững sốt nửa phút, một hồi lâu đều không có người nói chuyện. Ngay cả luôn luôn gan lớn tiểu béo, lúc này cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn ta cùng Tạp Tang một cái, nhỏ giọng nói, "Tiểu Kiếp, ta liền muốn hỏi một vấn đề, trên người chúng ta gặp nếp, có thể đối phó kia trong quan tài đại gia hoặc không?" "Có thể xác định là có thể, vấn đề mấu chốt nhất là, ngươi nhất định phải đem những này gạo nếp vung ở trên người hắn mới được." Ta thuận tức nói, "Đoán chừng kia trong quan tài tạp vật đạo hạnh, căn bản để chúng ta không thể tới gần người." Tạp Tang âm trầm nói rằng, "Dựa theo các ngươi nói như vậy, ba người chúng ta người đối phó kia trong quan tài đại gia hỏa, đoán chừng là đánh không lại a." Tiểu Béo có chút không xác định nói rằng, "Khẳng định đánh không lại. Nếu như không cách dùng trận vây khốn những cái kia lục nhãn nhục thi, chúng ta đều có chút khó khăn, huống chi là loại này đại quái vật, ta xem chừng, kia trong quan tài hẳn là một bộ đẳng cấp cao cương thi." Tạp Tang phân tích một chút, "Kia đánh hay là không đánh?" Tiểu Béo lần nữa hàm hỏi một câu. Ta nhìn thoáng qua hai người bọn họ, nhỏ giọng nói, "Kỳ thật lần này chúng ta tới, làm nhiều như vậy lục nhãn nhục thi kết tinh, đã hồi bốn, không có tất nhiên muốn ở chỗ này mất mạng, không được liền rút lui à, lợi hại như vậy đại gia hỏa, ta xem chừng liền xem như Bạch Triển đại ca tới cũng không dùng được, trừ phi là cái kia đại lão Ngô Cửu Âm." Tạp Tang thận trọng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Nô ca nói không sai, loại này đại gia hỏa chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc, ta sau khi trở về lại đi tìm một chuyến tiểu cửu ca, cái đồ chơi này dù sao tại cửa nhà hắn sẽ không mặc kệ." Nói, ta liền chào hỏi Tiểu Béo tranh thủ thời gian về sau đi, lặng lẽ rời đi, tận lực đừng làm ra một chút động tĩnh đi ra. "Nếu ngươi không đi, chúng ta liền thật đi không nổi." Nhưng mà, làm Tiểu Béo vạch lên khối băng lớn, hướng về nơi đến đường đi tiếp hơn 10 mét thời điểm, đột nhiên, không thể đoán được chuyện liền đã xảy ra, nguyên bản rất bình tĩnh thủy đạo, đột nhiên tuôn đi qua một đoàn to lớn dòng nước, cuốn tới, trực tiếp đem ba người chúng ta người cưỡi khối băng lớn cho hất bay ra ngoài. Ta cùng Tiểu Béo trực tiếp ngã vào trong nước, Tạp Tang đoán chừng tại dòng nước xung kích tới một phút này liền trốn vào hư giữa không trung. Rơi vào trong nước về sau, ta mở mắt, liền hướng phía trên mặt sông đồng bền tới. Nhưng là ta trong lúc lơ đãng hướng phía đáy sông phương hướng nhìn thoáng qua, lập tức cũng làm ta giật cả mình, nhưng thấy tại đáy sông phía dưới, vậy mà đứng đấy rất nhiều thi thể, lít nha lít nhít tất cả đều là đầu. Làm ta nhìn về phía những thi thể này thời điểm, những thi thể này cũng ngẩng đầu hướng phía ta bên này nhìn lại. Lập tức nhường ta có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái này rộng lớn bên trong hà động, lại là cuối cùng một chỗ giấu thi động, ẩn giấu đi nhiều như vậy thi thể. Phía trước cái kia núi thây liền có rất nhiều thi thể, cái này đáy sông dưới thi thể càng nhiều. Không bao lâu, ta liền bay tới trên mặt sông, vừa khua múa trong tay thắng tà kiếm, liền đem mấy chục mét mặt sông cho đóng băng lại, sau đó lách mình nhảy lên. Tại đi lên không lâu, Tiểu Béo cũng rất nhanh theo lơ lửng lên, bị ta một thanh kéo tới. Sau đó thân ảnh của Tạp Tang lóe lên, liền xuất hiện ở bên người chúng ta. Tiểu tử này có thủ đoạn của độn nhập hư không là thật tốt, gặp phải thời điểm nguy hiểm, trước tiên độn nhập hư không. Ngay tại ba người chúng ta người vừa mới đứng bước gót chân thời điểm, trên mặt sông bỗng nhiên một hồi nhi cuộn cuộn, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên toát ra một mảng lớn thủy cương, trực tiếp đem chúng ta cho đoàn đoàn bao vây. Càng thêm đáng sợ là phía sau chúng ta tòa kia núi thây cũng phát ra một hồi nhi rầm rầm tiếng vang, trực tiếp ngược sụt xuống. Ta quay đầu nhìn lên, những cái kia theo núi thây phía trên trượt xuống thi thể cũng đều dây rủi lấy bỏ lên. Mẹ nó, đây thật là thọc cương thi ổ, bây giờ nghĩ đi là thật đi không nổi. Trước đó ta còn cảm thấy ta chuẩn bị gạo nếp đã đủ rồi, nhưng là tình huống hiện tại đến xem còn thiếu rất nhiều. Chỉ là đối phó kia 6 cố lục nhãn nhục thi liền dùng ít ra 1/3. Trong quan tài tên đại gia hỏa kia đã cảm ứng được chúng ta ở chỗ này, đây hết thảy khẳng định là hắn dở cho quỷ, liền không muốn để cho chúng ta còn sống rời đi. Tạp Tang nói, liền hướng phía trong nước đánh ra một kiếm này chém ra, đang muốn bỏ hướng chúng ta bên này 10 cái thủy cương, bị hắn chạm thất linh bắt lạc. Mặc kệ, xông về phía trước, tận cố gắng lớn nhất chạy khỏi nơi này. Ta hô lớn một tiếng, lần nữa vung vẩy lên ở trong tay thắng tà kiếm, đem trước mặt đường sông tất cả đều cho đóng băng lại. Chính là sông kia bên trong thủy cương cũng bị cố này hàn băng chi lực cho đông lạnh thành tảng băng. Trừ cái đó ra, ta vung tay lên, lần nữa ngưng tụ ra 7-8 cái to lớn băng giáp phi tướng đi ra. Trong đó ba cái thay chúng ta ngăn trở kia thi trên núi rất xuống thủy cương, còn lại toàn bộ ở phía trước thay chúng ta mở đường. Ba người chúng ta người sát nhập tại một chỗ, nhao nhao xách theo pháp khí một mạch liều chết. Buồn bực là, ta vừa mới đóng băng lại không đến bao lâu mà sông, liền có không ít thủy cương leo lên, còn có không ít thủy cương trực tiếp chui thấu mặt băng, nhất là đằng sau những cái kia núi thây bên trên rất xuống thủy cương, số lượng thực sự quá nhiều, chúng ta căn bản ngăn không được. Vì một đường có thể sông tới giết, chúng ta trực tiếp cầm lên trước ngực gạo nếp, hướng phía bốn phía đánh giết mà đến thủy cương ném đổ qua. Cái này gạo nếp là thật có tác dụng. Vừa rơi xuống ở đằng kia chút bình thường trên người thủy cương, lập tức liền nhường trên người bọn họ toát ra đại lượng thi khí, nhao nhao ngã trên mặt đất, phàm là bị gạo nếp đánh trúng thủy cương, trên cơ bản là không đứng lên nổi. Chương 2339, Thạch Quan cản đường. Chương 2339, Thạch Quan cản đường, muốn là muốn vào đến xem tình huống, nếu như có thể đối phó được, chúng ta liền hết sức nỗ lực, không đối phó được, chúng ta trực tiếp đi đường. Khi thấy kia chín cái lục nhãn nhục thi giơ lên quan tài thời điểm, chúng ta liền biết đánh không lại, liền muốn phải nhanh chóng rút lui cách nơi này. Chỉ là kia trong quan tài ra hỏa giống như cũng không muốn để chúng ta rời đi, tại cái này lớn như vậy bên trong hà động, trong lúc nhất thời, tất cả thi thể đều bị tỉnh lại, đem chúng ta đoàn đoàn bao vây. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể tận chúng ta cố gắng lớn nhất, chạy ra sông này nói bên trong. Chỉ là những này thủy cương số lượng nhiều lắm, chỉ là kia núi thây phía trên rất xuống thi thể liền có không ít, còn có rất nhiều theo sông trong bỏ ra tới thủy cương. Bình thường thời điểm, bọn hắn đều là trạng thái đứng im, bởi vì cái này bên trong hà động âm khí quá nặng, là thiên nhiên dưỡng thi địa, không biết rõ kinh nghiệm bao nhiêu năm ôn dưỡng, những thi thể này đều rất dễ dàng xảy ra thì biến. Tất nhiên là trong quan tài cái kia chính chủ nhân, tỉnh lại những này trong ngủ mê thi thể, đối với chúng ta phát động tiến công. Đối mặt càng ngày càng nhiều sông giết đi lên thủy cương, chúng ta chỉ có thể không ngừng đem chỗ ngực gạo nếp bó lớn hướng phía những cái kia xuống lại tới thủy cương rơi vãi ra ngoài. Những này gạo nếp cũng đích thật là không phụ nhờ bà, phát huy tác dụng cực lớn, mỗi lần rơi vãi ra ngoài đều có thể đem một nhóm lớn thủy cương làm nằm xuống. Kia thật là khẽ đảo một mảng lớn. Liên tại chúng ta đối phó những cái kia bình thường thủy cương thời điểm, ánh mắt của ta quét qua, liền thấy trước đó chúng ta nhìn thấy chiếc kia to lớn tảng đá quan tài, vậy mà theo dòng nước phiêu đi qua. Tốc độ của nó rất chậm, những nơi đi qua, những cái kia thủy cương nhao nhao tránh né, tránh ra một con đường đi ra. Mà chiếc kia to lớn tảng đá quan tài trôi hướng phương hướng, đúng là chúng ta tiến đến cái kia chật hẹp cửa ra vào. Thông qua được cái kia xuất khẩu, mới là nơi đây cái này cái cự đại thủy động. Trong quan tài tên kia là muốn dùng tảng đá quan tài ngăn chặn đường đi của chúng ta, đây là xác định vững chắc không muốn để cho chúng ta còn sống rời đi. Trong quan tài đại gia hỏa khẳng định là đẳng cấp cao cương thi, nếu là loại này cương thi, linh trí nhất định là có. Rất hiển nhiên, trong quan tài tên đại gia hỏa kia hắn cũng không muốn tự mình động thủ, liền muốn dùng những này thủy cương đem chúng ta làm hao mòn rơi. Những này thủy cương liền xem như bị chúng ta làm nằm xuống, thi thể vẫn như cũ có thể lợi dụng, xung làm hắn chất dinh dưỡng. Đối mặt nhiều như vậy thủy cương, ba người chúng ta người đều giết điên rồi, chỗ cổ treo gạo nếp bó lớn rơi vãi ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, băng trên mặt ít ra ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống mấy trăm cỗ thi thể, nhưng vẫn là liên tục không ngừng có thủy cương hướng phía chúng ta nhào giết tới đây. Ta cũng không biết rơi vãi đi ra ngoài nhiều ít gạo nếp, vung lấy, đột nhiên cảm giác trên tay không còn, gạo nếp đã rơi vãi sạch sẽ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, ta vô thiên cường ấn, đem Na tỷ cùng nhỏ tử bạn tung ra ngoài, còn có ta cuối cùng áp đáy hòm thần thú cấm phục, cũng cùng nhau phóng ra. Na tỷ xuất hiện về sau, lập tức đem vô số tóc đen hướng phía bốn phía phiêu tán mà ra, giúp chúng ta cản lại những cái kia thủy cương, công phục càng cường thế hơn. Mở ra cái kia há to mồm, một cột nước phun ra, liền đem phía trước trên trăm cỗ thủy cương xung kích 7088. Từ bạt mở miệng một tiếng, đem những cái kia đầu của thủy cương nhao nhao căn xuống dưới, tại thi nhóm bên trong mạnh mẽ đâm tới. Chính là bởi vì bọn họ xuất hiện, mới khó khăn làm giúp chúng ta ổn định trận hình. Ta biết, cùng trong quan tài tên kia nhất định phải là muốn đánh một trận, nhưng là tại đối phó trong quan tài tên đại gia hỏa kia thời điểm, chúng ta nhất định phải ngăn lại những cái kia thủy cương, không thể để cho bọn hắn đối với chúng ta hình thành quá nhiễu. Nghĩ tới đây, ta thông qua thiên cương ấn, cùng thần thú công phục cùng Na tỷ khai thông, để bọn hắn giúp chúng ta ngăn lại phần lớn thủy cương, ta mau chóng bố trí một đạo pháp trận, đem đa số thủy cương đều chặn lại, như thế chúng ta khả năng toàn lực ứng phó, đối phó tên đại gia hỏa kia. Nói làm liền làm, thần thú công phục một người đã đủ giữ quan hải, không ngừng từ trong miệng phun ra to lớn của nước, đem không ngừng xung kích tới thủy cương đánh bay ra ngoài. Mà Na tỷ mới giúp chúng ta khống chế lại theo còn lại phương hướng đánh tới thủy cương, ta nhường tiểu béo cùng Tạp Tang giúp ta đánh nghiệm trợ, ta xuất ra mà đến ngũ hành lệnh kỳ đi ra, tại thủy cương nhiều nhất kia một mảnh chỗ, nhanh chóng bố trí ra một đạo pháp trận đi ra. Mấy phút về sau, pháp trận liền bố trí xong, đem đa số thủy cương đều ngăn lại. Nhưng là tại chúng ta chung quanh thủy cương còn có 200-300 cỗ, ta dùng thắng tà kiếm trên tay cắt một cái miệng máu tử. Lấy dính ta máu tươi thắng tà kiếm, uy lực trong nháy mắt biến lớn mấy lần, kể từ đó, thanh này thắng tà kiếm liền có thể giống như là cắt đậu hũ như thế, đem những cái kia thủy cương chạm thất linh bắt lạc. Ba người chúng ta hợp lực phía dưới, lại thêm tử bạn cùng Na thì trợ giúp, đối còn lại thủy cương điên cuồng chém giết. 2-30 phút về sau, trên mặt đất liền chỉ còn lại đầy đất chân cụt tay đứt, không có một bộ thủy cương có thể bò dậy. Nhưng là chiếc kia to lớn tảng đá quan tài lại nằm ngang ở thủy đạo cửa ra vào, ngăn cản đường đi của chúng ta. Ba người chúng ta người mệt quá sức, nhao nhao theo trên thân lấy ra đan dược của Tiết gia dược phô đi ra, hướng miệng bên trong lấp mấy khỏa, bổ sung một chút linh lực, liền xem như chơi không lại, cũng phải gìn giữ chính mình tại mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Sau lưng pháp trận phát huy cường đại tác dụng, cương khí bình trướng, đem thi trên núi rất xuống thi thể tất cả đều chặn lại xuống tới, đối với chúng ta đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là uy hiếp lớn nhất vẫn là tảng đá trong quan tài tên kia. Chuyện cho tới bây giờ, sợ cũng không hề dùng, chỉ có thể liều mạng. Tiểu béo lung lay trong tay bắt diện tử kim chủ y, nói với ta nói, tiểu kiếp, ta sẽ kia quan tài đập nát, đến cùng nhìn xem là cái gì. Nói, tiểu béo liền muốn tự mình đi qua, bị ta kéo lại. Đừng xúc động, hiện tại ba người chúng ta người là một sợi dây thường bên trên châu chấu, chính ngươi đi lên liền là chịu chết. Nói, ta giơ lên một cái tay, hướng phía hòn đá kia quan tài phương hướng đánh ra một đạo tụ lý phù đao ra ngoài. Tụ lý phù đao rơi vào kia trên quan tài, lúc này phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Quỷ dị chính là, làm tụ lý phù đao đánh đi ra thời điểm, hòn đá kia quan tài quanh thân bỗng nhiên nổi lên một tầng quỷ dị ánh sáng màu đỏ, che lại tảng đá quan tài, cho nên tụ lý phù đao cũng không có đối hòn đá kia quan tài tạo thành quá lớn tổn thương. Đánh đi ra kia một đạo tụ lý phù đao về sau, mấy người chúng ta liền tĩnh tĩnh cùng đợi. nhìn xem kia trong quan tài ra hỏa đến cùng sẽ làm ra cái gì ứng đối. Sau một lúc lâu về sau, kia quan tài bỗng nhiên có chút lắc lư một cái, theo quan tài trong khe hở bỗng nhiên có từng đạo màu trắng thi khí xung ra, sau đó nắp quan tài tự phát ra ken két tiếng vang, giống như là tại nhẹ nhàng xê dịch. Lần này nhưng làm mấy người chúng ta cho khẩn trương hỏng, nhao nhao lui về sau một bước, đem chính mình pháp khí nằm ngang ở trước mặt. Lại một lát sau, kia nắp quan tài tự xê dịch một chút, một cái giống như là cành cây khô như thế tay ló ra, mọc đầy vừa đen vừa dài sắc bén móng tay. Chương 2340, huyền quỷ chương 2340, huyền quỷ chỉ là nhìn thấy người lão quái kia vật một cái tay, ta liền biết giá hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Theo hòn đá kia quan tài không ngừng phát ra ken két tiếng vang, người lão quái kia vật nửa người trên rốt cục lộ ra, hắn là ngồi ở kia trong quan tài, ta thấy được một đầu rối bời tóc trắng, sau đó kia cái đầu chậm rãi chuyển động, phát ra ken két tiếng vang, giống như cổ muốn bật gãy như thế. Lúc này, ta mới nhìn rõ hắn chân chính khuôn mặt. Tướng mạo thật không là bình thường đáng sợ, một tầng giống như là phơi khô quýt da như thế làn da màu xám, dính liền trên mặt, trong mắt tất cả đều là màu đen, thân mặc một thân rách dưới quần áo, cũng nhìn không ra là niên đại nào, nhưng là hắn đôi mắt kia rơi vào trên người ta thời điểm, phía sau lưng của ta trong nháy mắt liền ra một tầng mồ hôi. Có thể cho ta loại cảm giác này không nhiều, lão quái này vật tuyệt đối tính cái trước. Nhìn thấy quái vật này xuất hiện, ba người chúng ta người thở mạnh cũng không dám hơi thở. Phía sau là ta bố trí đi ra pháp trận, đem tuyệt đại bộ phận thủy cương đều ngăn lại, còn có giúp đỡ người lão quái kia vật nhất quan tài chín cái lục nhãn nhục thi, cũng đều không cùng lấy tới. Nếu như kia chín cái lục nhãn nhục thi cùng đi đến lời nói, kết quả của chúng ta liền càng thảm hơn. Ta muốn lão quái này vật sở dĩ không mang theo những cái kia lục nhãn nhục thi tới, là bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể đem ba người chúng ta người dễ như trở bàn tay xử lý, ta cũng cảm thấy hắn có thực lực kia. Sau một lúc lâu, người lao quái kia vật cả người đều theo tảng đá trong quan tài đứng lên, hắn có thể là thật nhiều năm đều không có hoạt động qua thân thể, cái này khởi thân, toàn thân trên dưới xương cốt khớp nối đều đang vận động, thật giống như là muốn đứt gãy đồng dạng. Sau một khắc, lao quái vật liền từ trong quan tài nhảy lên một cái, nhảy lên cao hơn 3 mét, sau đó thân thể rơi xuống thời điểm, vừa vặn giẫm tại một cái phiêu phù ở đường sông bên trong trên thi thể. Cái kia một đôi đen như mực con người, lần nữa hướng phía chúng ta bên này nhìn đi qua, nhìn thấy trên người của ta TT. Tập tăng lần nữa đi về phía trước một bước, ngăn ở chúng ta phía trước, dùng trong tay pháp kiếm chỉ hướng lao quái vật kia, trầm giọng hỏi, người lao quái này vật đến tột cùng là lai lịch thế nào, vì sao ẩn thân nơi này, đến tột cùng có mục đích gì? Người lao quái kia vật ánh mắt cuối cùng dừng lại trên thân tập tăng, hắn há to miệng, trong miệng phun ra một ngụm lục sắc thi khí, đồng nhiên có chút khàn khàn nói mấy chữ, toàn bộ đường sông trong huyệt động đều quanh quẩn người lao quái kia vật thanh âm. Chúng ta đều không nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Đoán chừng là hồi lâu không nói, cái này ngôn ngữ cũng bắt đầu thoái hóa. Hắn lần nữa hoạt động một chút trên người lao cốt đầu, giống rất là hiếu kỳ mở ra bắt đầu đánh giá hoàn cảnh bốn phía như thế. Lại một lát sau, ánh mắt của hắn mới lần nữa rơi vào ba người chúng ta trên thân thể người, thanh âm vẫn như cũ khàn khàn nói rằng, 700 năm đi. Các ngươi hẳn là cái này hơn 700 năm đến, duy nhất từng tới nơi này người sống nghe nói lời ấy, chúng ta đều là sợ hãi cả kinh, lao quái này vật đều chờ tại cái này cựu khúc câu hơn 700 năm, cái kia đạo hạnh tuyệt đối là cao đáng sợ. Nói xong câu đó về sau, lao quái vật bỗng nhiên thở dài một cái, gấp lại nói tiếp, hơn 700 năm, tiếp qua mấy chục năm, bần đạo liền có thể tu luyện ra bất tử chi thân đi ra, các ngươi vì sao nhất định phải xâm nhập nơi này, quấy rầy bần đạo thành tu đâu? Bần đạo không giết các ngươi, xem ra cũng không được lão già này tự xưng bần đạo, nhìn trước khi đến khi còn sống, cũng là trong đạo môn người. Thật là hắn làm chuyện này, lại không giống như là một cái chân chính đạo sĩ gây nên. Ngươi là cái nào môn phái lão đạo? Tiểu béo đánh bạo tiến lên một bước, hỏi, ngươi lại là người nào? Quái vật kia nhìn về phía tiểu béo, nói ra ta tông môn đến hủ chết ngươi, bần đạo chính là Long Hổ Sơn Chí Thiện chân nhân môn hạ đệ tử Hoa Phong, hiện nay Long Hổ Sơn trưởng giáo đều là ta sư minh, sợ không có. Tiểu béo không biết rõ lúc nào thời điểm, vậy mà cũng học xong kéo ra hổ xé đại kỳ thủ đoạn đến. Nếu như đối phương là người, có thể sẽ có kiêng kỵ, nhưng là gia hỏa này là đẳng cấp cao cương thi, giờ phút này nơi nào sẽ đem chúng ta tông môn để vào mắt. Chờ một chút. Vừa rồi gia hỏa này nói lời, có chút môn đạo. Hắn nói hắn tại cái này cựu khúc cầu trong lòng sông tu hành hơn 700 năm, tiếp qua mấy chục năm, liền có thể tu luyện ra bất tử chi thân đi ra. Ta giống như nghe ta sư phụ nói qua, có một loại hết sức lợi hại cương thi, có thể thôn phệ thi thể năng lượng, chỉ cần có liên tục không ngừng thi nguyên, 800 năm không gián đoạn thôn phệ lời nói, liền có thể tu luyện thành một loại 10 phần tà môn cực phẩm cương thi, tên là huyền quỷ. Một khi loại này cương thi huyền quỷ tu luyện thành công, thi thể liền có thể bất hủ bất diệt, không e ngại bất kỳ pháp khí phụ lục, liền xem như thiên lôi đều phách không chết hắn. Loại này gọi huyền quỷ tà vật, có thể cũng có nhân loại ý thức, nhưng hắn sẽ bảo trì cương thi thân thể cùng đặc thù, còn có thể dưới ánh mặt trời hành động, thậm chí hậu kỳ còn có thể đem mục nát thân thể trọng tân tu luyện ra huyết nhục đi ra, thời điểm đó huyền quỷ có thể nói là không có kẽ hở. Nhưng là cương thi dù sao cũng là cương thi, về sau vẫn là phải lấy máu làm thức ăn, tiếp tục hại người. Huyền quỷ có thể giữ lại nhân loại ý thức, tiếp tục sinh tồn tại ở trên thế giới này, thành tựu bất tử chi thân. Chỉ tiếc, hắn còn kém mấy chục năm liền tu luyện thành công, nhưng là gặp chúng ta. Mặc dù là như thế, thực lực của hắn bây giờ cũng là tương đối đáng sợ. Nghĩ tới đây, ta liền lớn tiếng nói với hắn nói, ngươi có phải hay không mong muốn tu luyện thành huyền quỷ? Nghe được ta hỏi như vậy, người lao quái kia vật ánh mắt liền lần nữa rơi vào trên người của ta, ngươi là ai, vì sao biết những vật này? Ngươi đừng quản ta là làm sao mà biết được, đã ngươi mong muốn tu luyện thành huyền quỷ, đó chính là chúng ta nhất định phải giết đi, một khi ngươi tu luyện thành công, không biết rõ tương lai sẽ có bao nhiêu người chết tại trong tay của ngươi. Ta nghĩa chính ngôn từ nói rằng, Bần đạo ẩn thân tại cái này cựu khúc câu mấy trăm năm qua, không phải từng hại qua bất kỳ một cái nào người sống, chỉ là muốn truy cầu trường sinh mà thôi. Những thi thể này đều là bao năm qua tai hại, bị hồng thủy xông vào nơi đây, liền cầm tới tu hành, lại có gì sai lầm? Đêm qua các ngươi tới thời điểm, Bần đạo cố ý thả các ngươi một con đường sống, không nghĩ tới các ngươi vậy mà không biết sống chết, cũng đừng trách Bần đạo giết người diệt khẩu. Kia Huyền Vĩ tức giận nói rằng, khá lắm, thì ra chúng ta đêm qua tới thời điểm, là hắn biết, trách không được chúng ta vừa tiến vào nơi này, hắn liền phong bế xuất khẩu, cái này chính là định muốn giết chết chúng ta mấy cái. Người cái này tặc lão đạo, đã mong muốn trường sinh, vậy thì đường đường chính chính tu hành, có lẽ cuối cùng có thể được chính quả. Nếu là giống ngươi như vậy, đem chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ, tức mà có thể vĩnh sinh bất diệt, kia cuối cùng vẫn là một cái tạp vật, là thiên địa bất dung. Ta quát lớn, ngươi tiểu tử này lại biết cái gì? Cái này trường sinh nơi nào sẽ dễ dàng như vậy? Cho dù là tu vi đạt đến địa tiên cảnh, cũng bất quá là so với người bình thường sống lâu 100-200 năm mà thôi. Bần đạo muốn chính là trường sinh bất tử. Chương 2341, Thập Phương Đạo Nhân. Chương 2341, Thập Phương Đạo Nhân. Từ xưa đến nay, người tu đạo truy tìm mục đích cuối cùng nhất chính là trường sinh, nhưng mà mấy ngàn năm qua, có thể đắc đạo người lắc đắc không có mấy. Lao đạo này cũng là mở ra lối riêng, đem chính mình nhận thân tại cái này bên trong hà động, lợi dụng trăm ngàn năm qua trồng chất ở chỗ này thi thể, đem tự mình tu luyện thành một bộ cương thi. Hắn hiển nhiên so tự nhiên hình thành cương thi lợi hại hơn rất nhiều, bởi vì hắn còn bảo lưu lại nhân loại ý thức. Tuyệt đại đa số cương thi đều là bất tử bất diệt, nhưng mà lại không có tự chủ ý thức, đơn giản chính là một bộ hành thi đi thịt mà thôi. Nhưng là gia hỏa này đã bảo lưu lại nhân loại mình ý thức, còn có thể có cương thi đặc thù. Nếu là kiên trì 800 năm, không ngừng thôn phệ những thi thể này năng lượng, liền có thể tu luyện thành cực phẩm cương thi huyền quỷ. Không thể không nói, lão đạo này còn bảo lưu lại người tu đạo một tia thiện niệm. Hắn mặc dù đem tự mình tu luyện thành tà vật, nhưng là qua nhiều năm như vậy, lại không hề rời đi cái này hà động một bước. Nơi này dành dụm thi thể, cũng là bao năm qua đến các loại hồng thai bị chết đuối người, cũng không có chủ động đi hại qua một người. Bất quá trước đó mấy cái tiến vào đường sông chỗ sâu vất thi nhân, khẳng định là chết ở trong tay của hắn, cũng không thể chỉ trách lão đạo này. Dù sao bọn hắn là tới cửa chịu chết, liền giống như chúng ta. Còn có chính là, một khi gia hỏa này chân chính tu luyện thành huyền quỷ, vẫn là phải lấy máu mà sống, khi đó khẳng định là yếu hại người. Nếu là chân chính huyền quỷ, có thể nói rất khó có người có thể chế phục được hắn. Tới loại kia vô pháp vô thiên địa phương, hắn đâu còn quản nhiều như vậy, còn không phải gặp người liền giết. Cho nên, loại này tà vật là thật không thể giữ lại, hậu hoạn vô tận. Mấu chốt là, gia hỏa này cách nhà ta rất gần, nếu là ngày nào chạy đến, khẳng định là nhà ta phụ cận mấy cái thôn gặp nạn. Một cái mắt, ta trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cảm giác chúng ta ba người hoàn toàn không phải cái này huyền quỷ đối thủ. Thế là liền định dùng một chút kế hoa minh. Lao tiền bối, kỳ thật vãn bối cũng thật bội phục ngài, mặc dù ngài hiện tại là một bộ cương thi, nhưng lại cũng không hề có chủ động đi hại qua một người sống, chúng ta cũng là đánh bậy đánh bạn, xâm nhập ngài tu hành địa phương, thật sự là vô ý mạo phạm, không bằng chúng ta dạng này, đại lộ chỉ lên trời, các đi một bên, ngài liền làm chúng ta xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, chúng ta cũng sẽ không đem ngài tại chuyện nơi đây nói cho bất luận kẻ nào, ngài thấy thế nào? Nếu như muốn là không tin lời nói, ta có thể thề với trời, thiên lôi đánh xuống loại kia. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ba người chúng ta người khẳng định không phải lão gia hỏa này đối thủ, không bằng tạm thời rời đi nơi này, sau đó gọi cao thủ qua tới thu thập hắn. Về phần thề gì đó, ta đã không cần thiết, ngược lại gặp phải xét đánh cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà, lão gia hỏa này cũng mười phần khôn khéo, đen như mực con ngươi đảo một vòng, lạnh như băng nói, Bần đạo trước đó đã cho các ngươi một cơ hội, lần này nếu là thả các ngươi đi, tất nhiên hậu hoạn vô tận, cái này lỗ địa từ trước cao thủ nhiều như mây, mà các ngươi đã có thể xông đến nơi này đến, khẳng định cũng là thân phận bất phàm, sư xuất danh môn, vạn nhất đem sư môn của mình cao thủ kêu đến, khẳng định sẽ cho Bần đạo mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, cho nên vì ổn thỏa, Bần đạo nhất định phải đem ba người các ngươi tính mệnh giữ lại ở chỗ này. Lao tiền bối, ngài đừng à, chúng ta thật sự là đánh bậy đánh bạ tiền đến, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là đạo gia người tu hành, cho chút thể diện, sau khi ra ngoài, chúng ta khẳng định thủ khẩu như mình, không dám tiết lộ nửa chữ. Ta lại lừa dối lần nữa. Chỉ có người chết cũng biết thủ khẩu như mình, người sống miệng tuyệt đối không thể tin. Lao đạo kia nói, dưới chân tới cỗ thi thể kia liền bắt đầu hướng phía chúng ta bên này di động tới, cái này là chuẩn bị đối ba người chúng ta thống hạ sát thủ. Sắc mặt của Tạp Tang trầm xuống, xét theo pháp kiếm đi về phía trước một bước, tùy thời chuẩn bị cùng đối phương liều mạng. Ta lại lần nữa vung tay lên, hô lớn một tiếng, chờ một chút, không có nghĩ rằng, lão đạo kia quả thật ngừng lại, trước khi chết, có thể còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ. Ta liền muốn biết tên của lão tiền bối, dạng này cho dù là chết, cũng biết là chết tại cái gì nhân thủ bên trong, đến lúc đó gặp Diêm Vương ra, hỏi gì cũng không biết, ngươi nói nhiều biệt quất. Ta tiếp tục trì hoãn thời gian, có thể sống lâu một hồi là một hồi. Kia lão yêu quái thản nhiên nói, Bần đạo trước khi tới nơi này, là tại Ngũ Liên Quan tu hành đạo nhân, đạo hiệu Thập Phương, khi đó, rất nhiều người đều xưng hô Bần đạo là Thập Phương đạo nhân, lần này ngươi biết ta. Thập Phương đạo nhân, ngươi có thể nghĩ kỹ, thật muốn đem ba người chúng ta người giết, ngươi cũng không sống nổi, bên cạnh ta cái tên mập mạp này thật là Long Hồ Sơn lão tiên sư đồ đệ, nếu là hắn chết, người của Long Hồ Sơn khẳng định truy sát đến cùng. Ta uy hiếp nói, đúng, không sai, ngươi giết ta, chúng ta Long Hồ Sơn người của đại hình đường chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tiểu béo cũng phụ họa theo đôi lấy. Thập Phương đạo nhân cười ha ha một tiếng, bọn hắn trước tìm tới nơi này rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, kia lão yêu quái đột nhiên ra tay, một trưởng liền hướng phía ba người chúng ta bên này đập đi qua. Ta cùng Tạp Tang đồng thời hướng phía kia Thập Phương đạo nhân phương hướng chém ra một kiếm, muốn ngăn cản trưởng phong của hắn. Không ngờ một màn này tay, mới biết Thập Phương đạo nhân này kinh khủng, bản thân hắn khi còn sống, liền hẳn là hết sức lợi hại người tu hành, hiện tại lại là lợi hại như vậy tạp vật, thả ra năng lượng tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Chỉ là một trưởng vô đến, chính là như bẻ cánh khô, kia kinh khủng trưởng phong trực tiếp đem ba người chúng ta cùng nhau hất bay ra ngoài, trung điệp đập vào phía sau chúng ta phía trên cương khí bình chướng, sau đó đồng thời đập vào băng trên mặt, lọt vào trong nước. Ta vội vàng theo trong nước lơ lửng lên, cái này vừa mới nổi lên mặt nước, liền thấy kia Thập Phương đạo nhân liền đứng trước mặt ta, ở trên cao nhìn xuống ta, loại kia cảm giác áp bách, thật sự là quá kinh khủng. Thập Phương đạo nhân ngay sau đó lại là một trưởng hướng phía ta chán đập đi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Tử Bạt đột nhiên theo trong nước nhảy lên một cái, hướng phía kia Thập Phương đạo nhân nhào giết tới, mở ra huyết buồn đại khẩu liền định cắn cổ của đối phương. Thập Phương đạo nhân giống như đã sớm biết kia Tử Bạt tận thân nơi này, lúc đầu đánh về phía ta một trường, trực tiếp rơi trên thân Tử Bạt. Tử Bạt mặc dù da dày thịt béo, toàn thân đều là thật dày lân giáp, nhưng là chịu một trường này về sau, trong nháy mắt liền bị đánh bay, như cái đạn pháo như thế trùng điệp đâm vào trên vết động, sau đó rơi lập tại trong nước. Chờ Tử Bạt theo trong nước trôi nổi lên thời điểm, ta nhìn thấy hắn hành động đều có chút khó khăn. Một trường liền đem Tử Bạt đánh thành dạng này, lao ra hỏa này quả thực quá đáng sợ. Bất quá bởi vì Tử Bạt tập kích bất ngờ, cũng lưu cho ta vài giây đồng hồ chạy trốn thời gian, ta vội vàng lui về sau một khoảng cách, trong tay thắng tà kiếm nằm ngang quét qua, đem phương viên mấy chục mét mặt sông lần nữa đóng băng lại, lách mình leo lên. Tạp Tang cùng Tiểu Béo cũng liền bận điệu theo trong nước bò tới trên mặt băng, cùng ta đứng ở một chỗ. Tiểu Kiếp, cái này, đây cũng quá lợi hại, đánh không lại nha. Tiểu Béo buồn bực nhìn về phía ta. Chương 2342, hoa việc không ít. Chương 2342, hoa việc không ít. Tiểu Béo nói không sai, cái này Thập Phương đạo nhân quá mạnh. Ba người chúng ta người hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này không phải chúng ta có muốn hay không đi vấn đề, liền xem như chúng ta muốn đi cũng đi không nổi, cái này Thập Phương đạo nhân chính là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Nhưng mà, cho tới bây giờ loại tình trạng này, cũng không khác, chỉ có thể cùng đối phương ăn thua đủ. Nghĩ đến đây, ta đã cảm thấy có chút bị khuất, ta thật là vừa chịu xong xét đánh, coi là độ kiếp thành công liền không sao, đi ra tìm một chút nhi thuốc bổ bồi bổ thân thể, kết quả là gặp lợi hại như vậy một cái tà vận, thật sự là khóc không ra nước mắt, xem ra độ kiếp này thành công cũng không an toàn à, ta vận mệnh này, liền đã định trước không thể yên tĩnh. Lập tức, ta cũng là phát hung ác, hít sâu một hơi về sau, trực tiếp thúc dục huyền chân ngộ nguyên công, trong nháy mắt nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong, đồng thời thúc dục luyện huyết cầu, để cho mình quanh thân bao phủ một tầng màu đỏ huyết khí, đem trên người mình cường đại nhất thủ đoạn tất cả đều thi triển đi ra, về phần cuối cùng có thể không có thể còn sống sót, toàn xem thiên ý, ngược lại ta là sẽ không thúc thủ chịu trói, cho dù chết, cũng muốn gặm hạ đối phương một miếng thì đi. Ra. Hiện tại ta cũng có chút âm thầm may mắn không có gọi là Thát đạo sĩ bọn họ chạy tới, bằng không liền muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ gặp nạn. Liền xem như đem Bạch Triển chào hỏi tới, cũng không dùng được. Hiện tại cái này Thập Phương đạo nhân đã thức tỉnh, gọi bất kỳ viện quân tới cũng không kịp. Kia Thập Phương đạo nhân nhìn thấy trên người của ta bao phủ một tầng huyết khí về sau, đầu tiên là nho nhỏ giật mình một cái, mới nói: "Ngươi tiểu tặc này, còn có mặt mũi nói bẩn đạo là ta vận, ta nhìn ngươi cũng không phải cái gì đường đường chính chính người tu hành, trên thân huyết khí sâu nặng, xem ra cũng là tu luyện tà ma ngoại đạo, đem tiểu tử ngươi giết, bẩn đạo là một chút gánh nặng trong lòng đều không có." Đang khi nói chuyện, kia thân hình Thập Phương đạo nhân bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt liền rơi vào bên cạnh ta, một trưởng lần nữa hướng phía ta đập đi qua. Giờ phút này, ta lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở cùng nhau, cũng không quan tâm, một kiếm liền hướng phía kia trên người Thập Phương đạo nhân chém qua. Thập Phương đạo nhân không trốn không né, trong tay của ta pháp kiếm vừa vặn rơi vào trên cánh tay của hắn, chẳng những không có đem hắn làm gì, ngược lại chấn cánh tay của ta một hồi nhi run lên, lúc này ta mới nhớ tới, cái đồ chơi này là cương thi, thân thể đau thương bất nhập, ta pháp kiếm căn bản không gây thương tổn được hắn. Như thế ngây người một lúc công phu, Thập Phương đạo nhân vung vẩy lên một cái tay khác, hướng phía trong ngực ta bổ tới. Liền hắn cái tay kia, sắc bén móng tay so đao đều nhanh, hướng phía ta bắt tới thời điểm, ta liền tránh né thời gian đều không có, lập tức cảm giác tim ổ phương hướng truyền đến một hồi nhi cùng đau nhức, một chút đem ta cạo bay ra ngoài, làm ta ổn định thân hình, hướng phía tim phương hướng nhìn lên, ngươi đoán làm gì, cái gì vậy không có, chỉ là quần áo bị hắn cạo thành vải rách đầu, bởi vì ta mặc trên người trương da ra cho phủ giáp kim y đi, đau thương bất nhập, liền xem như cái này lão cương thi móng đuốt cũng không dùng được. Thập Phương đạo nhân nhìn thấy ta cái gì vậy không có, cũng sửng sốt một chút, âm trầm nói rằng, tiểu tặc, trên người hoa việc không ít, nhưng là ngươi vẫn như cũ sống không được. Nói, hắn lần nữa hướng phía ta vồ giết tới. Đúng vào lúc này, Tiểu Béo cũng là toàn thân rung động, quanh thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, cả người cũng biến lớn hai vòng, trong tay một đôi bắt diện tử kim chủ y càng là kim quang chói mắt, hắn gầm thét một tiếng, ngăn khuất trước mặt của ta, một đôi truy đồng thời hướng phía kia Thập Phương đạo nhân đập tới. Đối mặt Tiểu Béo nặng nề bắt diện tử kim chủ y, kia Thập Phương đạo nhân càng là không có để vào mắt, chống không một đôi tay, trực tiếp liền hướng phía Tiểu Béo cào tới. Tiểu Béo bắt diện tử kim chủ y đện ở kia trên người Thập Phương đạo nhân thời điểm, phát ra phanh phanh tiếng vang chậm chậm, tựa như là đập vào cục sắt phía trên, khí lực lớn như vậy, cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ là hai chiêu, Tiểu Béo liền bị kia Thập Phương đạo nhân một trường đánh bay ra ngoài thật xa. Ngay tại Thập Phương đạo nhân đem Tiểu Béo đánh đi ra một phút này, Tạp Tang xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở phía sau hắn, hướng phía hậu tâm của hắn đột nhiên đâm ra một kiếm. Thập Phương đạo nhân giống như đã sớm cảm ứng được Tạp Tang tồn tại, căn bản không có trốn tránh, tùy ý Tạp Tang pháp kiếm đâm ở trên người hắn, đâm không thấu, căn bản đâm không thấu, thân thể của hắn so với sắt khối liền phải cứng rắn. Xoay người một cái, Thập Phương đạo nhân một trường hướng phía Tạp Tang đánh ra. Tạp Tang kinh hãi, trong nháy mắt độ nhập hư không, một trường kia đi qua, mặt nước lập tức lên sóng gió rất lớn, tầng băng đều bị chấn bể mười mấy mét. Xem ra nhất định phải cho hắn đến một chút hung ác, ta khẽ vươn tay, dùng Thắng Tà kiếm lần nữa rạch ra bàn tay, đem máu tươi bôi lên tại trên Thắng Tà kiếm, chỉ có dạng này, Thắng Tà kiếm tà khí mới có thể bị hoàn toàn kích phát ra đến, Thắng Tà kiếm là gặp mạnh thì mạnh, uống ta máu Thắng Tà kiếm, nói không thể có thể đối cái này Thập Phương đạo nhân tạo thành một chút tổn thương. Tại hắn quay người đập Tạp Tang thời điểm, ta lần nữa xách theo Thắng Tà kiếm hướng phía hắn vồ giết tới, một kiếm hướng phía kia Thập Phương đạo nhân chán chém qua. Thập Phương đạo nhân cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu một cái, Thắng Tà kiếm liền rơi vào trên vai của hắn. Thần kỳ là, lần này trên Thắng Tà kiếm tà khí cuồn cuộn, rơi vào kia trên bờ vai của Thập Phương đạo nhân thời điểm, thật đúng là trên vai của hắn lưu lại một vết thương, có không ít thi khí phun ra ngoài. Thập Phương đạo nhân cũng là sững sờ, đội vàng lùi lại, nhìn về phía trong tay của ta Thắng Tà kiếm, trong tay ngươi là cái gì pháp khí? Nghe nói qua Âu Giá Tử a. Thanh kiếm này chính là Âu Giá Tử luyện hóa đi ra Thắng Tà kiếm. Ta lạnh giọng nói rằng, "Hảo kiếm, Vân đạo vừa vặn thiếu như vậy một kiện pháp khí." Thập Phương đạo nhân đại hỉ, hai tay rung động, toàn thân khí thế tăng lên một nút, lần nữa hướng phía ta nhào giết tới đây. Ta lui về phía sau mấy bước, đột nhiên, một cỗ yêu khí nhanh chóng tràn ngập tại ta quần thần, một lần nữa giao phó ta một cỗ càng thêm năng lượng cường đại đi ra. Vẫn là lão bà tốt, mặc dù nàng thụ thương không nhẹ, nhưng nhìn tới ta hiện tại rất nguy hiểm, vẫn là chủ động ra đến giúp đỡ. Làm yêu khí tràn ngập tại trên người ta thời điểm, tu vi của ta lần nữa tăng lên trên diện rộng. Thắng Tà kiếm tà khí cũng đang không ngừng ảnh hưởng ta thần trí, để cho ta biến có chút điên cuồng lại không sợ hãi. Cái gì đều mặc kệ, ta liền muốn lộng chết tên trước mắt này. Gầm thét một tiếng, ta cơ Thắng Tà kiếm, cũng hướng phía kia Thập Phương đạo nhân nhào giết tới. Hai người chúng ta trong nháy mắt chém giết ở cùng nhau, bởi vì lúc này Thắng Tà kiếm hung hăng, một khi rơi vào kia trên người Thập Phương đạo nhân, liền sẽ ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương, còn có thi khí xung ra. Hắn đối trong tay của ta pháp kiếm bắt đầu có chút kiêng kỵ, không dám cùng tiếp xúc đụng. Trong lúc nhất thời, hắn bị ta có chút cuồng loạn kiếm chiêu ép lui về phía sau mấy bước, sau đó hắn khẽ vươn tay, theo chiếc kia tảng đá trong quan tài đống nhiên bay ra ngoài hai cái đen xì đồ vật, tựa như là xương đùi, rơi vào trong tay hắn. Đây chính là kia Thập Phương đạo nhân pháp khí. Làm pháp khí rơi vào trong tay Thập Phương đạo nhân về sau, gia hỏa này lập tức khí thế tăng nhiều. Chương 2343, đồ vật giao ra. Chương 2343, đồ vật giao ra. Khi tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, bát vĩ hồ yêu khí cũng khuyết tán tại trên người của ta về sau, tu vi của ta trong nháy mắt tăng gọn, trong tay Thắng Tà kiếm cũng là uy lực phi phàm, nhường kia Thập Phương đạo nhân cũng có chút sợ đầu sợ đuôi, bởi vì kiếm này dung hợp máu tươi của ta về sau, cũng có thể ở trên người hắn chém ra vết thương đi ra, nhưng mà, kia Thập Phương đạo nhân tại ngắn ngủi lui lại về sau, ngay sau đó theo kia trong quan tài lấy ra hắn pháp khí. Pháp khí này là hai khối đen xì xương cốt, có pháp khí này, hắn liền có thể ngăn lại trong tay của ta Thắng Tà kiếm. Làm trong tay đối phương kia hai khối hắc xương cốt cùng trong tay của ta Thắng Tà kiếm đụng thẳng vào nhau thời điểm, ta mới cảm nhận được thực lực chênh lệch. Lão già kia, lực lượng thật sự là mạnh lớn đến đáng sợ, vừa giao thủ một cái, thiếu chút nữa nhi chấn trong tay của ta Thắng Tà kiếm vào tay. Còn tốt, đúng vào lúc này, Tạp Tang cùng Tiểu Béo cũng cùng nhau chạy vội tới, ba người chúng ta người cùng một chỗ, đem kia Thập Phương đạo nhân bao quanh vây khốn. Có đôi khi, cũng không phải là nhiều người liền có thể đánh thắng, cái này trên thực lực chênh lệch cũng không phải cực nhỏ. Hắn tại cái này bên trong Hà Động tu luyện hơn 700 năm, chỉ là tu luyện niên kỷ số lẻ đều so ta số tuổi lớn, nếu ta không có rất nhiều thủ đoạn gia thân, những năm này tu vi tăng lên không ít, bằng không sớm đã bị lão già này cho diệt sát. Nhưng mà, liền xem như ba người chúng ta hợp lực phía dưới, như cũng không phải lão già này đối thủ. Trong tay hắn kia hai khối màu đen xương cốt, cùng trong tay chúng ta pháp khí đụng thẳng vào nhau thời điểm, tựa như là bị Thái Sơn áp đỉnh như thế, lực lượng kia giản làm cho người ta đều có chút ngạt thở. Trước hết nhất có chút gánh không được chính là Tiểu Béo, hắn liều mạng dùng trong tay song truy hướng phía trên người hắn đập tới, kết quả lại bị lão già kia một gậy đập vào lồng ngực của hắn. Ta liền thấy Tiểu Béo tựa như là lớn bóng ra như thế, siêu một chút liền bay ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất, đêm qua bữa cơm đêm qua liền phun ra, kia bữa cơm đêm qua còn xen lẫn một đoàn máu đỏ tươi, trên không trùng tùy ý huy sái. Sau đó thân thể của Tiểu Béo liền đập đầm ầm tại tầng băng phía trên, tiến vào băng lánh trong nước sông. Vừa nhìn thấy tình huống này, Tạp Tang lập tức lên cơn giận dữ, trong tay pháp kiếm lập tức một hồi nhi tấn công mạnh, liên tiếp hướng phía lao ra hỏa kia trên thân chém ra sát thiên lý thành dành ba cái kiếm chiêu. Có thể mặc dù là như thế, cũng bị kia Thập Phương đạo nhân dễ như trở bàn tay chặn lại xuống tới. Đúng vào lúc này, ta nhìn thấy Tạp Tang thi triển ra một chiêu ta cũng không hề có từng thấy thủ đoạn. Nhưng gặp hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, là từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Một phút này, Tạp Tang sát cơ đạt đến trạng thái đỉnh phong, người cùng kiếm đồng thời hóa thành một đạo màu đen quang, lao xuống thẳng xuống dưới. Đây là một loại tổng thiên nhi giáng kiếm pháp. Làm Tạp Tang thi triển ra một chiêu này thời điểm, kia Thập Phương đạo nhân thân hình hoàn toàn bị khóa chặt, thậm chí đều không thể xê dịch. Hai tay Thập Phương đạo nhân đem kia một đôi xương đùi giơ lên, chặn đường Tạp Tang kia hung mãnh một kiếm. Ta thấy Tạp Tang thả ra sát chiêu, ta cũng không quan tâm, thừa dịp hắn đi chặn đường Tạp Tang pháp kiếm thời điểm, ta hai tay cầm kiếm, vọt tới trước, đem trong tay Thắng Tà kiếm hướng phía hắn tâm khẩu đã đâm tới. Một kiếm này, quả thật đưa đến kia trong thân thể của Thập Phương đạo nhân, nhưng là chỉ đâm tiến vào 7-8 cm, thật giống như gặp trở ngại cực lớn như thế, liền không cách nào lại vào đi mảy may. Mà trên đỉnh đầu Tạp Tang pháp kiếm cũng đâm vào kia trên bờ vai của Thập Phương đạo nhân. Thập Phương đạo nhân xương đùi cũng đúng lúc nện trúng ở sau lưng của Tạp Tang phía trên. Kêu đau một tiếng, Tạp Tang thân hình liền ngã bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách động, thân thể nhanh chóng trượt xuống. Vừa rơi xuống đất, Tạp Tang liền muốn lần nữa đứng dậy, sau đó thân thể lắc lư một cái, vậy mà phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra, lần nữa ngồi trên mặt đất. Lúc này, kia Thập Phương đạo nhân bỗng nhiên bước xuống trong tay một cây xương đùi, bắt lại ta đâm vào trong thân thể của hắn Thắng Tà kiếm, kéo một phát kéo một cái, mong muốn đem Thắng Tà kiếm đoạt lấy đi, ta nơi nào có cái này cường thi khí lực lớn, mắt thấy ta cũng phải bị lôi kéo đi qua thời điểm, vội vàng buông lỏng tay ra. Kia mười phương chân nhân cầm ta Thắng Tà kiếm, cũng không tiếp tục công kích, hắn đem Thắng Tà kiếm xoay ngược lại, cầm chuôi kiếm, cẩn thận cảm thụ một chút cái này Thắng Tà kiếm. Nhưng mà, làm tay của hắn nắm chặt Thắng Tà kiếm không đến 3 giây đồng hồ, ta nhìn thấy kia thân thể của Thập Phương đạo nhân đột nhiên nhoáng một cái, mà trên Thắng Tà kiếm hắc khí cuồn cuộn, trong nháy mắt tràn ngập tới Thập Phương đạo nhân toàn bộ thân. Hắn tựa như là bị điện giật đánh đồng dạng, hơi vung tay, liền đem Thắng Tà kiếm ném ra ngoài. Cái này, này sao lại thế này, nhị Thập Phương đạo nhân kinh hãi. Đùa giỡn à, cái này Thắng Tà kiếm chỉ nhận một người chủ nhân, người khác muốn trưởng khống thanh kiếm này, trừ phi ta chết đi, hơn nữa đối phương còn nhất định phải có thể trấn trụ thanh kiếm này. Rất hiển nhiên, Thắng Tà kiếm đối kia mười phương chân nhân mười phần mâu thuẫn. Đem Thắng Tà kiếm ném sau khi ra ngoài, kia Thập Phương đạo nhân mười phần tức giận, hắn hướng phía Thắng Tà kiếm nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, tiếp tục hướng phía ta bên này chậm rãi đi tới. Trên người ngươi huyết khí tràn ngập, khẳng định có thể khát máu pháp khí, đem vật kia giao ra, ta có thể cho các ngươi ba người giữ lại toàn thây. Nói, mười phương chân nhân hướng phía ta đưa tay ra. Khá lắm, hắn vậy mà nhìn ra trên người của ta có luyện huyết cầu loại pháp khí này. Từ lúc ta rời núi đến nay, đều là ta muốn đồ của người khác, còn không có thấy có người có thể từ trên người ta cướp đi đồ vật, không cần suy nghĩ muốn. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu đâu. Ta bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Tiểu tử, ngươi không cho, kia bần đạo liền tự mình lấy. Nói, kia Thập Phương đạo nhân khẽ vươn tay, lần nữa hướng phía ta bổ tới. Lúc này, ta khoát tay, liên tiếp hướng phía kia Thập Phương đạo nhân đánh ra ba đạo tụ lý phù đao ra ngoài. Kia Thập Phương đạo nhân đầu tiên là sững sờ, theo bản năng lui về sau một bước. Ngay sau đó ba đạo tụ lý phù đao liên tiếp không ngừng đâm vào bộ ngực hắn. Lực lượng cường đại, chấn động đến kia Thập Phương đạo nhân liên tiếp lui về sau 7-8 bước, nhưng là rất nhanh liền ổn định thân hình. Thấy cảnh này, ta thật sự có chút trợn tròn mắt, ta mạnh mẽ như vậy tụ lý phù đao, vậy mà đối với hắn không tạo được một chút tổn thương, quá mẹ nó đáng sợ. Mười phương chân nhân vô ngực, lần nữa hướng phía ta bên này đi tới. Liền ba người các ngươi, bất quá là tới tặng đầu người mà thôi, liền xem như bần đạo không độc thủ, các ngươi cũng giết không được ta. Thập Phương đạo nhân nói, lần nữa hướng phía ta bước nhanh mà đến. Kinh hai sau khi, ta vội vàng theo trên thân lại rút ra thiên đồng xích đi ra, Thắng Tà kiếm nhét vào một bên, cái này thiên đồng xích đánh cương thi uy lực cũng không nhỏ. Linh lực thôi động phía dưới, trên thiên đồng xích mặt phù văn lập tức lấp loé không yên, nhìn xem bước nhanh mà đến mười phương chân nhân, ta trực tiếp bước nhanh nên đón tiếp lấy, liều mạng đem đầu rơi mất bắt lớn bị mẹ, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Trong tay thiên đồng xích giơ lên cao cao, hướng phía kia trên người Thập Phương đạo nhân liền đánh ra. Chương 2344, ngươi cái này nghiệt chướng, chương 2344, ngươi cái này nghiệt chướng, ta giơ lên thiên đồng xích, lần nữa xông về Thập Phương đạo nhân, lúc này, tất cả lực lượng đều tập trung vào trên thiên đồng xích mặt, mạnh mẽ hướng phía trên người hắn đánh ra, mà kia Thập Phương đạo nhân cũng giơ lên trong tay xương đùi hướng phía trên người của ta đập tới. Bắp đùi kia xương một chút liền đập vào trên vai của ta, mà ta thiên đồng xích cũng đập vào gót của đối phương bên trên. Sau một khắc, ta giống như nghe được ta xương cốt tiếng vỡ vụn, người liền bị đánh bay ra ngoài, mà kia Thập Phương đạo nhân cũng không chịu nổi, làm thiên đồng xích rơi vào hắn trên đầu thời điểm, trên thiên đồng xích phủ văn đột nhiên sáng lên, giống như có một vệt ánh sáng trực tiếp đánh vào trong thân thể hắn. Kia Thập Phương đạo nhân cũng bị ta thiên đồng xích cho đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, ta cảm giác một cái tay khác đã hoàn toàn không nghe sai khiến, thấu xương đau, ngũ tạng lục phủ đều đi theo một hồi nhi la lộn, ta muốn cánh tay của ta hẳn là gãy mất. Lại đi nhìn kia Thập Phương đạo nhân, cũng bị thiên đồng xích cho đập bay ra ngoài thật xa. Sau khi rơi xuống đất, kia Thập Phương đạo nhân lung lay đầu, có thể là bị thiên đồng xích cho đánh mơ hồ, một hồi lâu, hắn mới từ dưới đất bò dậy, xách theo một cây xương đùi, hung tợn hướng phía ta đi tới. Lần này xem như đem cái này Thập Phương đạo nhân cho hoàn toàn chọc giận. Hiện tại tiểu béo cùng Tạm Tăng đều bị đánh thành trọng thương, hai người không thể tái chiến, có thể đánh còn thừa lại ta một cái. Lão tử xưa nay liền không chịu thua, cho dù chết cũng muốn chiến đấu tới một khắc cuối cùng. Lập tức, ta cắn răng một cái, gượng chống lấy thân thể, từ dưới đất đứng lên, cầm thật chặt trong tay thiên đồng xích. Tiểu tặc, bần đạo không riêng muốn giết ngươi, còn muốn hút khô máu của ngươi. Thập Phương đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói, bước chân bỗng nhiên tăng tốc, lần nữa hướng phía ta vung lên ở trong tay xương đùi. Ta cũng gầm thét một tiếng, tự sát đồng dạng vung vẩy lên ở trong tay thiên đồng xích. Rất nhanh, hai người chúng ta lần nữa va chạm vào nhau. Lần này, hắn dùng một cái tay bên trong xương đùi đem ta thiên đồng xích ngăn lại, sau đó một cái khác xương đùi trực tiếp đánh tới hướng trong lòng ta. Tốc độ quá nhanh, dù sao đây là một cái tu luyện hơn 700 năm lao yêu quái, lại thêm ta bản thân bị thương, hơn nữa thân thể còn không có tốt lưu loát. Bắp đùi kia xương nện ở trong ngực ta thời điểm, ta cảm giác xương sườn khẳng định lại gây mất mấy cây, thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của ta bay rất ra ngoài, một cái hoàn mỹ bình xa lạc nhận thức, vẫn là cái mông, chừng một khoảng cách về sau, trùng điệp đâm vào sau lưng phía trên cương khí bình chướng. Ngực một buồn bực, một ngụm lao huyết liền phun ra đi xa hơn 2 mét. Thập Phương đạo nhân xách theo một đôi xương đùi, lần nữa chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Ta còn nghĩ tới thân, nhưng là ngực quá đau, khẽ động liền đau hơi kém ngất đi. Thô trọng thở hào hẹn, nhìn xem kia thập phương đạo nhân không ngừng hướng phía ta đến gần, ở bên cạnh ta không đến 2 mét địa phương, thập phương đạo nhân ngừng lại, âm trầm nói rằng, ta hỏi lại ngươi một câu, trong cơ thể ngươi cái kia vẻ huyết đồ vật, đến cùng có cho hay không? Mong muốn ta luyện huyết cầu. Ngươi nằm mơ đi thôi. Ta chết cũng sẽ không cho ngươi, ta hận hận nói rằng. Tốt, đã ngươi không cho, vậy liền để nó cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục a. Nói, thập phương đạo nhân lần nữa giơ lên trong tay xương đùi, hướng thẳng đến ta trên trán đập tới. Giờ phút này ta, trong lòng một hồi nhi bị thương. Thật sự là quá thảm, 8 đạo thiên lôi đều không có đánh chết ta, không nghĩ tới vậy mà lại chết tại cái này tạp vật trong tay mình bị. Đừng giết hắn, Tạp Tăng nhìn thấy thập phương đạo nhân muốn đối ta động sát thủ, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, liều lĩnh hướng phía ta bên này xông giết tới đây. Nhưng mà, đã chậm một bước, kia thập phương đạo nhân xương đùi đã hướng phía trên người của ta chào hỏi tới. Mà thôi, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Ta không có nhắm mắt lại, cho dù chết, ta cũng muốn nhìn một chút chính mình là chết như thế nào. Mắt thấy kia trong tay thập phương đạo nhân xương đùi liền phải đện ở gáy của ta bên trên thời điểm, trong lúc đó, một tiếng xé gió tại vang lên bên hai, lập tức liền phải rơi vào trên đầu ta xương đùi, bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho chấn trệ hướng ban đầu quy tích, thậm chí kia thập phương đạo nhân thân hình đều chấn động mạnh, hướng bên cạnh rút lui một khoảng cách. Thập phương đạo nhân giật nảy cả mình, liền vội vàng xoay người, hướng phía ám khí phương hướng đánh tới. A Khuê vậy đi, tức giận nói, người nào, cút ra đây cho ta. Ta rất buồn bực, đều lúc này, còn có ai có thể cứu ta? Chẳng lẽ lại là Tạp Tang vụng trộm liên hệ tới Ngô Cửu Âm, hắn chạy tới trợ giúp chúng ta? Bất kể nói thế nào, ta thật sự là nhặt được một cái mạng, không khỏi thở phào một cái, xem ra lần này là không cần chết. Chiều ta lấy kia cửa động phương hướng nhìn lại, ngay sau đó liền thấy ngăn ở chỗ cửa hàng kia cái cự đại tảng đá quan tài, bị người một cước đá bay ra ngoài. Sau đó, có một cái bóng đen theo kia chỗ cửa hàng chậm rãi đi tới. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới lỗ tai của ta bên trong, bần đạo nhìn một cái, là thứ quỷ gì muốn giết ta Lý Huyền Thông đồ đệ ta đi, ta sư phụ vậy mà tới. Ta ai đều đã nghĩ đến, chính là không nghĩ tới lúc này ta sư phụ có thể tới. Lúc này mới nhớ tới, sư phụ cũng tại lỗ địa, vẫn luôn tại Hồng Diệp cốc đợi, chiếu cố hổ tử thúc đâu, hắn chạy thế nào tới nơi này đến? Chẳng lẽ lại hắn tính ra ta hôm nay có một nạn, cố ý qua tới cứu ta? Lão đầu nhi thân ảnh dần dần rõ ràng lên, vẫn như cũng là một thân rách dưới đạo bảo, lôi thôi lết hết, tóc rối bời. Lúc này, lão đầu nhi nhìn qua sắc mặt thật không tốt, ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm kia thập phương đạo nhân. Thập phương đạo nhân cũng không biết rõ ta sư phụ lợi hại, thấy rõ ràng đến người về sau, lúc này chấn định lại, ta còn tưởng rằng cái gì nhân vật không tầm thường, muốn cứu ngươi đồ đệ, liền muốn nhìn ngươi có hay không bản sự kia, nói không chừng tính mạng của mình cũng phải ở lại chỗ này. Ngươi cái này nghiệt chướng, chiếm cứ nơi này tu hành mấy trăm năm, kém một chút nhi thật đúng là để ngươi tu luyện thành huyền quỷ, cái này có lẽ chính là của ngươi kiếp số, ngươi như thật thành huyền quỷ, cái này phương viên mấy trăm dặm bách tính liền không an bình ngày, cũng được, hôm nay bần đạo liền thay trời hành đạo, chém giết ngươi cái này nghiệt chướng. Lao đầu nhi nói, khẽ vươn tay, chỉ hướng cách đó không xa rơi trên mặt đất thắng tà kiếm. Kia thắng tà kiếm bỗng nhiên đằng không mà lên, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Thắng tà kiếm nhận chủ, vừa rơi xuống tại sư phụ trong tay, lập tức rung động không ngừng, còn có một cỗ tà khí hướng phía ta trên người sư phụ lan tràn ra. Nhưng là sau một lát, lão đầu nhi tay chấn động mạnh, thắng tà kiếm trong nháy mắt liền tiêu ngừng lại, trên người hắn tràn ngập tà khí, cũng một lần nữa thối lui đến trên thắng tà kiếm. Khá lắm, người khác đều không thể đụng vào thắng tà kiếm, lão đầu nhi một chút liền cho chế phục, cái này hoàn toàn là dùng thực lực nghiền ép thắng tà kiếm. Khẩu khí thật lớn, ngươi tại bần đạo trong mắt bất quá là nhóc con miệng còn hôi sữa, chịu chết đi. Thập phương đạo nhân giận dữ, chợt hướng phía ta sư phụ vọt mạnh mà đi. Chương 2345, lão này ăn mày thật là mạnh. Chương 2345, lão này ăn mày thật là mạnh. Ta gặp qua ta sư phụ 2 lần cùng người đạo thủ, lần thứ nhất đánh không động phái hình đường, lần thứ 2 tiêu phiên côn luân phái hình đường, đều là dùng nhánh cây nhỏ, nhưng là lần này không giống, sư phụ dùng chính là ta thắng tà kiếm. Cái này đã nói lên ta sư phụ đối với cái này thập phương đạo nhân 10 phần coi trọng, đây là gặp có thể cùng hắn chân chính một trận chiến cao thủ, cho nên mới sẽ như thế. Kia huyền quỷ xách theo 2 cây xương đùi, trong nháy mắt liền bọt tới ta trước mặt sư phụ, ta trong tay sư phụ thắng tà kiếm gậy lên trên, dễ như trở bàn tay liền hóa giải đối phương thế công, hai người này trong nháy mắt liền chém giết ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời cương phong lạnh thấu xương, kiếm khí tung hành, hai người càng đánh càng nhanh, đều không phân biệt được lẫn nhau. Lúc này, ta mới biết được, kia huyền quỷ động thủ với ta thời điểm, căn bản vô dụng xuất toàn lực, thực lực của hắn vậy mà như thế cường hãn. Nhìn thấy ta sư phụ tới, ta rốt cục thở dài một hơi, lúc này mới không cần chết. Ta thở dốc một lát, theo long hổ kính bên trong lấy ra một chút đan dược của Tiết gia dược phô đi ra, nuốt vào. Không bao lâu, thể nội có một cỗ ấm áp khí tức hướng phía toàn thân khuyết tán ra đến, lập tức cảm giác thư thản rất nhiều. Chờ chậm lại đến thở ra một hơi, ta liền vội vàng đứng lên, hướng phía Tạp Tăng đi tới. Tạp Tăng cũng tổn thương không nhẹ, sắc mặt trắng bệnh, ta lấy ra đan dược cho hắn, ân cần nói, Tạp Tăng, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta vẫn được. Ngươi đi tìm tiểu béo. Hắn rơi trong nước còn chưa có đi ra. Tạp Tăng nhận lấy ta đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Ta lúc này mới nhớ tới tiểu béo, rơi trong nước thời gian dài như vậy, chết đuối có thể liền phiền toái. Làm ta đi đến tiểu béo rơi vào cái kia kẻ nước băng tuyết phụ cận, đang muốn nhảy vào đi thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa tử bạt chuyển đến một tiếng gầm nhẹ. Ta theo tử bạt phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện trên người tử bạt đang chở đi tiểu béo. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi, may mắn tử bạt đầu góc nhanh nhẹn, còn biết đem tiểu béo cho cứu ra, bằng không tiểu béo thật có khả năng chết đuối trong nước. Ta vội vàng hướng phía tử bạt phương hướng đi đến, vỗ đầu tử bạt một cái, làm không tệ, thật sự là ta đại bảo bối. Từ Bạt dùng đầu cọ sát tay của ta, đem trên người tiểu béo để xuống. Tiểu béo đã ngất đi, bụng bự phình lên, khẳng định uống không ít nước. Ta đi qua, hướng phía tiểu béo trên bụng đập hai bàn tay, tiểu béo một cái miệng, trực tiếp cho ta biểu diễn một cái nhân công suối phun, thật vất vả mới đưa bụng cho thanh không. Tiểu tử này vừa rồi cũng bị kia thập phương đạo nhân đánh thổ huyết, cũng may hắn da dày thịt béo, tu luyện đều là vượt luyện công phu, nhưng so với ta cùng Tạp Tăng nhịn đánh nhiều. Phun ra trong bụng nước sau, tiểu béo lúc này mới tỉnh lại, nhìn thấy ta về sau, hơi kém khóc lên, tiểu kiếp, hai chúng ta có phải hay không chết? Sống thật tốt, ngươi xem một chút hai tới chiều ta lấy sư phụ phương hướng chỉ qua. Tiểu béo rất nhanh liền thấy đang cùng thập phương đạo nhân chém giết lao đầu nhi, lập tức kích động không được, trực tiếp thốt ra, lão này ăn mày tới khả năng thanh âm có chút lớn, đang cùng thập phương đạo nhân chém giết lao đầu nhi, còn hướng lấy tiểu béo bên này nhìn thoáng qua. Lão đầu nhi kia mang thù rất, lời này bị hắn nghe vào trong lỗ tai, một hồi tiểu béo khẳng định cũng con đến mùi đau khổ. Tiểu béo giống như cũng đống nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng dùng tay bưng kín miệng của mình. Nhưng là nói ra, tựa như là tắt nước ra ngoài, khẳng định là thu không trở lại. Cũng may, ba người chúng ta người đều còn sống, ta một tay lấy tiểu béo từ dưới đất lôi dậy, đi tới bên người của Tạ Tăng. Kế tiếp, liền không có chúng ta ba người chuyện gì, chỉ cần nhìn lão đầu nhi kia biểu diễn. Này sẽ công phu, lão đầu nhi kia đã cùng thập phương đạo nhân chém giết mấy chục chiều, hai người ngươi tới ta đi, đánh mười phần náo nhiệt. Nhưng là ta cẩn thận nhìn lên thời điểm, phát hiện thập phương đạo nhân hoàn toàn không phải ta sư phụ đối thủ. Trong tay hắn kia hai cây xương đùi là một lần đều không có rơi vào ta trên người sư phụ, nhưng là ta trong tay sư phụ thắng tà kiếm, đã ở đằng kia trên người thập phương đạo nhân cắt hơn 10 đạo lỗ hồng, theo miệng vết thương không ngừng có thi khí xung ra. Còn như vậy đánh xuống, thập phương đạo nhân đoán chừng nhịn không được mấy chiêu. Quả nhiên, biết ta sư phụ lợi hại về sau, kia thập phương đạo nhân đông nhiên biến đổi thủ đoạn, một cái miệng, hướng phía ta sư phụ phương hướng phun ra một miệng lớn lục sắc thi khí, cấp tốc huyết tán ra đến. Ta sư phụ cũng không dám kinh thường, dù sao đây là tiếp cận với huyền quỷ đẳng cấp cao cương thi phun ra ngoài thi khí, dính vào trên thân cũng có thể bên trong thi độc. Thừa dịp ta sư phụ tránh né thi khí thời điểm, kia thập phương đạo nhân có chút chật vật hướng phía ta bố trí pháp trận phương hướng xông đụng tới. Lúc này, ta nhìn thấy kia trên người huyền quỷ bỗng nhiên hiện lên một đoàn hào quang màu xanh lục, làm thân thể của hắn đâm vào ta bố trí trên cương khí bình chướng mặt thời điểm, pháp trận lập tức liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Hắn ngay sau đó lại đụng lần thứ hai, trên người lực lượng thật sự là quá cứng hãn. Chỉ đụng hai lần, liền đem ta bố trí pháp trận đụng sụp đổ. Kia pháp trong trận nốt chính là vô số thủy cương, trong lúc nhất thời liền giống như là thủy triều hướng phía chúng ta bên này lao qua. Thấy cảnh này, ba người chúng ta người đều trợn tròn mắt. Kia thập phương đạo nhân lập tức lẫn vào bên trong thủy cương, nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Ta sư phụ xem xét tình huống này, lúc này sầm mặt lại, xách theo thắng tà kiếm, đón kia vô số thủy cương mà đi. Cách còn cách một đoạn, nhưng thấy ta sư phụ trực tiếp nằm ngang chém ra một đạo kiếm khí. Cái này một đạo kiếm khí chạm trôi qua về sau, lập tức nhường ba người chúng ta người hơi kém kinh điệu cái cảm. Kia một kiếm chi uy mãnh, quả thực không cách nào hình dung, kia một mảng lớn thủy cương, lại bị ta sư phụ một kiếm này cho chặn ngang chặt đứt, mấy trăm thủy cương toàn cũng bị mất sức phản kháng. Lao đầu tử thực sự quá mạnh. Thật có một người giữ ải vạn người không thể qua chỉ dũng. Một kiếm trôi qua về sau, lão đầu tử thân hình phát một cái, trực tiếp hướng phía thập phương đạo nhân chạy trốn phương hướng đổi tới. Hắn một bên truy, một bên tay nâng kiếm rơi, đem cản ở trước mặt hắn những cái kia thủy cương toàn bộ chém giết. Những nơi đi qua, thây ngang khắp đồng, một người có thể đứng lên cũng không có. Thấy cảnh này, tiểu béo ha to miệng, kích động nói, lão này ăn mày vậy mà lợi hại như vậy, so ta sư phụ lợi hại nhiều lắm. Cũng so ta sư phụ lợi hại rất nhiều. Thần sắc của Tạm Tang ngưng trọng nói rằng, ta là phát hiện, lão đầu tử thực lực thật sự là sâu không lường được. So ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đi, chúng ta truy tới xem, nhìn xem ta sư phụ là thế nào diệt đi cái kia thập phương đạo nhân. Ta chào hỏi một tiếng, ba người chúng ta liền cùng một chỗ hướng phía bên kia đổi tới. Mặc dù bị thương, nhưng là ăn đan dược về sau, linh lực của ta cũng khôi phục không ít. Ta vừa đi, một bên cơ thiên bồng xích, đem dưới chân mặt sông đều cho đóng băng lại. Mặc dù kiếm tại sư phụ trong tay, kiếm chiêu còn có thể dùng, chỉ là hiệu quả kém một chút. Làm chúng ta đi đến kia chín cái giơ lên quan tài bên người của Lục Nhãn Nhục Thi, ta lúc này liền ngừng lại. Chương 2346 cùng ta về thôn. Chương 2346, cùng ta về thôn. Trước đó nhìn thấy kia thập phương đạo nhân có 9 cái lục nhãn nhục thi khiêng hắn qua tải, vừa rồi cùng kia thập phương đạo nhân chém giết thời điểm, cái này 9 cái lục nhãn nhục thi cũng không đến, nhưng là giờ phút này, ta nhìn thấy kia mấy cái kia lục nhãn nhục thi ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, thi thể đều tương đối hoàn chỉnh, nhìn xem không hề giống là ta sư phụ chém giết, bởi vì bọn họ thi thể đều mười phần hoàn chỉnh. Mấu chốt nhất là, những này lục nhãn nhục thi hình thể rút nhỏ rất nhiều, nhìn qua khô quắt xẹp. Đang theo ý ta những này lục nhãn nhục thi thời điểm, Tạp Tăng cũng liếc mắt nhìn, bất đắc dĩ nói, "Nô ca, cũng đừng đánh những này lục nhãn nhục thi chủ ý, kia thập phương đạo nhân theo quan tài bỏ ra trước khi đến, cũng đã đem cái này chín cái nhất quan tài lục nhãn nhục thi năng lượng cho ép khô, đã không có luyện hóa thi đan ý nghĩa." Nghe được Tạp Tăng nói như vậy, lòng ta lập tức oa mát và mát. Tên đáng chết này, thật sự là quá xấu rồi, một cái lục nhãn nhục thi đan, giá trị 3000 vạn, chín cái lục nhãn nhục thi, trực tiếp để cho ta ném đi không sai biệt lắm 3 cái mục tiêu, quả thực so giết ta đều khó chịu. Quá thua lỗ, chúng ta hơi kém bị kia thập phương đạo nhân cho đánh chết. Liên điểm này đồ tốt cũng không cho chúng ta lưu lại. Tiểu béo càng là đau lòng nhất góc. Các ngươi trước đó không phải lấy được không ít lục nhãn nhục thi kết tinh à, chúng ta không thể quá tham, có cũng không tệ rồi, tối thiểu chúng ta còn sống, nếu không phải ngươi sư phụ tới, ba người chúng ta đủ mất mạng. Tạp Tăng trấn an hai chúng ta. Nói cũng đúng, coi như cho chó ăn, ta cũng không lỗ bản. Ta có chút buồn bực nhìn thoáng qua mấy cái kia khô quắt xẹp Lục Nhãn Nhục Thi, kêu gọi hai người bọn họ hướng phía ta sư phụ phương hướng đổi tới. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, cũng không có cảm giác đau, lúc này một rảnh rỗi, cảm giác toàn thân cái nào đều đau, nhất là ngực vị trí, hô hấp một cái đều đau. Còn có cánh tay của ta giống như cũng gãy mất một cây, hiện tại cũng không công phu thu thập. Chúng ta dọc theo đường sông, một đường hướng phía trước truy, trước mặt đường sông cũng có rất nhiều đường rẽ, nhưng là thi thể cũng không nhiều. Đi ước chừng có mười mấy phút công phu, chúng ta bên này mới vừa đi ra đường sông, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Trước mặt dòng sông quanh co khúc khuỷu, một cái không nhìn thấy đầu, đường sông hai bên mọc đầy cỏ lau cùng cỏ hoang. Nhưng là cũng không nhìn thấy lão đầu nhi kia cùng thân ảnh của Thập Phương đạo nhân. Đang tại chúng ta rầu rĩ nên đi nơi nào tìm người thời điểm, đột nhiên, mấy chục mét có hơn trên mặt sông nổ tung một đoàn bọt nước. Ta sư phụ dẫm lên một cây cỏ lau, đi ngang qua mặt sông, thân hình phiêu giật thoải mái, trong chớp mắt liền dừng ở trước mặt của chúng ta. Vừa nhìn thấy ta, lão đầu nhi kia liền đem trong tay thắng tà kiếm hướng phía ta ném qua. Ta vội vàng đem kia thắng tà kiếm nhận được trong tay. "Sư phụ, kia Thập Phương đạo nhân có phải hay không bị ngươi giết đi?" Ta vội vàng không kịp chờ đợi hỏi. Lão đầu nhi lắc đầu, nói rằng, "Không đợi kịp, cái này huyền quỷ là thủy thuộc tính cương thi, hơn nữa còn là cực phẩm, hắn chui vào trong nước, so cá trạch đều trơn trượt, bần đạo chỗ nào đuổi theo kịp hắn." "Lão Lý đầu, ngươi không phải mới vừa thật lợi hại à, đánh kia Thập Phương đạo nhân đều không có lực hoàn thủ gì, thế nào tới trong nước liền không đợi kịp? Chẳng lẽ lại ngươi cố ý đem hắn thả đi?" Tiểu béo cái này khờ hàng, lúc này tìm lão đầu nhi phiền toái. Thật sự là một chút bước số đều không có. Kia không bày rõ ra muốn ăn đòn a, lúc đầu không đổi kịp kia Thập Phương đạo nhân liền rất phiền muộn, kết quả tiểu tử này lại lửa cháy đổ thêm dầu. Quả nhiên, lão đầu nhi ngẩng đầu nhìn tiểu béo một cái, cười cười, hỏi: "Tiểu béo, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa." "Ta nói lao ly đầu ba." Tiểu béo lời còn chưa nói hết, lão đầu nhi vung tay lên, một luồng kình phong hướng phía trên người tiểu béo đập đi qua. Thân hình tiểu béo bay ra ngoài xa 7-8 mét, một đầu đâm vào ta đóng băng lại mặt sông bên trong, nền hiện ra thật lớn một cái lỗ thủng. Không biết lớn nhỏ, ngươi sư phụ gặp ta cũng không dám nói chuyện như vậy, lần này trước cho ngươi một chút giáo huấn, nếu là có lần sau, nhất định đánh ngươi đầy mặt nở hoa. Lão đầu nhi nhìn xem tiểu béo rơi xuống phương hướng, thở phì phò nói. Sau đó lại hướng phía ta cùng Tạp Tăng nhìn thoáng qua, lần này ta cùng Tạp Tăng đều đàng hoàng như cái chim cút như thế, một chữ cũng không dám nhiều lời. Tiểu tử ngươi về nhà cũng không yên tĩnh, liền chờ ba ngày đều có thể làm nhiều như vậy yêu thiêu thân, không có chuyện chạy đến nơi đây đến làm gì. Lão đầu nhi lòng dạ không thuận, lại muốn bắt ta xuất khí. Ta lúc này cười hắc hắc, giải thích nói, sư phụ, ta đây là tuân theo ngài dạy bảo. Vì thiên hạ thường sinh như phúc lợi, trừ ác dương thiện, trừ ma vệ đạo, nghe nói cái này cựu khúc câu có tà vận, sợ đối bốn phía bách tính bất lợi, cho nên ta liền cùng tiểu béo cùng một chỗ qua tới nhìn một cái, vậy được muốn, vậy mà gặp phải một cái lợi hại như vậy tà vận, nếu không phải sư phụ lão nhân ra ngài thiên uy quần quận, giống như thần tiên hạ phàm, đã cứu chúng ta một mạng, mấy người chúng ta, nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Một trận này vô mưng ngựa, lão đầu nhi sắc mặt mặc dù nhìn qua vẫn như cũ không tốt lắm, nhưng tóm lại giãn ra một chút. Xem ra hắn cũng rất là hưởng thụ. Vi sư nếu là không tới, các ngươi khẳng định là mất mạng. Tiêu huyền quỷ há có thể là các ngươi trêu chọc. Lão đầu nhi cả giận hừ một tiếng. Sư phụ, ngài làm sao biết chúng ta ở chỗ này, chẳng lẽ lại ngài thần cơ diệu toán? Ta mười phần tò mò hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi, người thương thế nào? Lão đầu nhi nói, hướng phía ta di động tới, bắt lấy ta cái kia bị huyền quỷ cắt ngang cánh tay, hai tay có chút dùng sức, liền nghe tới rắc một thanh âm vang lên, đem ta gãy xương lại cho nối liền. Sau đó còn theo hắn cái kia vốn là rách mướp đạo bảo bên trên kéo xuống tới một tấm vải, giúp ta đem xương cốt cố định trụ. Tiểu tử ngươi có thể nhanh chóng bản thân chữa trị vết thương, cũng liền 2-3 ngày liền có thể khôi phục, sau khi về nhà, đừng để nhà ngươi bên trong người nhìn thấy, miễn đến bọn hắn lo lắng. Sư phụ vỗ vỗ bờ vai của ta. Ta đã biết sư phụ, ngài thật vất vả đến một chuyến, cùng ta về thôn thôi, từ khi mười mấy năm trước ngài dẫn ta đi, còn không có trở lại nhà ta đâu. Ta có chút năn nỉ dường như nói. Lão đầu nhi chần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, cũng tốt, trở về với ngươi một chuyến, cũng coi là đối trong nhà người người có cái bằng giao. Lúc này, ta ngẩng đầu nhìn thiên, lại nhanh trời đã sáng. Bên kia tiểu béo đã theo trong kẽ nước băng tuyết bỏ lên đi ra, hướng về phía ta sư phụ cười ngây ngô, lao đầu nhi coi như là không có trông thấy. Mấy người chúng ta lên bờ, vừa lên bờ, ta liền cùng Đường Thượng Linh gọi một cú điện thoại đi qua, nói với hắn một chút cái này cựu khúc câu tình huống, nhường hắn phái người của đặc điều tổ tới dọn dẹp một chút hiện trường. Ta liền sợ là có sơ sót mất cương thi không có xử lý sạch sẽ, để bọn hắn tại một lần nữa trải bước một lần. Dọc theo bờ sông, chúng ta đi trở về, tìm tới tiểu béo dừng ở bờ sông chạy bằng điện ba nhạy tử. Tiểu béo nhìn về phía ta sư phụ, có chút ấy này nói, Lý tiền bối, vừa rồi ta nói sai, ngươi cũng đừng giận ta, để tỏ lòng ấy nấy, ta lái xe mang ngài trở về được không? Lão đầu nhi nhìn thoáng qua tiểu béo, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Chương 2347, lỗ thai lại không biết chương 2347, lỗ thai lại không biết ta xem chừng lão đầu nhi kia đối với vừa rồi thu thập tiểu béo, trong lòng cũng có chút ấy nấy, cho nên mới cho tiểu béo một cái hạ bậc thang, muốn ngồi xe của hắn. Thật là tiểu béo xe kia là tùy tiện ngồi sao? Ngồi xe của người khác đòi tiền, ngồi tiểu béo xe đây chính là thỏa thỏa muốn chết. A Chu đại sư khẳng định thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tiểu béo xem xét lão đầu nhi đáp ứng xuống, cũng thập phần vui vẻ, rốt cục có người chịu ngồi xe của hắn. Lúc này cùng lão đầu nhi, tiền bối, ngài lên xe, ta chuẩn bị cho ngươi lập tức âm, ngươi ngồi xuống là được rồi, chúng ta rất nhanh liền tới Cựu Sơn thôn. Lão đầu nhi nhẹ gật đầu, trực tiếp chợt lách người liền lên xe ba bánh thùng xe bên trong, ngồi ở bàn ghế bên trên, còn quay đầu nhìn thoáng qua ta cùng Tạp Tang, nơi này rất rộng rãi, hai người các ngươi cũng cùng một chỗ à? Ta cùng Tạp Tang đồng thời lắc đầu. Sư phụ, không được không được, hai chúng ta đi tới trở về, rèn luyện thân thể, ngài cùng tiểu béo về trước. Sư phụ, vị chắc, song tay nắm lấy thùng xe, nông thôn đường, tương đối sốc này, ngài có thể phải cẩn thận à? Ta chọn ra thiện ý nhắc nhở. Nhưng mà, lão đầu nhi cũng không biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn tùy tiện phất phất tay, biết biết. Ngươi thay quần áo khác lại trở về, ngươi xem một chút biến thành dạng này, còn thể thống gì ta xem nhìn y phục của mình, đánh nhau đánh vết máu loang lổ, quần áo trên người bị kia huyền quỷ cào thành vài rách đầu đồng dạng, đích thật là nên thay quần áo khác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão đầu nhi này làm sao có ý tứ nói ta, cái kia thân rách dưới đạo bảo đều xuyên 20 năm, cũng không gặp hắn đổi thân mới. Tốt sư phụ, ta đổi quần áo lại trở về, ngài nhất định phải nắm vững ta nhắc nhở lần nữa. Tiểu béo à, lái xe lão đầu nhi cùng tiểu béo chào hỏi một tiếng, tiểu béo chính đang chờ câu này, một cước chân ga xuống dưới, xe vụt một chút liền bọt ra ngoài. Cuối cùng sư phụ nói lái xe hai chữ này, mở cái chữ này vừa rồi gần ngay trước mắt, nhưng là nói ra đằng sau cái kia xe chữ thời điểm, người cùng xe đã tại mười mấy mét có hơn, ta liền thấy lao đầu nhi thân thể đột nhiên nhoáng một cái, suýt nữa tới một cái ngã lộn nào. Kế tiếp, hắn cứ dựa theo ta trước đó bàn giao, hai tay gắt gao bắt lấy thùng xe hai bên, thân thể ngồi xổm ở bàn ghế bên trên, toàn thân căng cứng. Hình tượng này nhìn qua hơi có chút buồn cười. Tạp Tăng vẻ mặt lo lắng nhìn xem chạy bằng điện ba nhạy tử nhanh chóng đi, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, "Nô ca, ngươi nói tiểu béo tới Cửu Sơn thôn có thể hay không bị đánh?" Ta cảm thấy hắn không đến được Cửu Sơn thôn liền phải bị đánh, ta sư phụ từ trước đến nay là không báo cách đem thủ. Ta nhịn không được bật cười. Kế tiếp, ta cùng Tạp Tăng đơn giản thu thập một chút, ta theo Long Hổ kính bên trong lấy ra hai thân quần áo, thay đổi về sau, mới thúc dục thần hành pháp môn, hướng phía Cửu Sơn thôn phương hướng mà đi. Hai chúng ta tốc độ muốn so ba nhạy tử nhanh hơn, tới cửa thôn thời điểm, tại cửa thôn đại ngoại thụ phía dưới đợi hơn một giờ, mới nhìn đến một cỗ bùn đất của vợ, tiểu béo mở ra ba nhạy tử trở về. Mắt thấy cũng nhanh muốn xông tới thời điểm, ta cùng Tạp Tăng vội vàng núp ở phía sau đại thụ, tiểu béo thắng gấp, dừng ở bên cạnh đại ngoại thụ. Ta cố ý hướng phía ngồi thùng xe bên trong lão đầu nhi nhìn thoáng qua, lão đầu nhi vẻ mặt đất vàng, râu tóc bị gió thổi lộn xộn không chịu nổi. Xe dừng lại về sau, tiểu béo trực tiếp nhảy xuống tới, quay đầu hướng phía trên xe lão đầu nhi nhìn lại, tiền bối, sao không xuống xe, chúng ta tới Cửu Sơn thôn. Lão đầu nhi hít sâu một hơi, hướng phía tiểu béo nhìn thoáng qua, ta làm gì đều cảm thấy lão đầu nhi kia ánh mắt có chút u oán. Nhưng khi lấy chúng ta mặt cũng không tiện phát tác, hắn lúc này mới buông lỏng ra nắm lấy thùng xe tay, theo thùng xe bên trong chậm rãi bỏ xuống dưới. Giản thật, ta cùng sư phụ nhận biết nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy hắn động tác chậm rãi như vậy, có loại tuổi già sức yếu cảm giác, hẳn là có chút không quá thích đứng a xuống xe về sau. Lão đầu nhi đứng tại chỗ ngây người chừng một phút, lúc này mới nhìn về phía không phải đứng nơi xa tiểu béo. Tiểu béo à, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ. Tiền bối, ta nói chúng ta tới Cửu Sơn thôn. Tiểu béo lên giọng nói rằng, lời này vừa ra miệng, lão đầu nhi vung tay lên, một luồng kình phong liền hướng phía tiểu béo phương hướng đánh qua. Tiểu béo lập tức như cái bóng ra như thế, bay ra ngoài xa 7-8 mét, lăn đến trong khe. Ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì, vần đạo lô thai lại không biết. Lão đầu nhi thở phì phò vung tay lên, sau đó nhìn về phía ta, đi, về nhà. Lão đầu nhi này cũng thật là, muốn đánh tiểu béo cứ việc nói thẳng đánh, còn tìm dạng này một cái lấy cớ. Ta cùng Tạp Tăng nhìn thoáng qua đang từ trong khe bỏ ra tới tiểu béo, sau đó cùng tại lão đầu nhi sau lưng, hướng phía trong thôn đi đến. Lão đầu nhi vừa đi, một bên đập đùi đất trên người, khẳng định là bị tiểu béo chọc tức không nhẹ. Lúc này, ta bỗng nhiên nhớ tới cái kia chuyện của huyền quỷ, liền áp sát tới hỏi, sư phụ, cái kia huyền quỷ chạy, khẳng định là di hoạn à, hắn sau khi ra ngoài sẽ không tiếp tục hại người. Kia huyền quỷ mệnh không có đến biệt lộ, có lẽ đây chính là thiên ý à, tuy là tà vật, lại chưa từng chủ động hại người, chỉ là lợi dụng kia bên trong hà động thi thể tu luyện, cũng không tính có quá lớn sai lầm, chỉ là chúng ta như vậy vừa ra tay, hắn liền không cách nào tu luyện thành chân chính huyền quỷ, chung quy là thất bại trong gang tấc. Nghe sư phụ ngữ khí, còn giống như có chút tiếc hận. Ta có chút không hiểu hỏi lần nữa, vậy hắn có thể hay không lại tiếp tục tu luyện, thẳng đến tu luyện thành huyền quỷ mới thôi. Lão đầu nhi lắc đầu, hắn bị ta đánh thành trọng thương, không có cơ hội lại tu luyện thành huyền quỷ, đoán chừng kế tiếp hắn hẳn là sẽ tìm một chỗ 10 phần ẩn nấp địa phương, thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương mới lạ. Cái này huyền quỷ trước đó cũng là trong đạo môn người, chỉ là chấp niệm quá nặng, với cái thế giới này quá mức lưu luyến, cho nên mới đem tự mình tu luyện thành huyền quỷ, như toàn vĩnh sinh bất tử, vần đạo cũng có chút không đành lòng đối với hắn động sát niệm nói như vậy, sư phụ ngài là cố ý đem hắn thả đi ta đánh bạo hỏi. Trong lòng nghĩ là, sư phụ lợi hại như vậy tu vi, không có khả năng làm không xong cái này huyền quỷ, khẳng định là có chút không đành lòng. Cũng không hoàn toàn là, hắn trong nước tốc độ xác thực rất nhanh, sư phụ ngự khí có chút hoảng hốt. Sư phụ, ngươi nói hắn có thể hay không đối sống người hạ thủ? Hắn cái dạng này, khẳng định là cần uống máu, ta vẫn còn có chút không quá yên tâm. Đúng vậy à, hắn là cần máu để duy trì, nhưng không nhất định là máu người, động vật huyết dịch đối với hắn cũng giống như nhau, chỉ là cảm giác không rất tốt, hắn đều giữ vững được hơn 700 năm không làm hại nhân mạng, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy, một khi nếu là hắn đối với người bình thường ra tay, đó chính là thành mục tiêu công kích, sớm muộn muốn bị người giết chết, hắn sống nhiều năm như vậy, đạo lý này hắn hẳn là so với ai khác đều hiểu. Sư phụ quay đầu nhìn về phía ta. Đã sư phụ đều nói như vậy, ta cũng liền không tốt lại nói cái gì, giữ lại kia huyền quỷ một mạng cũng không sao. Chương 2348, ta thật lớn nhi chương 2348, ta thật lớn nhi một đường nói, ba người chúng ta người liền hướng phía trong thôn đi đến. Khi về đến nhà, đã là hơn 8 giờ sáng chung. Phụ mẫu nhìn thấy ta không ở nhà, đều có chút nóng nảy, chờ ở cửa ta. Nhìn thấy ta mang theo sư phụ trở về, phụ mẫu cùng gia gia đều là sức sở, ngay sau đó, cha ta nhanh đi vài bước, tiến lên đón, bắt lại ta sư phụ cánh tay, tiểu kiếp hắn sư phụ, lao nhân ra ngài đến đây, tranh thủ thời gian mời. Trong phòng ngồi, chính là ông nội ta, cũng đối với ta sư phụ hết sức kính trọng, đi tới cùng hắn nhiệt tình hàn huyên. Ta sư phụ đến một lần, tựa như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, đem hắn nên tới trong viện. Vốn là mong muốn đem hắn mời đến đường trong phòng uống trà, nhưng là sư phụ lại khoát tay áo, nói rằng, trong phòng thì không đi được, trong sân liền tốt, mát mẻ, lần này tới, cũng là bởi vì thật nhiều năm đều không có tới, trong nhà tất cả vẫn tốt chứ. Sư phụ nói, tùy tiện ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, cười tủm tỉm nhìn xem người trong nhà. Chi như vậy, sư phụ cũng là vì chiếu cô ta, hắn biết ta không thể vào phòng, cho nên mới trong sân ngồi xuống. Tốt, đều tốt đây, hiện ở trong thôn đều giàu có, so cuộc sống trước kia tốt hơn nhiều, tiểu kiếp mỗi lần trở về, đều cho nhà giữ lại rất nhiều tiền, căn bản xài không hết, còn phải đa tạ tiểu kiếp sư phụ, đem hài tử giáo tốt như vậy, còn có thể kiếm nhiều tiền như vậy, mắt thấy đều lớn như vậy. Cha ta vẻ mặt cảm kích nói rằng, hài tử tiền kiếm được, nên hoa liền hoa, tuyệt đối đừng tỉnh lấy không nỡ dùng, hắn tiền kiếm được, bần đạo cũng hoa một chút, hắn hiện tại còn trẻ, về sau sẽ kiếm càng nhiều tiền. Lao đầu tử đắc ý khoát tay áo. Ai u hắc, ngươi nghe một chút, đây là người nói lời a. Cái gì gọi là bần đạo cũng hoa một chút, giống như cứ như vậy một chút chút dường như, từ khi ta xuất đạo đến nay, hắn hố ta mấy cái nhỏ mục tiêu, vậy cũng cứ gọi một chút xíu. Hắn không đề cập tới chuyện này, vẫn là ta sư phụ, một nói chuyện này, ta trong nháy mắt liền muốn khi sư diệt tổ. Năm đó tiểu kiếp chính là bị đạo trưởng ngài cấp cứu sống, đứa nhỏ này số khổ, 3 năm một đại kiếp, nếu không phải đi theo đạo trưởng ngài bên người, hài tử cũng không sống nổi lớn như thế, ông nội ta cũng bu lại, ngồi bên mình sư phụ. Đâu có đâu có. Đứa nhỏ này mệnh cách đặc thù, liền xem như không đi theo bần đạo, cũng không nhất định sẽ chết, từ nơi sâu xa, tất cả tự có định số. Sư phụ vừa cười vừa nói. Lúc này, mẹ ta đã pha một bình trà, bưng tới, ta liền vội vàng đứng lên, cho những trưởng bối này châm trà. Ta sư phụ cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, ngồi ở trong sân, cùng người nhà ta nói chuyện phiếm. Hắn nhìn cho ông nội ta đem bắt mạch, cho ông nội ta chỉ ra trên người mấy vấn đề, còn mở một bức phương thuốc tử, đưa cho ta, để cho ta đi trên trấn bốc thuốc, chịu cho ông nội ta uống, nói chỉ cần ông nội ta thật tốt dưỡng thân thể, sống đến hơn 100 tuổi hoàn toàn không có vấn đề. Đối với ta sư phụ y thuật, ta còn là rất tín nhiệm, hắn mặc dù không so được Tiết gia hai vị kia lão gia tử, nếu là đi ra cho người ta khám bệnh, đoán chừng cũng là thần y liễu vừa vặn. Trong nhà đã chuẩn bị xong điểm tâm, nấu mấy quả trứng gà, làm mấy cái ngon miệng tức nhắm, ta lấy ra rượu ngon, ngồi ở trong sân uống trong chốc lát. Mãi cho đến buổi trưa, sư phụ mới đứng dậy cáo tử, nói mình còn có sự tình đi trước một bước. Hổ tử thúc còn tại Tiết gia dược phô bên trong hang núi kia nằm đâu, đoán chừng là đi xem hổ tử thúc. Sư phụ đi về sau, ta cùng tạm tăng còn chuyên môn chạy tới thị trấn bên trên, cho ông nội ta mua được thảo dược. Gia gia lớn tuổi, hắn cũng không phải người tu hành, trên thân tóm lại là có chút vấn đề, những thuốc này chính là giúp gia gia điều trị thân thể, ta cũng hy vọng ông nội ta có thể sống tới hơn 100 tuổi. Đây đã là ta về nhà ngày thứ 3, xế chiều hôm nay liền muốn rời khỏi. Về một lần nhà cũng chỉ có thể chờ 3 ngày, ta là phát hiện, chỉ cần ta về nhà, liền phải chỉnh ra ít chuyện đến. Liền xem như không có chuyện, ta cũng được bản thân tìm một chút nhi phiền toái. Ngược lại chính là không chịu ngồi yên. Mấy ngày nay 3 ngày bồi người trong nhà, ban đêm liền đi cựu khúc câu bắt cương thi, đều không có ngủ qua một cái ngủ ngon. Về trước khi đi, ta lấy ra 20 vạn cho cha ta, cũng không thể giữ lại quá nhiều tiền trong nhà, tỉnh bị người nhớ thương. Mỗi lần muốn rời khỏi thôn, trong lòng ta đều có vạn phần không muốn. Phụ mẫu cũng giống như thế, nhưng là mẫu thân lần này không khóc, nàng cũng là sợ trong lòng ta không thoải mái, đem chúng ta đưa đến cửa thôn. Sư phụ nói, muốn làm một ngày nào, ta mình có thể một mình đối kháng thiên kiếp, chính là ta có thể khi về nhà. Ta cũng rất chờ mong ngày đó, hy vọng có thể sớm một chút đến. Chạm vạng tối thời điểm, ta cùng tiểu béo cùng rời đi cựu sân thôn, các tang cùng chúng ta chào hỏi một tiếng, chính mình một mình rời đi. Bình thường thời điểm, hắn đều là độc lai độc vãng, chúng ta cũng không biết hắn đang bận cái gì. Ta cùng tiểu béo một đường chuyển đến nội thành, mua 2 tấm đi Yến Bắc vé xe, vừa lên xe, ta liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ đến Yến Bắc đã là khoảng 10 giờ đêm. Lần này hổ tử thúc không có tới tiếp ta, tứ hợp viện bên trong lánh lánh thanh thanh, không có bất kỳ ai. Không có hổ tử thúc trong nhà, ta là thật không quen. Chúng ta bên này vừa tới tứ hợp viện, liền thấy Bát Gia ngồi xổm trong sân trên đại thụ, cũng không lên tiếng. Tiểu béo nhìn thấy Bát Gia tại, hô một tiếng ba ba, Bát Gia hướng phía hắn lật ra một cái liếc mắt, chuyển động béo ị thân thể, dùng cái mông đối với hắn. Xem ra Bát Gia tâm tình không tốt lắm. Ta đưa tới, nói rằng, Bát Gia, chuyện của hổ tử thúc ngươi đều biết đi. Ân, hắn hiện tại thế nào? Bát Gia lúc này mới xoay người qua đến, ngữ khí có chút xa xút. Bây giờ tại Tiết Gia dược phô cái kia hàn băng động bên trong nằm đâu, là ta ngăn cản bốn đạo lôi, hồn phách đều nhanh bổ không có. Vừa nhắc tới chuyện này, ta liền khổ sở trong lòng một lay một cái. Bát Gia thở dài một cái, ta thật lớn con a. Bát Gia, hổ tử thúc là hổ yêu chuyện này, có phải hay không là ngươi đã sớm biết? Ta nhịn không được hỏi. Không sai, đã sớm biết, hắn nhất định là muốn giúp ngươi cản một lần thiên kiếp. Ta thật lớn nhi cũng số khổ a. Bát Gia khổ sở tại trên đại thụ nhảy nhót 2 lần. Ngươi thế nào không sớm một chút nhi nói cho ta? Ta buồn bực nói. Ta cho ngươi biết làm gì? Nói cho ngươi, ngươi sẽ để cho ngươi hổ tử thúc cùng ngươi đi ra ngoài. Tiểu tử ngươi còn có thể đứng trước mặt ta nói chuyện. Bát gia cũng hướng phía ta lật ra một cái liếc mắt. Nói cũng đúng, ta nếu là thật biết sẽ là loại kết quả này, ta chắc chắn sẽ không nhường hổ tử thúc thay ta chịu tội, tình nguyện mình bị tiên lôi đánh chết. Giống như từ nơi sâu xa, mọi thứ đều là đã định trước tốt đồng dạng. Đừng lo lắng, ngươi hổ tử thúc tình huống lại không phải là không thể chữa khỏi. Năm đó Bát Vĩ Hồ hơi kém hồn phi yên diệt, ngươi không cũng giống vậy giúp nàng vững chắc thần hồn. Ngươi hổ tử thúc hiện tại so với nàng tình huống lúc đó tốt hơn nhiều, tối thiểu pháp thân còn tại, chờ ngươi tìm tới đại yêu yêu nguyên hoặc là cái gì thiên linh địa bảo, hắn rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Bát gia an ủi. Chương 2349, ngươi biết làm cơm không? Chương 2349, ngươi biết làm cơm không? Lúc đầu ta vẫn rất khổ sở, trải qua Bát gia kiểu nói này, ta trong lòng nhất thời cảm thấy dễ chịu không ít. Nói cũng đúng, lúc trước Bát Vĩ Hồ hơi kém hôi phi yên diệt, ta đều có thể đưa nàng thần hồn biến như thế vững chắc. Hổ tử thúc pháp thân tối thiểu còn tại, ta chỉ cần tìm một cái thiên linh địa bảo hoặc là đại yêu yêu nguyên, hổ tử thúc liền có thể tỉnh lại, ngẫm lại cũng không phải khó khăn như vậy. Lúc này, ta bỗng nhiên nhớ tới trên người của ta còn có làm được 7 nhục thi kết tinh, lúc này theo long hổ kính bên trong đem ra, cho Bát gia đi nhìn. Bát gia, ta lại làm đến hơi có chút đồ tốt, còn cần ngài hỗ trợ luyện hóa một chút. Khi thấy ta lấy ra kia nhục thi kết tinh về sau, Bát gia lúc này theo trên đại thụ bay xuống dưới, rơi vào trên vai của ta. Hắn để cho ta đem những cái kia kết tinh đều đặt ở trên mặt đất, sau đó vây quanh những cái kia kết tinh bay một vòng. Không sai không sai, 6 cái lục nhãn nhục thi kết tinh, còn có một bộ bình thường nhục thi kết tinh, những vật này luyện hóa làm ra đến thi đan, đích thật là có thể tăng lên không ít tu vi. Bát gia hơi có chút hưng phấn nói, Bát gia, nếu như luyện hóa đi ra những này thi đan, đều cho hổ tử thúc dùng lời nói, hắn có thể hay không tỉnh lại? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Bát gia nhìn ta một cái, lắc đầu, không thể, những này thi đan chỉ có thể tăng lên người tu vi, cũng không có khởi tử hồi sinh, vững chắc thần hồn công năng. Nếu như là huyền quỷ thi đan đâu? Ta chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Huyền quỷ. Ngươi gặp phải hắn, liền cùng chịu chết không có khác nhau. Nói đến đây, Bát gia dừng một chút, hỏi lần nữa, tiểu tử ngươi sẽ không thật gặp phải huyền quỷ đi? Cũng không tính là chân chính huyền quỷ, một cái tu luyện hơn 700 năm gia hỏa, đã 10 phần tiếp cận huyền quỷ. Ta nghiêm mặt nói, ông trời của ta, tiểu tử ngươi là làm sao sống được, lấy ngươi cùng tu vi tiểu béo. Không không không, liền xem như các ngươi 7 người cộng lại, cũng không thể nào là huyền quỷ đối thủ, kia đã là rất cực phẩm cương thi. Bát gia cả kinh nói, ta sư phụ đi qua, đem kia huyền quỷ cho đánh thành trọng thương, kết quả vẫn là để hắn chạy. Kia huyền quỷ thi đan đến cùng có thể hay không để cho hổ tử thúc tỉnh lại? Đây là ta tương đối quan tâm vấn đề. Nếu như kia chạy trốn huyền quỷ ra ngoài làm áp giết người, ta không phải đem kia huyền quỷ thi đan làm tới không thể. Người sư phụ đi, vậy khẳng định ổn thỏa. Ba cái huyền quỷ cũng đánh không lại lao lý đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mặc dù các ngươi gặp phải cái nào không phải chân chính huyền quỷ, nhưng là tu luyện 700 năm, đoán chừng là vẫn như cũ tu luyện được nội đan. Cái này huyền quỷ là dựa vào lấy thôn phệ vô số thi thể tiến hành tu luyện, 700 năm đến, thôn phệ thi thể năng lượng cũng sớm nên có thể ngưng tụ ra nội đan đi ra. Nếu như có thể làm đến kia huyền quỷ nội đan đi ra, cứu ngươi hổ tử thúc cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, căn bản không cần kia huyền quỷ kết tinh, kia trong cơ thể huyền quỷ liền có giống như là yêu nguyên như thế nội đan. Ta kích động mà hỏi. Không sai, chính là cái này ý tứ, loại này đẳng cấp cương thi khẳng định là có. Bát gia nhẹ gật đầu. Cái này khiến ta nhớ tới lúc trước Lạp Thát đạo sĩ mang theo ta đi thần long giá đi tìm chuyện của thi vương, kia trong cơ thể của thi vương liền có nội đan, đoán chừng là một cái đạo lý. Như vậy tưởng tượng, thật đúng là có chút hối hận a, ta sư phụ thế nào liền không giết chết kia huyền quỷ đâu, đem hắn nội đan lấy ra, hổ tử thúc cũng liền sống. Quả thực chính là bỏ lỡ cơ hội. Bắt ra, kia huyền quỷ chạy, về sau nói không chừng có cơ hội còn sẽ gặp phải, nếu như hắn về sau hại tính mạng người lời nói, ta nhất định giết hắn. Ta nghiêm mặt nói, ngươi có thể dẹp đi à, nếu như là chân chính huyền quỷ, liền xem như ta ra mặt đều không nhất định giải quyết, ngươi bây giờ việc cấp bách, liền đem những này thi đan đều luyện hóa, trước tăng cao tu vi lại nói, ta giúp ngươi tiểu tử luyện hóa thật nhiều lần thi đan, ngươi hẳn là cũng học xong, lần này chính ngươi đến làm, ta phụ trách giám sát, dạng này bản sự ngươi sớm tối đều phải học được. Bát gia ngữ trọng tâm trường nói rằng, cùng Bát gia lại trò chuyện trong chốc lát, thời gian cũng không sớm, trên người của ta còn có tổn thương, gần nhất cũng là mỏi mệt không chịu nổi, liền trở về phòng thật sớm ngủ rồi, dự định sáng sớm ngày mai đi mua ngay luyện hóa thi đan thảo dược. Cái này ngủ một giấc đặc biệt hương, có thể là tại gia tộc mấy ngày nay không chút ngủ nguyên nhân. Chờ ta lúc tỉnh lại, đã mặt trời lên cao, bụng cũng đã đói, đứng dậy về sau, đơn giản rửa mặt, liền hô lớn một tiếng hổ tử thúc, hôm nay làm món gì ăn ngon. Chờ hô sau khi đi ra, mới bỗng nhiên ý thức được, hổ tử thúc cũng không ở trong nhà. Trong lòng nhất thời có loại tràn đầy cảm giác mất mát. Nhiều năm như vậy, ta đã thành thói quen có hổ tử thúc ở thời gian, thật là khó có thể tưởng tượng, không có cuộc sống của hổ tử thúc, ta làm như thế nào sinh hoạt. Hắn làm cơm ăn ngon, đoán chừng một thời gian thật dài đều ăn không được hổ tử thúc làm cơm. Chờ ta ra khỏi phòng, đi vào trong sân thời điểm, phát hiện tiểu béo đang ngồi ở trong sân, ôm bụng thẳng hừ hừ. Tiểu kiếp, ngươi xem như tỉnh, ngươi biết làm cơm không? Ta nhanh chết đói. Tiểu béo quay đầu đu đoán nhìn ta một cái. Ta nơi nào sẽ, chúng ta ra ngoài ăn đi. Ta chào hỏi tiểu béo một tiếng. Nhưng mà tiểu béo lại hướng phía phòng khách phương hướng chỉ, nói rằng, trước đừng đi ra ăn, khách tới nhà, trong phòng khách ngồi đâu? Ai tới? Ta hơi kinh ngạc. Hoa tỷ. Nàng sau khi đến, nhìn thấy ngươi còn chưa tỉnh ngủ, liền trong phòng khách vẫn ngồi như vậy, nói chờ ngươi tỉnh lại. Tiểu béo nhỏ giọng nói. Hoa tỷ kẻ đến không thiện, khẳng định là tới hương sư vấn tội. Nàng gần nhất cùng hổ tử thúc yêu đương, chính là đồng tình mật ý thời điểm, tìm không thấy hổ tử thúc, khẳng định sẽ tới hỏi ta tình huống như thế nào. Ta hít sâu một hơi, nghĩ thầm tính toán, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Lúc này ta quay người lại, cưỡng ép gạt ra khuôn mặt tươi cười, hướng phía trong phòng khách đi đến. Đi đến cửa phòng khách, liền thấy mặc sườn xám, Phong Vận vẫn còn Hoa tỷ chính đoan ngồi trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm nghị. Hoa tỷ, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, ngài nhìn. Ngài cũng không chiêu hô ta một tiếng, cũng không pha trà cho ngươi uống. Ta cười đi bảo. Ngươi đoán chừng liền ấm trà thả ở nơi nào cũng không biết ta. Hoa tỷ đứng dậy, nhìn ta một cái. Không tốt, cái này nói chuyện đều kẹp thương nhau vậy, ta xem chừng, nàng có thể là biết một chút cái gì. Này làm sao không có khả năng không biết rõ, Hoa tỷ, ngươi chờ một chút, ta cái này cho ngài pha trà uống nói, ta quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Chờ đi, ta không khác, ngươi khẳng định biết ta là tới đây làm gì, ta tới đây chỉ hỏi ngươi một câu, Hổ ca đến cùng đi đâu. Hoa tỷ ở phía sau gọi lại ta. Hoa tỷ, ta không phải cùng ngài nói à, Hổ tử thúc thụ thương, tại tiết ra dược phô chữa thương đâu, muốn qua một đoạn thời gian mới trở về, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Ta vội vàng giải thích. Chương 2350, nhất yêu khác đường chương 2350, nhất yêu khác đường Hoa tỷ nghe được giải thích của ta, sầm mặt lại, gấp nói tiếp, tiểu kiếp, ta cùng ngươi biết nhiều năm như vậy, đối ngươi còn tính là có chút hiểu rõ, ngày bình thường ngươi miệng lưỡi chân chu, nói 10 cái chữ, có 8 chữ là không thể tin, chuyện liên quan tới Hổ ca, ngươi dự định giấu giếm ta tới khi nào? Nghe được Hoa tỷ nói như vậy, ta thật sự là một chán hắc tuyến, thì ra ta tại trong lòng Hoa tỷ lại là loại người này. Hoa tỷ hành tẩu giang hồ nhiều năm, cả ngày tiếp xúc đủ loại người, đây chính là lao giang hồ, ta cảm giác nàng tựa như là đang lừa ta, cố ý nhường ta nói ra tình hình thực tế đi ra. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Hoa tỷ gấp lại nói tiếp, tiểu kiếp, ta liền nhìn ngươi đến cùng cũng không nói thật cho Hoa tỷ, ngươi phải biết, ta là người như thế nào, bất kể nói thế nào, ta cũng là Vạn La Tông Yến Bắc Đường khẩu đường chủ, chúng ta tin tức về Vạn La Tông thật là linh thông nhất, trên giang hồ mặt chuyện, chúng ta hiểu rõ nhất, ngày đó ngươi độ kiếp thời điểm, thật là có rất nhiều người mắt thấy kia tất cả, cũng có người ở nơi đó gặp được Hổ ca, nói hắn đương nhiên biến thành một cái hổ yêu, tiến lên giúp ngươi cản thiên lôi, ta liền hỏi ngươi, đây hết thảy đến cùng phải hay không thật, Hổ ca có phải hay không còn sống? Ta đi, không hổ là người của Vạn La Tông, vậy mà hỏi thăm như thế tin tưởng. Xem ra chuyện này là thật không dối gạt được. Ta ho khan một tiếng, nhìn về phía ánh mắt đỏ bừng Hoa tỷ, nàng nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh nhi. Tốt đã Hoa tỷ, đã ngươi đều biết, ta liền không dối gạt ngươi, Hổ tử thúc đích thật là giúp ta ngăn cản bốn đạo thiên lôi. Ta thở dài một cái. Hoa tỷ nghe nói, lập tức thân thể nhoáng một cái, hơi kém ngã rầm trên mặt đất, ta vội vàng duỗi tay nắm lấy nàng. Bốn đạo thiên lôi, hắn sao có thể gánh vác được? Hổ ca có phải hay không đã chết? Hoa tỷ nước mắt cũng không dừng được nữa, rầm rầm lưu chảy ra ngoài. Ta vội vàng trấn an nói, Hoa tỷ, đừng thương tâm. Hổ tử thúc cũng không phải người bình thường, hắn là một cái rất lợi hại hổ yêu, bốn đạo thiên lôi còn không đến mức muốn hắn mệnh, hắn còn chưa có chết làm sao có thể? Bốn đạo lôi ngay cả địa tiên đều không nhất định kháng trụ, Hoa tỷ vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Hoa tỷ, liền ta đều có thể chống đỡ được bốn đạo thiên lôi, Hổ tử thúc vì cái gì không thể? Ta liền nói thật với ngươi à, Hổ tử thúc thật không chết, chỉ là hắn thần hồn bị đánh tan, trước mắt chỉ có một sợi tàn hồn trong thân thể, hắn còn có thể sống sót. Sư phụ nói với ta, chỉ cần tìm được một cái đại yêu yêu nguyên, hoặc là tìm tới vạn niên tuyết liên quả loại hình thiên linh địa bảo, Hổ tử thúc rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ta vội vàng giải thích. Thật, ngươi không có gạt ta. Hoa tỷ vẫn còn có chút không tin nhìn về phía ta. Không có lừa ngươi, bằng không ta thể ngươi vẫn là đừng phát thể. Ta càng không tin, trừ phi ngươi dẫn ta đi Hồng Diệp Cốc nhìn xem ngươi Hổ tử thúc. Hoa tỷ không buông tha nói. Ta cũng không biết Hổ tử thúc dùng biện pháp gì, đem Hoa tỷ cho đoạt tới tay. Trước kia đối với hắn hờ hững, hiện tại đối với hắn như keo như sơn. Song hoa hồng côn quả thật không phải chỉ là hư danh. Lúc này, ta nhìn về phía ngốc đứng ở một bên tiểu béo, lập tức có chủ ý, liền tranh thủ hắn chào hỏi tới. Hoa tỷ, ngươi nếu là không tin lời của ta, ngươi hẳn là tin tưởng tiểu béo à? Hắn nhưng là trung thực hải tử. Tiểu béo, ngươi nói với Hoa tỷ, Hổ tử thúc đến cùng còn có hay không còn sống? Tiểu béo lúc này đứng dậy, nói rằng, Hoa tỷ, tiểu kiếp nói đều là thật, Hổ tử thúc còn sống. Ngay tại tiết ra dược phô cái nào hai cái lao thần tiên trong pháp trận mặt, chỉ cần chúng ta tìm tới đại yêu yêu nguyên liền có thể cứu sống Hổ tử thúc. Ngươi muốn là không tin lời nói, ta cũng thể, ta thể. Ta muốn nói có một chữ lời nói dối, liền cùng tiểu kiếp như thế bị xét đánh. Đây là phát cái gì phát thể, liền không thể đổi một cái trừng phạt phương thức. Trong lòng ta phiền muộn, nhưng là ta không nói gì. Nhìn thấy tiểu béo kia vẻ mặt chân thành bộ dáng, Hoa tỷ xem ra là tin tưởng mấy phần, nhẹ gật đầu, nói rằng, cũng tốt, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lần này, bất quá chờ ngươi chữa khỏi thương thế về sau, liền mang ta đi một chuyến tiết ra dược phô, ta muốn tận mắt nhìn một chút Hổ ca. Tốt tốt tốt, chờ ta chữa khỏi thương thế, liền mang ngươi tới, cái này tổng được rồi. Ta vội vàng nói. Đúng rồi, Hổ ca là hổ yêu chuyện này, trước ngươi biết sao? Hoa tỷ lần nữa nhìn về phía ta. Ta lắc đầu, ta thật không biết, ngươi cùng hắn sớm chiều ở chung lâu như vậy, không phải cũng không phát hiện à? Đúng vậy à, nhân yêu khác đường, ta cùng với Hổ ca lâu như vậy, đều không có phát hiện trên người hắn có một chút yêu khí, ẩn giấu quá sâu. Hoa tỷ vẻ mặt buồn thiu. Hoa tỷ, Hổ tử thúc là hổ yêu, ngươi về sau còn cùng hắn à? Ta có chút không yên tâm hỏi. Đã ta quyết định đi cùng với hắn, đâu thèm hắn là người hay quỷ, liền xem như hắn thật đã chết rồi, đó cũng là ta Hoa tỷ ma quỷ. Hoa tỷ nghiêm mặt nói. Ta thật sự là càng ngày càng bội phục Hổ tử thúc, hắn là thật có ánh mắt, trách không được lúc trước dây dưa đến cùng lấy Hoa tỷ không thả. Hổ tử thúc là thật có một bộ á ở chỗ này nói mấy câu về sau, ta cùng tiểu béo lúc này mới một mực cung kính đưa tiễn Hoa tỷ. Chuyện này nói cho Hoa tỷ biết về sau, trong lòng ta một khối đá lớn cũng coi như là rơi xuống, ta còn thực sự lo lắng Hoa tỷ có chút không tiếp thụ được. Hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tiểu Kiếp, đi ăn cơm a, thật phải chết đói. Tiểu béo ủy khuất ba ba nhìn về phía ta. Ta cũng đói bụng, đêm qua trở về liền chưa ăn cơm. Đang muốn cùng tiểu béo lúc ra cửa, đột nhiên một chiếc hắc bài Audi dừng ở tứ hợp viện cổng. Theo trên xe rất mau xuống đây hai người, ta nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện là Đường Thượng Linh cùng thư ký của hắn Tiểu Vương cùng nhau tới. Đường thúc, ngài tại sao cũng tới? Ta liền vội vàng cười nên đón tiếp lấy. Đường Thượng Linh không nói chuyện, đi thẳng tới bên cạnh ta, song tay nắm lấy bờ vai của ta, tại trên người của ta giả qua giả lại. Đường thúc, ngươi làm gì vậy? Ta có chút không hiểu. Ta nhìn ngươi trên thân thiếu linh kiện không có, ngày đó ngươi bị sét đánh thời điểm, ta liền nhìn thoáng qua liền không dám lại nhìn. Những ngày này, trong lòng một mực bất ổn. Đường Thượng Linh đỏ hồng mắt nói rằng, Đường thúc, ta không sao nhi, trên thân cái gì linh kiện cũng không thiếu, tốt đây. Ta vội vàng đi qua ôm lấy Đường Thượng Linh cánh tay. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt ta. Tiểu Kiếp, ngươi 9 tuổi thời điểm, ta liền nhìn xem ngươi dứt khoát đã lớn như vậy, ngày đó ngươi độ kiếp thời điểm, ta là thật rất sợ hãi, đau lòng, nhưng là cái gì đều không làm được, đạo thiên lôi này quá đáng sợ. Đường Thượng Linh vừa nhắc tới chuyện ngày đó, vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Đường thúc, ta đều quen thuộc, 3 năm chịu một lần xét đánh, không chết lại kiếm 3 năm, có câu nói không phải như vậy nói à, người tốt mệnh không dài, hai họa di ngàn năm, ta thật là đặc điều tổ nhận chứng đại ta tu, mệnh dài lắm, ngài tới thật đúng lúc, mời ta cùng tiểu béo đi ăn cơm, liền xem như cho ta bảy tiệc mời khách. Ta nắm cả Đường thúc liền hướng phía đầu hẻm đi tới. Chương 2351, Thất Đức lao đầu. Chương 2351, Thất Đức lao đầu. Ta biết Đường thúc đối ta rất có tình cảm, lúc trước ta bị độ kiếp thời điểm, cũng nhìn thấy hắn mang theo một đám đặc điều tổ cao thủ theo bên cạnh ta đi ngang qua, hắn lúc ấy xem ta cái ánh mắt kia, đến nay nhớ tới đều để ta có chút đau lòng. Bởi vì hắn bất lực, cái gì đều không làm được, chính là bởi vì như thế, ta bên này vừa về tới Yên Bắc, cho nên Đường thúc liền không kịp chờ đợi chạy đến. Hắn cảm thấy đối ta có chút thua thiệt, nhưng là ta cảm thấy ta thua thiệt hắn càng nhiều, cũng là bởi vì ta một người, nhường rất nhiều người vì ta nóng ruột nóng gan. Cho nên, ta quyết định hung ác làm thịt Đường thúc dừng lại, nhường hắn tiêu trừ loại kia thua thiệt cảm giác. Mục đích rất nhanh liền đạt đến, bởi vì tiểu béo đặc năng ăn một bữa cơm liền xử lý Đường thúc nửa tháng tiền lương. Ta nhìn thấy thanh toán thời điểm, tay đều đang run rẩy. Không có biện pháp, đặc điều tổ chính là thanh thủy nha môn, làm là nguy hiểm nhất việc, tiền lương cũng không nhiều. Theo ta được biết, Đường Thượng Linh cái này cấp bậc lãnh đạo, một tháng cũng chưa tới 2 vạn khối tiền. Đây cũng là ta không muốn chân chính gia nhập đặc điều tổ nguyên nhân một trong, quy củ lại nhiều, tiền lương lại thiếu, nơi nào có ta ở bên ngoài đen ăn đen kiếm nhiều. Tiếp xuống những ngày này, ta chỗ nào cũng không có đi, dựa theo bát gia chỉ điểm, ta bắt đầu luyện hóa mấy cái kia làm tới lục nhãn nhục thi kết tinh. Bắt ra để cho ta nhớ kỹ luyện hóa đan dược mỗi một bước, về sau ta liền có thể tự mình đến làm. Bản lĩnh này học qua đến mới là chính mình, luôn nhường bắt ra hỗ trợ cũng không là một chuyện. Hổ tử thúc trước kia là ta kim bài người đại diện, tuyệt đại đa số chuyện làm ăn đều là hổ tử thúc giúp ta liên hệ, hiện tại hổ tử thúc không tại, tìm ta tới cửa làm ăn người đều ít đi rất nhiều. Lại thêm trong khoảng thời gian này, ta luyện hóa đan dược, khôi phục thân thể, cũng không thời gian đi đón việc. Còn có chính là, ta trên người bây giờ tiền cũng không ít, không thiếu tiền, cũng liền không quá muốn làm việc. Ngoại trừ luyện hóa mấy cái kia lục nhãn nhục thi kết tinh bên ngoài, ta còn đang nghiên cứu hàn bằng cựu kiếm mới nhất kiếm chiêu. Tu vi của ta cũng sớm đã có thể tu luyện mới kiếm chiêu, chỉ là một mực không có thời gian làm. Lần này vừa vặn có thời gian thật tốt tu luyện một chút. Cái này mới kiếm chiêu thật lợi hại, gọi là băng toàn phong. Một kiếm chém ra đi, liền sẽ hình thành một cái cự đại gió lốc. Cái này trong gió lốc lôi cuốn lấy rất nhiều băng đao, tại gió lốc nhanh chóng xoay tròn đồng thời, có thể cho đối phương tạo thành tổn thương cực lớn. Bởi vì tu vi của ta tăng lên rất nhiều, cho nên tu luyện kiếm chiêu này thời điểm, độ khó cũng không phải là rất lớn, mấy ngày sau liền có thể thuận buồm xuôi gió. Ta còn mang theo tiểu béo tới vùng ngoại ô tìm một chỗ không ai địa phương thử một chút kiếm chiêu này uy lực. Một kiếm chạm sau khi ra ngoài, băng toàn phong lập tức hình thành, lôi cuốn ở một cây đại thụ, trực tiếp đem đại thụ kia nổ tận gốc, vô số băng đao tại trong gió lốc nhanh chóng xoay tròn, một lát sau, liền đem cây đại thụ kia trẻ thành một cây gậy. Nếu như tu vi mạnh hơn một chút, liền có thể đem đại thụ kia trực tiếp nát bấy, nếu như là người, có thể làm trận theo nghiền xương thành tro. Hàn băng kiếm quyết mỗi một cái kiếm chiêu đều lực sát thương rất lớn, cái này băng toàn phong kiếm chiêu càng là lên một bậc thang. Tại tu luyện bước phát triển mới kiếm chiêu đồng thời, ta cũng sẽ những cái kia mắt lục cương thi kết tinh luyện hóa hiện ra 7 viên thi đan. Nhưng là bát gia nói, những này thi đan năng lượng quá lớn, không thể cùng một chỗ nuốt vào, bằng không thân thể chịu không được, một năm chỉ có thể ăn một quả. Bát gia còn nhắc nhở ta, tốt nhất là đem những này thi đan cho điểm. Huynh đệ chúng ta 7 người, hiện nay lẫn nhau ở giữa tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Muốn tăng cao tu vi liền cùng một chỗ tăng lên, dù sao chúng ta là một cái chính thể, tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ, về sau khả năng ứng đối càng lớn nguy cơ. Thứ đồ tốt này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, bán lấy tiền đích thật là rất lãng phí. Huống hồ ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Thế là, ta liền đem Tạp Tang cho chào hỏi tới, nhường hắn đem những này thi đan đều cho các huynh đệ điểm. Lúc đầu lần này thi đan nhất định phải có Tạp Tang một phần, dù sao lúc trước đối phó kia chuyện của Huyền Quỷ, hắn cũng tham dự. Tạp Tang cấp trình rất nhanh, hắn cầm những này thi đan về sau, liền cho Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn đưa sang. Cái này thi đan tới Lạp Thát đạo sĩ trong tay về sau, tiểu tử này trả lại cho ta gọi một cú điện thoại tới, đầu tiên là đập một trận cầu vồng cái rắm, sau đó mới vừa cười vừa nói: Nô lão lục, ngươi có thể à, thật không hổ là hảo huynh đệ, được đồ tốt không độc chiếm, còn nghĩ các huynh đệ, thật đủ ý tứ. La lão lục, ngươi học tập lấy một chút nhi, ta cái này gọi đại công vô tư, nào giống ngươi, móc móc xiu xiu, vật gì tốt đều muốn đi chính mình càn khôn bát bảo nang bên trong nhét, vì đạt được những này lục nhãn nhục thi đàn, ta thật là hơi kém đem mạng nhỏ đều góp đi vào.
Đúng vậy, nô ca chính là rộng thoáng, ta về sau đến hướng nô ca nhiều học tập. Lạc Thát đạo sĩ chỉ cần vừa được chỗ tốt, kia miệng nhỏ liền cùng lau mật ong như thế. Tại tạp tăng đưa ra ngoài thi đàn không đến bao lâu, ta rất nhanh cũng nhận được viên không điện thoại. Ta vốn cho rằng viên không là đến cảm tạ ta, nào biết được viên không nói với ta một cái rất tin tức xấu, tin tức này quả thực so ta chịu thiên lôi bổ đều khó chịu. Viên không nói, trên người hắn thẻ ngân hàng bị ta sư phụ cho hố đi, cũng đối với cái này biểu thị mười phần ấy nấy. Ta luôn cảm thấy lao đầu nhi kia gần nhất không quá bình thường, một mực đều không nhắc tới chuyện tiền bạc, cũng không có biểu hiện ra muốn bắt ta tiền ý đồ đi ra. Ai có thể nghĩ, hắn vậy mà vụng trộm chạy tới viên không nơi đó, đem trên người hắn thẻ ngân hàng cho hố đi. Căn cứ viên không nói tới, ngày đó viên không đi ra ngoài hóa duyên thời điểm, vừa bạn gặp ta sư phụ. Ngay từ đầu viên không còn rất vui vẻ, không nghĩ tới sẽ ở Kim Lăng Thành gặp phải hắn, chả hết đi cùng lao đầu nhi chào hỏi. Nào biết được nói không có mấy câu, lao đầu nhi không biết rõ dùng phương pháp gì, viên không đầu góc chóng mặt liền không nghe sai khiến, không riêng đem thẻ ngân hàng cho lao đầu nhi, còn nói ra mật mã. Bất quá lao đầu nhi trả lại viên không lưu lại 10 vạn khối tiền mặt, cũng không tính quá thiếu đạo đức. Ta liền buồn bực, lao đầu tử là làm sao biết ta đem tiền thả ở trên người viên không. Viên không 10 phần tự trách, ta 10 phần đau lòng như góc, nhưng là ta còn phải thật tốt an ủi viên không. Sợ hắn loạn phật tâm, nói ta nhường lao đầu nhi đi lấy tiền. Nhưng mà ta càng không nghĩ đến chính là, lao đầu nhi không riêng gì hố đi trên người viên không tiền, hắn còn tìm tới Lạc Thát đạo sĩ, đem ta cho lúc trước hắn 5.000 vạn thẻ ngân hàng cũng cho hố đi. Tại viên không gọi điện thoại cho ta xế chiều hôm đó, Lạc Thát đạo sĩ liền nói với ta hắn bi thảm tao nộ. Hắn mới từ Mao Sơn Tông xuống tới, tại dưới chân núi liền gặp ta sư phụ. Lao đầu nhi kia vừa lên đến liền hỏi hắn, có phải hay không ta tại cái kia thả 5.000 vạn? Lạc Thát đạo sĩ đương nhiên không thừa nhận, kết quả ta sư phụ liền đem đế giày vải dệt thủ công giày cởi xuống. Không có biện pháp, Lạc Thát đạo sĩ chỉ có thể ngoan ngoãn đem thẻ ngân hàng cho giao ra. Lạc Thát đạo sĩ còn nói ở trong đó có chính mình 2.000 vạn, nhưng là lão đầu nhi vẫn là toàn bộ cầm đi, nói kia 2.000 vạn để cho ta còn. Chương 2352, ta đều nghĩ thông suốt rồi. Chương 2352, ta đều nghĩ thông suốt rồi. Khó lòng phòng bị, khó lòng phòng bị à? Các bằng hữu, ai hiểu à? Ta vắt hết óc, nghĩ hết tất cả biện pháp, không thể để cho này lão đầu tử hố đi tiền của ta, kết quả vẫn là không có. Lần này tốt, không riêng gì tất cả tích xúc cũng bị mất, hơn nữa còn kéo nạn đói. Ngay cả Lạc Thát đạo sĩ kia 2.000 vạn lại cho thiếu. Chẳng lẽ liền không có người quản lao đầu tử này, chơi phát à, dựa vào cái gì ta gặp phải xét đánh, lao đầu nhi này còn lấy đi tiền của ta. Quả thực chính là không có thiên lý, ai nhất làm cho ta buồn bực là, trên người viên không tiền hắn hố đi coi như xong, ngay cả ta tồn tại Lạc Thát đạo sĩ nơi đó dự bị kim cũng cho lấy đi. Ta chính là làm xong viên không bên kia tiền bị hố đi chuẩn bị tâm lý, cho nên mới cho Lạc Thát đạo sĩ tấm kia 5.000 vạn thẻ ngân hàng, mục đích là ta sơn cùng thủy tận thời điểm, tìm Lạc Thát đạo sĩ muốn trở về. Lần này ngược lại tốt, hắn như thế không nói võ đức, còn đem Lạc Thát đạo sĩ 2.000 vạn cùng nhau lấy mất. Ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta muốn, nếu như hổ tử thúc biết chuyện này, hắn có thể tức giận sống lại, tiết kiệm xuống một cái thiên nhiên yêu nguyên. Lao đầu tử này lá gan cũng quá lớn, ta càng nghĩ càng tức giận, hắn vậy mà tại Mao Sơn Tông chân núi chặn lấy Lạc Thát đạo sĩ, còn ăn cướp trắng trợn hắn tiền trên người. Chặn lấy Mao Sơn Tông cửa, đi đoạt Mao Sơn Tông đệ tử tiền, hắn làm sao dám đâu. Đây chính là Hoa Hạ đệ nhất tông môn. Chẳng lẽ hắn liền không sợ người của Mao Sơn Tông hạ tới thu thập hắn sao? Thật sự là gan to bằng trời, tùy ý làm vậy, vô pháp vô thiên. Trời phạt ta càng nghĩ chuyện này ta liền càng nghĩ khóc, nhưng là ta khó chịu lại không có một giọt nước mắt, bởi vì ta đã bị này lao đầu tử cho hố chết lặng. Hiện tại ta lại bắt đầu hối hận một chuyện khác. Lúc trước bát gia khuyên ta để cho ta đem luyện hóa đi ra thì đan phân cho các huynh đệ của ta, còn nói cái gì muốn cùng một chỗ tiến bộ. Ta nghĩ ta khẳng định là lấy bát gia nói những này, nếu như thi đan không phân lời nói, cho dù là ta lưu lại một quả cũng có thể giải quyết ta khẩn cấp, không đến mức trên thân một phân tiền đều không có. Hiện tại ngay cả thi đan cũng không có, mà lại là ta vừa nhường tạp tăng đem thi đan đưa cho Lạc Thát đạo sĩ bọn hắn, lao đầu nhi liền bắt đầu hố tiền. Đây hết thảy, tại sao ta cảm giác giống như là thương lượng xong? Cái kia nội ứng rất có thể chính là bát gia. Nói không chừng ngày nào bát gia nghe lén chân tường, biết ta đem tiền đặt ở trên người viên không, cho nên hắn nói cho lão này ăn mày. Nhưng là chuyện này ta khẳng định không thể đi hỏi bát gia, hỏi hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa bát gia còn vừa mới giúp ta luyện hóa kia lục nhãn nhục thi đan, thời gian dài như vậy đến nay vẫn luôn đang giúp ta. Ta cũng không dám đi chất vấn hắn, chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Xem ra ta về sau kiếm tiền không riêng muốn để phòng này lao đầu tử, còn muốn phòng bị bên người mỗi người. Quá khó khăn, báo ứng tới quá nhanh. Mấy ngày trước đó ta còn nói mình không thiếu tiền, không cần phải gấp đi làm việc gì, hiện tại tốt, một phân tiền không có, còn thiếu đặt mông nợ. Hiện tại ta lại không lời ít tiền, đoán chừng đều đói. Thật là không có hổ tử thúc giúp ta liên hệ hộ khách, ta cũng không biết đi nơi nào kiếm tiền. Cũng may trên người của ta còn lưu lại một chút tiền, còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Thực sự không có tiền, còn có thể tìm tiểu béo thả hắn thả điểm huyết, tiểu tử này tiền trên người cũng không ít. Thật đem ta nghèo gấp, ta đều muốn lại đi hoang vực cầm cái bật lửa đổi một chút vàng trở về. Thật là trên thân lại không có cựu vân bàn. Từ khi lão đầu tử đem tiền của ta hố sau khi đi, ta vài ngày đều buồn bực không được, làm gì đều không đánh nổi tinh thần đến. Bất quá thương thế trên người khôi phục rất nhanh, bất luận là thiên lôi di chứng, còn có cùng huyền quỷ đánh nhau thời điểm tổn thương, tất cả đều tốt trôi chảy. Theo thời gian trôi qua, tiền trên người cũng hoa không sai biệt lắm, đang nghĩ ngợi đi nơi nào làm ít tiền thời điểm, không nghĩ tới, Viên Không lại đột nhiên xuất hiện tại cửa tứ hợp viện. Cho tới nay, đều là chúng ta chào hỏi Viên Không tới, tiểu tử này mới có thể đến, bình thường thời điểm cũng không hề có chủ động liên lạc qua chúng ta. Hắn bỗng nhiên xuất hiện, để cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ta đem Viên Không mời đến trong phòng khách, cười hỏi hắn, Viên Không, thế nào đống nhiên chạy tới Yên Bắc? Nô ca, ta có lỗi với ngươi, đem tiền của ngươi làm mất rồi. Viên Không tội nghiệp nhìn về phía ta. Viên Không a, ngươi không phải là vì chuyện này chuyên môn chạy tới Yên Bắc a? Ta đưa thay sờ sờ hắn tiểu trong đầu. Là, cũng không phải, còn có việc khác. Viên Không nhỏ giọng nói, chuyện tiền bạc ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta đều nghĩ thông suốt rồi. Từ khi ta xuất đạo đến nay, kiếm những số tiền kia lần nào không phải bị này lão đầu tự cho hố đi. Lần này ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, tiền là vương bát đản, không có ta kiếm lại. Ta mười phần thoải mái nói. Viên Không nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, Nô ca, ta lần này tới là muốn mời ngươi giúp ta một việc. Hắn lời kia vừa thốt ra, để ta làm tức sững sờ. Hỗ trợ? Ngươi nhường ta giúp ngươi làm cái gì? Viên Không vậy mà mời ta hỗ trợ, thật đúng là khai thiên tích địa lần đầu, để cho ta mười phần ngoài ý muốn. Không sai, là mời Nô ca hỗ trợ, muốn mời Nô ca đi với ta liêu đông một chuyến, xử lý một việc. Viên Không nhìn về phía ta, có hay không chất béo, có thể kiếm tiền không? Ta lập tức hứng thú. Nô ca, chúng ta chân chính Phật môn người tu hành, là xưa nay không cùng người đòi tiền, cho nên khẳng định không có gì chất béo. Nô ca nếu là không đi lời nói, ta chỉ có thể tự mình đi. Viên Không cái này trung thực hải tử, làm tất cả đều là xuất lực không có kết quả tốt việc. Ta vừa cười vừa nói, Viên Không à, không có tiền ta cũng đi theo ngươi, mặc dù ta hiện tại rất nghèo, nhưng là giúp minh đệ khẳng định vẫn là muốn rút, ngươi trước nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra nhi à. Ta ơn Nô ca. Viên Không nói tiếng cảm ơn, sau đó liền nói với ta, tại vài thập niên trước, hắn có cái sư tổ đã từng tới Liêu Đông. Năm đó phát sinh qua một cái mười phần thảm thiết chuyện, tại Liêu Đông một cái hí viên bên trong, phát sinh qua một trận rất lớn hỏa hoạn, thiêu chết không sai biệt lắm chừng 1000 người, lúc ấy chuyện này gây rất lớn, phủ cận bách tính lòng người bàng hoàng, hơn nửa đêm liền có thể nghe được theo kia giảm hát phế tích phương hướng chuyển đến thê lương kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết, có đôi khi có người theo cái chỗ kia đi ngang qua, còn có thể thấy có người mặc đồ hóa trang tại chỗ kia hát hí khúc. Về sau tình huống càng ngày càng hỏng bét, ở tại phủ cận bách tính, rất nhiều người đều biến điên điên cùng, đều bị kia giảm hát quỷ hồn cho ảnh hưởng đến, còn có người không hiểu thấu mất tích, còn có người bỗng nhiên sẽ chết rồi, tại lúc ấy ảnh hưởng rất lớn. Lúc ấy Viên Không cái kia tổ sư vừa vặn dạo chơi đi ngang qua nơi đó, liền ở chỗ đó cách làm 9981 tiền, như cũng không cách nào cảm thấy an ủi những cái kia bị tiêu chết vong linh, thế là liền triệu tập nơi đó bách tính, ở đằng kia giảm hát di chỉ bên trên kiến tạo một cái trấn hồn tháp, đồng thời đem chính mình phong ấn tại cái kia trong tháp, lúc này mới bình an vô sự, thái bình rất nhiều năm, thật là gần nhất không biết rõ chuyện ra sao, cái kia trấn hồn tháp tựa như là đã mất đi tác dụng, cho nên Giác Minh tiền sư liền nhường Viên Không tới xem. Chương 2353, lưu lại qua một câu. Chương 2353, lưu lại qua một câu. Viên Không sợ dĩ tới Yến Bắc tới tìm ta, là lo lắng một mình hắn không giải quyết được, muốn cho ta qua đi giúp một chút. Chỉ là nghe xong Viên Không nói những này, ta liền biết chuyện khẳng định không đơn giản, lúc trước cái kia giảm hát một chút tiêu chết nhiều người như vậy, khẳng định đoán khí cực lớn, so ta lúc đầu gặp phải quỷ phu thê chết người còn nhiều hơn. Quỷ phu thê ngôi tiểu lâu kia, cũng bất quá là tiêu chết 200-300 người, đây chính là hơn 1000 người, nhiều người như vậy đều đã chết, kia tất nhiên đoán khí sâu nặng, không cách nào khống chế. Viên Không người sư tổ kia, không thể không dùng thân thể của mình xem như trấn vận, đem chính mình phong ấn tại trấn hồn tháp loại bên trong, mới miễn cưỡng trấn trụ cái kia giảm hát vô số vong hồn và khí. Hiện tại kia trấn hồn tháp đông nhiên đã mất đi tác dụng, chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là chính là trấn hồn tháp pháp trận đã mất đi nguyên bản tác dụng, đưa đến phong ấn chi năng đang không ngừng yếu hóa, hoặc là chính là những cái kia bị phong ấn bị vật, oan khí càng ngày càng sâu trọng, đã siêu việt trấn hồn tháp cực hạn, mới lại sẽ có oan hồn đi ra quấy phá. Mặc kệ là nguyên nhân nào, chuyện này đều không thể coi thường, nhất định phải đi qua nhìn một chút. Chỉ là chuyện lớn như vậy, vậy mà một chút chất béo đều không có, thật sự là đáng tiếc. Quyết định chuyện này về sau, ta nhường tiểu béo mua vé xe, chúng ta một nhóm ba người chạy thẳng Liêu Đông. Chúng ta là sáng sớm xuất phát, lúc chiều mới tới Liêu Đông. Để cho ta không có nghĩ tới là bên này còn có người tới đón ứng chúng ta, hơn nữa còn là Đan Đông bản địa người của đặc điều tổ. Dẫn đầu cái kia đặc điều tổ tổ trưởng gọi Triệu Vĩ Phạm, đối với chúng ta mười phần khách khí. Chính là cái này gọi người của Triệu Vĩ Phạm liên hệ Giác Minh thiền sư, sau đó Giác Minh thiền sư mới khiến cho Viên Không cố ý đến Liêu Đông. Triệu Vĩ Phạm cũng không biết rõ thân phận của ta, chỉ cho là ta là theo chân Viên Không cùng một chỗ tới xử lý cái này chuyện của trấn hồn tháp. Nếu như tiểu tử này biết ta cũng là người của đặc điều tổ, hơn nữa còn là Yên Bắc tổ đặc điều một cái phó tổ trưởng lời nói, vậy khẳng định thái độ lại không giống như vậy. Dù sao ta là theo Yên Bắc qua người tới, cũng coi là cấp trên của bọn họ. Nhưng là ta cũng không nói, cảm giác có chút quá khoe khoang, lúc đầu ta chính là một cái đặc biệt điệu thấp người. Tiếp vào ba người chúng ta người về sau, Triệu Vĩ Phạm đầu tiên là mang bọn ta đi ăn cơm, thuận tiện cùng chúng ta kể một ít liên quan tới cái kia chuyện của trấn hồn tháp. Viên Không tương đối gấp, vừa xuống xe liền muốn đi xem cái kia trấn hồn tháp. Dù sao cũng là hắn sư phụ lời nhắn đủ chuyện, nhưng là ta cảm thấy vẫn là trước tìm hiểu một chút tình huống lại nói, tùy tiện ra tay rất có thể hoàn toàn ngược lại. Viên không đối với ta, vẫn là rất thuận theo, liền đáp ứng trước đi ăn cơm. Triệu Vĩ Phàm tự móc tiền túi, mời chúng ta tại một quán cơm bên trong ăn cơm, bởi vì Viên không là người xuất gia, phần lớn lấy thức ăn chay làm chủ. Bất quá ta cùng Tiểu Béo thì là mặn chay không kỵ, cái gì đều có thể ăn. Tại lúc ăn cơm, Triệu Vĩ Phàm liền cùng chúng ta nói đến cái kia chuyện của Trấn Hồn Tháp. Kỳ thật, cái này Trấn Hồn Tháp lại gọi là Quảng Tế Tự Tháp, trước đó nơi này là một cái trà lâu, về sau đổi thành giáp hát. Chuyện phát sinh ở 1937 năm âm lịch tháng giêng lớp 10, chính vào mọi người vui mừng độ Tết xuân thời điểm, giáp hát theo Phụng Thiên mời tới tên sừng hát hí khúc, giáp hát một phiếu khó cầu, một chút tràn vào tới hơn 1.000 người tới nghe hí, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền đã xảy ra hỏa hoạn, lúc ấy quá nhiều người, đã xảy ra rối loạn, xuất hiện giống đạn. Sự kiện, hơn nữa nhìn thủ giáp hát người, lo lắng những người kia trốn bé, còn đem đại môn đóng lại, toàn bộ giáp hát đều là chất gỗ kết cấu, đại hỏa một bốc cháy, căn bản là không có cách ngăn chặn, lần này thiêu chết gần 1.000 người, đại hỏa dập tắt thời điểm, khắp nơi đều là bị đốt cháy khét thi thể. Tử trạng cứ gọi là một cái thê thảm. Chuyện về sau, Viên không đều nói với ta, là Viên không một sư tổ trên đường đi qua nơi đây, giúp đỡ phong ấn những này vong hồn, có thể là lúc ấy cái kia sư tổ tu vi không đủ, một chút không cách nào siêu độ nhiều như vậy vong hồn, thế là chỉ có thể dùng Trấn Hồn Tháp trấn trụ bọn hắn. Còn đem chính mình pháp thân cũng cùng nhau đặt ở Trấn Hồn Tháp bên trong. Nếu nói, Viên không người sư tổ này cũng thật sự là quá liều mạng, vậy mà bỏ tính mạng của mình, dùng thân thể của mình làm lá trận nhãn, đến phong ấn nhiều như vậy oan hồn, ta ngược lại là không làm được đến mức này. Viên không nghe xong Triệu Vĩ Phàm giảng thuật về sau, liền nghiêm mặt nói, Triệu tổ trưởng, ta hỏi một chút, cái này Trấn Hồn Tháp gần nhất xảy ra chuyện là từ lúc nào, có người hay không bởi vậy mất mạng? Gần nhất xảy ra chuyện là tại một tuần trước, có hai cái uống rượu say người, hơn nửa đêm thời điểm theo kia Trấn Hồn Tháp phụ cận đi qua, ngày thứ hai bị phát hiện thời điểm, liền đã biến thành hai cố lạnh như băng thi thể, hai người kia chết 10 phần quỷ dị, ánh mắt trừng thật sự lớn, tựa như là tại sinh tiền thấy được vật gì đáng sợ. Ta gặp qua kia hai bộ thi thể, tam hồn thất phách cũng không có, thất khiếu chảy máu, trong mắt tất cả đều là màu đỏ thơm máu, ta cảm giác hồn phách của bọn hắn khả năng đã bị quỷ vật cho cắn nuốt hết. Triệu Vĩ Phàm nghiêm mặt nói, còn có hay không những chuyện khác? Ta cũng hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện này về sau, chúng ta đặc điều tổ liền ở đằng kia Trấn Hồn Tháp phụ cận bố trí một đạo pháp trận, còn đem kia Trấn Hồn Tháp cho vòng, không khiến người ta tới gần. Thật là mấy ngày kế tiếp vẫn là có người xảy ra chuyện, người cũng là không chết, chính là một cái nhặt ve chai lao thái thái. Theo kia Trấn Hồn Tháp phụ cận trải qua, ngày thứ hai liền biến điên điên cùng, ai cũng không biết nàng đến cùng kinh nghiệm cái gì, vì không làm cho không cần thiết khủng hoảng. Hiện tại những chuyện này đều là phong tỏa giai đoạn, có rất ít người biết. Lúc trước cái kia kiến tạo Trấn Hồn Tháp cao tăng lưu lại qua một câu, nói là cái này Trấn Hồn Tháp về sau xảy ra sự tình, có thể liên hệ Kim Lăng Thành Linh Giác Tự Hòa Thượng tới xử lý, cho nên chúng ta liền liên hệ tới Giác Minh Thiền Sư. Triệu Vĩ Phàm giải thích một phen, xem ra kia Trấn Hồn Tháp phong ấn hiệu lực không có mạnh mẽ như vậy, bị phong ấn lại những cái kia oan hồn bị vây ở nơi đó mấy chục năm, oan khí càng sẽ càng lúc càng lớn, chuyện này nhất định phải nhanh xử lý, muốn bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hai tay Viên không chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng A Di Đà Phật. Ai nói không phải đâu, kia Trấn Hồn Tháp liền tại khu náo nhiệt đã nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào dám động, nếu quả như thật xảy ra vấn đề, không biết rõ sẽ có bao nhiêu người mất mạng, chúng ta nào dám trì hoãn, vội vàng liên hệ Linh Giác Tự Tăng Nhân, ta muốn chuyện này cũng chỉ có Linh Giác Tự Tăng Nhân có thể giải quyết. Triệu Vĩ Phàm thở dài một cái, vừa nói, phía chúng ta ăn cơm, rất nhanh chúng ta liền cơm nước non nê. Viên không đã không thể chờ đợi, nhìn thấy chúng ta đều để chén xuống đũa, liền thúc giục Triệu Vĩ Phàm tranh thủ thời gian dẫn chúng ta qua đi nhìn một cái. Lúc này đã là hơn 9 giờ đêm trùng, Triệu Vĩ Phàm nói chậm thêm trong chốc lát đi qua, hiện tại nhiều người phức tạp, người của đặc điều tổ không tiện ra mặt. Chúng ta đành phải đáp ứng xuống, một mực chờ tới hơn 11 giờ khuya thời điểm, Triệu Vĩ Phàm mới mang theo chúng ta đi kia Trấn Hồn Tháp phụ cận. Chương 2354, pháp thân bị trộm. Chương 2354, pháp thân bị trộm. Ngồi lên xe của đặc điều tổ, chúng ta liền đi tới trong truyền thuyết kia Trấn Hồn Tháp phụ cận, ta còn tưởng rằng cái kia Trấn Hồn Tháp rất lớn, đi qua nhìn lên, mới phát hiện cái kia Trấn Hồn Tháp cũng không lớn, nhìn qua cũng có 3-4 mét cao như vậy, cái bệ cũng không nhỏ. Ở đằng kia Trấn Hồn Tháp phụ cận, còn trưng bày một chút cống phẩm, đều đã khô cát, cũng không biết là ai để ở chỗ này. Lúc này đã là nửa đêm giờ tí, âm khí rất nặng. Làm ta khẽ rửa gần kia Trấn Hồn Tháp, mở ra thiên nhãn về sau, liền thấy ở đằng kia Trấn Hồn Tháp trên không mây đen dày đặc, bốn phía của Trấn Hồn Tháp mấy chục đạo tinh hồng sắc sát khí phóng lên tận trời. Nhưng là tại trên Trấn Hồn Tháp, lại nổi lơ lửng một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, tựa như là đang áp chế những này trùng thiên sát khí. Nhưng là kia phía trên Trấn Hồn Tháp ánh sáng màu hoàng kim đã 10 phần yếu ớt, lảo đảo muốn ngã, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi. Mặt khác, ta cũng cảm thấy tại Trấn Hồn Tháp chung quanh có pháp trận bố trí, nhưng là những thủ đoạn này thật sự là quá mức nông cạn, đưa đến tác dụng cũng rất nhỏ. Chính là Tiểu Béo gia hỏa này, tại ở gần Trấn Hồn Tháp thời điểm, cũng không nhịn được hít sâu một hơi, thật nặng oán sát khí. Chết không sai biệt lắm 1.000 người, hơn nữa tất cả đều là đột tử người, loại này bị hỏa thiêu chết người, thời điểm chết sẽ thống khổ dị thường, cho nên oán khí sẽ lớn hơn một chút. Ta giải thích một phen. Tại chúng ta lúc nói chuyện, Viên không đã cầm trong tay niệm châu, hướng phía kia Trấn Hồn Tháp phương hướng đi tới, hắn vừa đi, một bên niệm tụng lấy kinh văn, trong tay niệm châu cũng đang không ngừng chuyển động. Ta muốn Viên không hẳn là tại dùng kinh văn áp chế những này oán linh lửa giận, chỉ là cái này bên trong Trấn Hồn Tháp oan hồn thật sự là nhiều lắm. Không biết rõ Viên không có thể không thể khống chế ở ta cùng Tiểu Béo liền đứng tại cách đó không xa tĩnh tĩnh nhìn xem, loại chuyện này cũng không giúp đỡ được cái gì. Nhưng thấy Viên không đi đến kia Trấn Hồn Tháp phía trước không đến một mét địa phương, đột nhiên liền ngồi xuống, đem niệm châu đặt ở trong hai tay, tiếp tục niệm tụng lên kinh văn. Viên không niệm tụng kinh văn thời điểm, đều sẽ nhường nội tâm của ta biến vô cùng bình tĩnh, nhưng là lần này không giống, làm viên không kinh văn vang lên lần nữa thời điểm, tâm tình của ta lại có chút không hiểu bực bội, cũng không thể nói vì cái gì. Kia Triệu Vĩ Phàm mang theo một cái thủ hạ, đi theo hai chúng ta đứng chung một chỗ, cũng là không nói một lời. Viên không niệm tụng kinh văn thanh âm càng lúc càng lớn, ước chừng qua 5-6 phút về sau, ta nhìn thấy thân thể của viên không bắt đầu có chút rung động động. Tại mở ra thiên nhãn tình huống phía dưới, ta nhìn thấy những cái kia trùng thiên sát khí dường như biến yếu ớt một chút. Không hổ là tám thế trùng tu cao tăng, một màn này tay, quả thật là không tầm thường. Bên người Triệu Vĩ Phàm cũng không nhịn được tán thán nói, vị này cao tăng mặc dù tuổi còn nhỏ, phật pháp chi lực làm thật lợi hại. Nhưng mà, loại tình huống này cũng không có kiên trì bao lâu, ta đứng ở sau lưng viên không, đột nhiên nhìn thấy thân thể của hắn run rẩy càng ngày càng lợi hại, niệm tụng kinh văn thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, về sau vậy mà bắt đầu có chút đứt quãng lên. Vừa nhìn thấy tình huống không thích hợp nhì, ta vội vàng vây quanh viên không phía trước, cái này xem xét không sao, đem ta cho giật nảy mình, nhưng thấy viên không trong lỗ mũi vậy mà bắt đầu chảy ra ngoài máu, miệng bên trong cũng không ngừng có bọt máu tuôn ra. Ta vội vàng khẽ vươn tay bắt lấy viên không cánh tay, kích động nói, viên không, tranh thủ thời gian dừng lại, bằng không ngươi sẽ chết. Nhưng khi ta một chảo ở thân thể của viên không về sau, lúc này liền cảm thấy đầu óc ông một tiếng vang. Trong nháy mắt, trong đầu liền xuất hiện một bức tranh, vô số người tại trong biển lửa kêu thảm cùng dãy rủa, trên thân tiêu đốt lên đại hỏa người tại chạy trốn tứ phía, còn có trên thân đốt hỏa diễm tiêu đốt người hướng phía trên người của ta đánh tới. Một phút này, ta cũng cảm giác trên người mình một hồi nhi lửa nóng, tốt như chính mình thần hồn đều bị tiêu đốt như thế. Loại tình huống này rất tồi tệ, ta đều là cái dạng này, viên không khẳng định càng gian nan hơn. Lập tức, ta dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên cắn một chút đầu lưỡi của mình, một cô nhói nhói truyền ra đến, để cho ta toàn thân siết chặt, lúc này theo loại đau khổ này trạng thái bên trong khôi phục lại. Trước tiên, ta theo trên thân lấy ra thiên cương ấn, dùng linh lực thôi động về sau, trực tiếp đập vào chấn hồn tháp tháp cơ phía trên. Trên thiên cương ấn mặt lập tức phủ văn lưu chuyển, quang mang đại thịnh. Ta cũng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, trong miệng uống niệm một tiếng, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phong ấn, sắc lệnh. Thiên cương ấn vốn là một cái hết sức lợi hại trận vật, ban đầu là dùng để phong ấn mị linh. Gần nhất tu vi của ta cao rất nhiều, nhất là lại nuốt lấy một cái lục nhãn nhục thi đan, hiệu quả thì tốt hơn. Làm ta đem thiên cương ấn đặt vào kia tháp cơ phía trên về sau, kia cỗ trùng thiên đoán khí lập tức bị áp chế xuống dưới. Hít sâu một hơi, ta quay đầu nhìn về viên không nhìn sang, nhưng thấy viên không đã ngã trên mặt đất, trong miệng mũi không ngừng có máu tươi tuôn ra. Tiểu béo cùng Triệu Vĩ Phàm đội vàng đi tới, đem viên không từ dưới đất nâng đỡ lên. Viên không, ngươi đây là thế nào? Tiểu béo có chút bối rối nói. Ta đã theo trên thân lấy ra đan dược của Tiết gia dược phô, nhét vào viên không miệng bên trong mấy quả. Mấy phút qua đi, viên không trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới dần dần khôi phục một tia vết sắc. Hắn mở mắt, nhìn mấy người chúng ta một cái, lúc này mới hữu khí vô lực nói rằng, ta không sao, vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Ta vừa rồi muốn dùng Phật pháp chi lực áp chế những này quỷ vật oán nghiệm, chỉ là không có nghĩ tới những thứ này quỷ vật oán nghiệm quá nặng đi, căn bản áp chế không nổi, kết quả còn bị bọn hắn phản vệ, nếu không phải Ngô Ca bỗng nhiên ra tay, ta đoán chừng liền mất mạng. Viên không vẻ mặt cảm kích nhìn về phía ta. Trước đó còn rất tốt, vì cái gì bên trong chấn hồn tháp quỷ vật bỗng nhiên biến đoán khí lớn như vậy ta mười phần không hiểu. Viên không ngồi ngay ngắn, hướng phía chấn hồn tháp nhìn thoáng qua, nói rằng, ta vừa rồi thử cùng bên trong chấn hồn tháp sư tổ khai thông, phát hiện sư tổ căn bản không tại chấn hồn tháp bên trong, hắn pháp thân cũng không tại. Nghe nói lời ấy, ta giật nảy cả mình, năm đó viên không sư tổ xả thân lấy nghĩa, dùng thân thể của mình coi như chấn vận, mới ngăn chặn bên trong chấn hồn tháp an hồn, hiện tại hắn pháp thân không có ở đây, những cái kia an hồn khẳng định là muốn đi ra, chấn vận cũng không có, cái này chấn hồn tháp liền thùng rông kêu to. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Triệu Vĩ Phàm cũng là giật nảy cả mình. Sau đó, ta liền vội vàng đứng lên, vây quanh chấn hồn tháp dạo qua một vòng, rất nhanh tại chấn hồn tháp sau bên cạnh, phát hiện một chút manh mối. Kia chấn hồn tháp phía sau tháp cơ chỗ, giống như có bị động qua dấu hiệu, có mấy khối phiến đá nhìn qua rất mới, mặc dù có làm cũ xử lý, nhưng cũng không gạt được con mắt của ta. Triệu Vĩ Phàm lúc này có cùng đi qua, theo ánh mắt của ta nhìn lại, hít sâu một hơi nói, thật là có người đem thân tháp bên trong cái tiêu cao tăng pháp thân cho trộm đi. Biết không, người khác trộm sư tổ ngươi pháp thân làm cái gì? Ta nhìn về phía hắn. Chương 2355, kia là ta thúc chương 2355, kia là ta thúc viên không ngồi ngay ngắn, sắc mặt nghiêm túc, hắn chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng A Di Đà Phật, rồi mới lên tiếng, "Nô ca, ta cái kia sư tổ Phật pháp tu vi rất cao, xả thân lấy nghĩa thời điểm, đã là 83 tuổi tuổi, giống như là như thế cao tăng, viên tịch về sau, thể nội khẳng định có xá lợi tử, ta muốn kia đạo tặng, tất nhiên là hàm ta cái kia sư tổ kim thân cùng xá lợi tử, cho nên mới sẽ như thế. Thật sự là quá ác độc, vị yêu cao tăng kim thân xá lợi bị trộm đi, vậy cái này chấn hồn tháp liền thùng rông kêu to." Một khi cái này chấn hồn tháp phía dưới oan hồn toàn đều đi ra, cái này phương viên mấy chục cây số bách tính đều sẽ cùng theo gặp nạn, không biết rõ có bao nhiêu người sẽ bị vô tội hại chết. Triệu Vĩ Phàm thở phì phò nói, kia đạo tặc chỉ quản chính mình vui mừng, nơi nào sẽ quản bách tính chết sống, đã biết kim thân xá lợi này chân quý, vậy đối phương tất nhiên là người tu hành, hơn nữa tu vi còn không thấp. Ta phân tích một chút. Biết không, người kia trộm đi kim thân xá lợi là làm gì dùng a? Tiểu béo cũng không nhịn được hỏi một câu. Kia kim thân xá lợi có thể dùng tới tu hành, tăng cao tu vi, hơn nữa ta cái kia sư tổ xương đầu còn có thể dùng để luyện hóa thành một loại hết sức lợi hại pháp khí, tác dụng rất nhiều. Viên không thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lúc này, ta đã vây quanh kia trấn hồn tháp một bên, lấy ra thắng tà kiếm, đem tháp cơ chỗ phiến đá cạy mở, hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, cái này nhìn một cái, mới phát hiện trấn hồn tháp nền tảng phía dưới quả thật là rỗng ruột, hơn nữa bên trong còn tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh mùi thơm. Nghe nói chân chính cao tăng sau khi tỏa hóa, thi thể không chỉ có sẽ không hư thối, hơn nữa còn lại phát ra một loại cỏ cây mùi thơm ngát hương vị nhì, xem ra là thật. Viên Không sư tổ kim thân bị người đánh cắp đi, Viên Không khẳng định là muốn tìm trở về, nhưng là chúng ta cũng không biết đến tuột cùng là ai đem cái kia sư tổ kim thân cho trộm đi, căn bản không có cách nào tìm. Chiều ta lấy ở trong đó cẩn thận nhìn nhìn, muốn tìm được một chút dấu vết để lại, nhưng là đối phương hiển nhiên mười phần khôn khéo, đầu mối gì đều không hề lưu lại, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi, đem kia tháp cơ lần nữa khôi phục nguyên dạng. Bên này ta vừa ra tới, kia Triệu Vĩ Phạm liền lần nữa nhìn về phía chúng ta, mấy vị, hiện nay vị kia cao tăng kim thân bị người đánh cắp, kế tiếp nên làm như thế nào, khả năng một lần nữa phong ấn nhiều như vậy vong hồn. Viên Không nhìn Triệu Vĩ Phạm một cái, thản nhiên nói, tốt nhất biện pháp nhanh nhất chính là tiểu tăng thay thế sư tổ trước đó vị trí, một lần nữa làm là trận nhãn, khả năng lấy tốc độ nhanh nhất đem những này toán linh một lần nữa phong ấn. Không được, biện pháp này tuyệt đối không được. Viên Không giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, ta liền quả quyết cự tuyệt. Viên Không là ta huynh đệ tốt nhất một trong, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn xả thân lấy nghĩa, bọn hắn Phật gia cách làm bình thường đều là ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, nhưng là làm cho chúng ta đạo gia ý nghĩ chính là tử đạo hưu bất tử bần đạo. Gặp phải loại chuyện này, dựa vào cái gì để cho ta hảo huynh đệ dùng mệnh đến lấp? Trừ Viên Không ra, ta không được có người thứ hai loại suy nghĩ này, ai dám muốn ta trước hết giết chết hay. Triệu Vĩ Phạm sửng sốt một chút, gấp nói tiếp, Viên Không tiền sư, làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu, khẳng định không ổn, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta ngữ khí tăng lên, cảnh cáo kia Triệu Vĩ Phạm không cần đối Viên Không động cái gì lệch ra đầu óc. Chúng ta lão Lục tập đoàn xưa nay sẽ không làm mua bán lô vốn, huống hồ cái này việc chính là nghĩa vụ lao động, ta nếu là tổn thất một cái huynh đệ, kia thật là thua thiệt liền quần cục tử đều không thừa. Viên Không, còn có hay không biện pháp tốt hơn? Ta vội vàng dò hỏi. Viên Không trầm ngâm một lát, nói rằng, có cũng là có, chính là rất phiền toái, cần mời đến ít ra 300 vị Phật pháp tu vi cũng rất cao đắc đạo cao tăng, đối với mấy cái này bị phong ấn oán linh tiến hành siêu độ, 7749 ngày về sau mới có thể đem tất cả oan hồn đều siêu độ xong, nhưng là hiện nay tình huống này, căn bản thu thập không đủ nhiều như vậy cao tăng, chúng ta linh giác tự cũng chỉ có ta cùng ta sư phụ hai người mà thôi. Còn có chính là, nếu như có thể tìm tới ta vị sư tổ kia kim thân xá lợi, một lần nữa an trí tại nơi này, có lẽ cũng có thể một lần nữa đem những này oan hồn phong ấn. Nghe nói lời ấy, ta trong mắt hơi híp, có chút âm tàn nói, kia có khả năng hay không còn có ác hơn phương pháp xử lý, chính là ta đem thiên cương ấn bên trong tất cả quỷ vật đều phong xuất, không phải liền là 1000 tả hữu oan linh a, ta tin tưởng ta bên trong thiên cương ấn bị vật, có thể toàn bộ cầm xuống, vừa vặn cho ta những cái kia quỷ vật tăng lên đạo hạnh, ta cảm thấy đây mới là đơn giản nhất trực tiếp. Nô ca, không thể. Những cái kia bán linh đều là đồ tử người, vốn là chết oan quất, ngươi nếu là đưa chúng nó toàn bộ cho cắn nuốt hết, tất nhiên sẽ nhiễm nhân quả, hơn nữa, ngươi lại là ứng kiếp người, ngươi một chút thôn phệ nhiều như vậy bán linh, sợ là lần tiếp theo độ kiếp căn bản gánh không được. Viên Không vẻ mặt lo lắng nói rằng, sợ cọp lông, ta chết dù sao cũng so ngươi chết mạnh, ta tối thiểu còn có thể sống lâu 3 năm, ta cũng không muốn ngươi ngồi xổm ở cái này trấn hồn tháp bên trong, thật so giết ta đều khó chịu. Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Không bằng dạng này, ta thông chi thượng cấp của ta, cùng mặt trên báo cáo, thông qua đặc điều tổ cao tầng quan hệ, nhìn xem có thể hay không mau chóng triệu tập 300 vị cao tăng tới, nhanh nhất cũng muốn một tuần tả hữu thời gian có kết quả. Triệu Vĩ Phạm nhìn về phía chúng ta. Không cần, ta đến liên hệ đặc điều tổ cao tầng a, ngươi vậy cũng quá chậm. Nói, ta lấy ra điện thoại đi ra, gọi một cú điện thoại cho Đường Thượng Ninh đi qua. Người của địa phương đặc điều tổ muốn tầng tầng báo cáo, còn muốn phê duyệt, chờ bọn hắn có kết quả, thật sự là món ăn cũng đã lạnh, ta có thể đợi không được. Cái này hơn nửa đêm, Đường Thượng Ninh còn chưa ngủ, điện thoại vang lên 2 tiếng, liền được kết nối. Tiểu Kiếp, hơn nửa đêm không ngủ, ngươi lại làm cái gì yêu thiếu thân? Sẽ không lại để cho người của đặc điều tổ giúp ngươi rửa sạch à? Đường Thượng Ninh biết ta không bất lo, cho nên mới sẽ nói như vậy. Ta ho khan một tiếng, đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, Đường thúc, ngài lời nói này ta có thể không thích nghe, bất kể nói thế nào, ta cũng là đặc điều tổ thành viên, lòng mang thiên hạ, vì bách tính mưu phúc lợi, ái quốc yêu dân được rồi được rồi. Chớ cùng ta xé con bê, nói đi, đến cùng chuyện gì? Đường Thượng Ninh không nhịn được nói. Lập tức, ta liền đem trong trấn hồn tháp cao tăng kim thân chuyện bị người đánh cắp chuyện nói với Đường Thượng Ninh một lần, xem hắn có thể hay không triệu tập 300 vị cao tăng tới, siêu độ cái này trấn hồn tháp phía dưới vong hồn. Đường Thượng Ninh nghe nói chuyện này, cũng có chút dầu dị, chủ yếu là tìm quá nhiều người, một mình hắn cũng không làm chủ được, nhất định phải họp thương lượng một chút, nói là ngày mai gọi điện thoại cho ta rồi hay nói chuyện này. Ta nhẹ gật đầu, cùng Đường Thượng Ninh hàn huyên vài câu, liền cúp xong điện thoại. Lúc này, ta mới nhìn đến đứng một bên Triệu Vĩ Phạm, đang trợn mắt hốc mồm nhìn ta, "Ngươi thật là cùng Yên Bắc tổ đặc điều Đường cục trưởng tại thông điện thoại?" Ân, kia là ta thúc ta hướng về phía Triệu Vĩ Phạm mỉm cười. Chương 2356, bị người tập kích. Chương 2356, bị người tập kích. Ta cũng muốn điệu thấp à, thật là thực lực không được. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giả, không sai, ta chính là Yên Bắc tổ đặc điều nhất khoa phó tổ trưởng, đến từ Yên Bắc đại lãnh đạo. Sợ kia Triệu Vĩ Phạm không tin, ta còn đem ta giấy chứng nhận lấy ra cho hắn nhìn thoáng qua. Triệu Vĩ Phạm nhìn ta giấy chứng nhận về sau, kích động không được, liền tranh thủ giấy chứng nhận còn đưa ta, được cứu rồi được cứu rồi. Thì ra ngài là đến từ Yên Bắc đại lãnh đạo, chỉ cần ngài ra mặt, chuyện này khẳng định là ổn thỏa. Triệu tổ trưởng, không nên cao hứng quá sớm, chuyện này rất phiền toái, mặc dù ta thông chi đường cục, nhưng là trong lúc nhất thời triệu tập hơn 300 cao tăng tới, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, hắn ngày mai mới sẽ cùng ta hồi phục tin tức. Ta hơi có chút đắc ý nói, Viên Không tiền sư, ngài sao không nói sớm là theo chân Yên Bắc tổ đặc điều lãnh đạo cùng đi, thật sự là đều có chút chậm trễ. Triệu Vĩ Phàm nhìn về phía Viên Không. Viên Không không biết rõ trả lời thế nào, dứt khoát không nói một lời. Lúc này, Viên Không lần nữa nhìn về phía ta, Nô Ca, ta cái kia sư tổ pháp thân bị trộm đi, chấn hồn tháp này đã không cách nào lại phát huy tác dụng, đã ngươi liên hệ được cùng, đoán chừng hắn để cho người tới, còn cần mấy ngày thời gian, mấy ngày này, không bằng hai chúng ta trước bố trí một cái pháp trận, tạm thời đem nơi này đoán linh phong ấn, ta sợ bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ đi ra hại người. Cũng tốt, ta thiên cương ấn mặc dù có thể quản một đoạn thời gian, nhưng là thứ này là bảo bối, bị người đánh cắp đi liền phiền toái, hai chúng ta tạm thời dùng ngũ hành lệnh kỳ bố trí một cái khốn linh trận, đoán chừng có thể chống đỡ 3-4 ngày, ta muốn thời gian hẳn là không sai biệt lắm đủ, ta lại thúc thúc đường cùng, nhường hắn mau chóng đem cao tăng đều chào hỏi tới. Nói làm liền làm, ta vội vàng lấy ra ngũ hành lệnh kỳ đi ra, cùng Viên Không cùng một chỗ, nhanh chóng bố trí một cái khốn linh trận. Pháp trận này vì phát huy lớn nhất hiệu quả, hai chúng ta bố trí hơn 1 giờ. Trên người Viên Không có tổn thương, đa số là ta hoàn thành. Bố trí xong pháp trận về sau, ta lần nữa đi tới kia trấn hồn tháp đằng sau, đem Mị Linh tung ra ngoài. Mị Linh một tới gần nơi này trấn hồn tháp, liền có vẻ hơi kinh hoàng, dù sao cái này trong tháp phong ấn vô số oán linh, một khi toàn đều đi ra, chính là Mị Linh cũng biết bị xé thành mảnh vỡ. Ta đem Mị Linh thả ra mục đích là muốn cho nàng trở lại như cũ một chút ngay lúc đó cảnh tượng, nhìn xem là ai trộm đi Viên Không sư tổ kim thân. Nhưng mà, Mị Linh thử một chút, nói không cách nào trở lại như cũ, nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một là đối phương tại đánh cắp kia cao tăng kim thân thời điểm làm bố trí, hai là Mị Linh lúc trước bị kia tiểu quỷ tử trọng thương, đạo hạnh nhận lấy hao tổn, cho nên cố hết sức. Đã Mị Linh như thế, ta cũng không có cơ cầu, chỉ là để phân phó Triệu Vĩ Phàm phái người nhìn chằm chằm nơi này, trong vòng 3 ngày, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận cái này trấn hồn tháp, chờ Đường Thượng Linh đem những cái kia cao tăng mời đi theo về sau, nơi này liền an toàn. Càng quan trọng hơn một nguyên nhân là, ta cái này ngũ hành lệnh kỳ cũng 10 phần chân quý, vạn nhất bị người đánh cắp đi, ta thật sự là khóc cũng không tìm tới địa phương. Nơi này tất cả thu thập thỏa đáng về sau, đã là rạng sáng hơn 2 giờ đồng hồ, Triệu Vĩ Phàm liền kêu gọi chúng ta tạm thời về Đan Đông đặc điều tổ nghỉ ngơi, hắn lưu lại 3 cái người của đặc điều tổ ở chỗ này trông coi trấn hồn tháp, trời vừa sáng liền sẽ có người tới đón thay bọn hắn. Chúng ta tàu xe mệt mỏi, cũng là hơi mệt chút, liền đi theo Triệu Vĩ Phàm về tới văn phòng của địa phương đặc điều tổ địa điểm. Đây là một chỗ rất già cỗi đại viện, đặc điều tổ không có rõ ràng bảng hiệu, người bình thường cũng tìm không thấy đặc điều tổ. Dưới tình huống bình thường, văn phòng của đặc điều tổ nơi trốn đều là dùng tông giáo sự vụ sở, hoặc là cái gì thủy lợi sự vụ sở loại hình xem như che giấu, nhìn xem giống như là cái gì vậy đều không làm địa phương, kỳ thật làm tất cả đều là muốn mạng hoạt động. Chỗ này kiến trúc vẫn là những năm 70, 80, 10 phần cũ kỹ, bất quá quét dọn 10 phần sạch sẽ. Chúng ta liền ở tại đặc điều tổ trong túc xá, 3 người chúng ta một người điểm một gian phòng rất nhỏ, đồ dùng trong nhà cũng 10 phần đơn giản, một người một cái giường một người ngủ. Bất quá hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, địa phương nào đều có thể ngủ, chúng ta cũng không quan tâm những này. Đơn giản rửa mặt, ta liền nằm ở trên giường, tu hành sau nửa giờ, liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Không biết rõ ngủ bao lâu, đột nhiên một hồi nhi tiếng gõ cửa dồn dập đem ta cho đánh thức. Một bên gõ cửa, một bên có người hô, "Nô tổ trưởng, nhanh khai môn, xảy ra chuyện rồi." Ta vội vàng từ trên giường ngồi dậy, hướng phía ngoài cửa sổ xem xét, phát hiện trời còn chưa sáng. Nhanh chóng đứng dậy, đi tới cổng, mở ra cửa phòng nhìn lên, phát hiện là Triệu Vĩ Phàm sắc mặt nghiêm chỉnh sợ hãi đứng tại cửa ra vào, hốt hoảng không được. "Thế nào?" Ta quan sát toàn thể hắn một cái. "Nô tổ trưởng, xảy ra chuyện lớn, có người công kích chúng ta bảo hộ người của trấn hồn tháp, lúc đương thời một người không ở tại chỗ đi nhà cầu, trở về nhìn lên, liền thấy có ngoài hai người đã ngã trên mặt đất, kia trấn hồn tháp bốn phía quỷ khí âm trầm, vội vàng gọi điện thoại cho ta tới, chúng ta mau chóng tới nhìn một cái." Triệu Vĩ Phàm bắt lại cánh tay của ta. "Chuyện này không thể coi thường." Ta vội vàng một cước đạp ra tiểu béo cửa phòng, nhường hắn mau dậy. Tiểu béo ra hỏa này đi tới chỗ nào đều có thể ngủ, kia tiếng lẩm bẩm vang động trời. Bất quá Viên Không nghe được chúng ta nói chuyện động tĩnh về sau, trực tiếp đi ra, hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra. Tiểu béo mơ mơ màng màng đứng dậy, cũng không hỏi cái gì vậy, trực tiếp đi theo chúng ta liền đi. Mấy người chúng ta đi xuống lầu dưới, trong đại viện đã ngừng lại 3 xe minibus, chúng ta 4 người người lên cùng một xe minibus, phía sau 2 xe minibus bên trong còn đi theo 10 cái người của đặc điều tổ. Vừa lên xe, xe liền hướng phía kia trấn hồn tháp phương hướng gào thét mà đi, trên đường, ta nhìn thoáng qua điện thoại, rạng sáng không đến 5 điểm, nói cách khác, chúng ta trở về mới chừng 3 giờ. Chúng ta chân trước vừa trở về, liền có người đi kia trấn hồn tháp làm yêu tiêu thân. Ta muốn cái kia công kích người của đặc điều tổ hẳn là lúc trước đánh cắp Viên Không sư tổ kim thân tên kia. Nếu như đem người kia cho bắt được, nói không chừng liền có thể tìm tới Viên Không sư tổ kim thân, cũng sẽ không cần phiền toái như vậy mời 300 cao tăng đến đây. Ta không ngừng thúc giục lái xe tranh thủ thời gian lái xe, sợ là không đổi kịp. Còn tốt cái này đêm hôm khuya khoắt, đường lên xe cộ thưa thớt, chúng ta một đường gào thét mà qua, rất nhanh liền đi tới trấn hồn tháp phụ cận. Bên này vừa xuống xe, liền có một cái địa phương đặc điều tổ người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ theo một cái hẻm bên trong đi ra, nói chuyện đều mang theo tiếng khóc nức nở, "Triệu tổ trưởng, người kia quá hung tàn, mấy chiêu liền đem hai vị huynh đệ đánh ngã, hai ta bận bịu cho ngươi gọi điện thoại, không dám ra ngoài." Triệu Vĩ Phàm nhìn người kia một cái, không có nhiều lời, liền dẫn một đám người hướng phía kia trấn hồn tháp phương hướng nhanh chóng tới gần. Lúc này, ta mở ra thiên nhãn về sau, hướng phía kia trấn hồn tháp lần nữa nhìn lại, lần này so trước đó nhìn thấy cảnh tượng còn kinh khủng hơn. Chương 2357, cơ hội khó được. Chương 2357, cơ hội khó được. Kia trấn hồn tháp trung quanh trùng thiên sát khí cuồn cuộn, toàn bộ tháp thân chu vi đều tràn ngập một tầng nồng đậm sát khí. Ta bên này vừa mới tới gần, liền có một mảng lớn bóng đen theo kia trấn hồn tháp phương hướng phiêu bay ra, những bóng đen kia dần dần rõ ràng, đen xì một mảnh, trên thân còn khói đen bốc lên, phát ra thê lương kêu rên thanh âm, hướng phía chúng ta bên này nhào rết tới đây. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta lập tức liền trợn tròn mắt, hắn đại gia, cái kia cẩu vật, vậy mà phá hư hết phong ấn của ta, đem bên trong trấn hồn tháp phong ấn những cái kia bán linh tất cả đều phóng ra. Theo bên trong trấn hồn tháp phiêu bay ra ngoài quỷ vật càng ngày càng nhiều, nhiều như vậy quỷ vật ngưng tụ hoàn khí, không phải là bình thường trọng. Đằng sau ta những cái kia người của địa phương đặc điều tổ, nơi nào thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng, lập tức sợ hãi đến nhau nhau lui lại. Bọn hắn lui, ta cũng không thể lui. Ta thật là người của Yên Bắc tổ đặc điều, đại biểu cho Yên Bắc bên ngoài, ta nếu là lui, chẳng phải là cho người của Yên Bắc tổ đặc điều mất mặt. Còn không đợi ta ra tay, Viên Không liền tiến lên một bước, hơi vung tay, đem Niệm Châu ném bay ra ngoài. Kia Niệm Châu thấy gió liền trướng, một nháy mắt liền biến vô cùng to lớn, trùng trùng điệp điệp, Phật pháp vô biên, đem những cái kia đến gần quỷ vật cho chặn lại xuống tới. Nhưng là từ kia bên trong trấn hồn tháp quỷ vật phiêu bay ra ngoài càng ngày càng nhiều, không ngừng hướng phía chúng ta bên này xung kích. Chỉ trong chốc lát, Viên Không ném bay ra ngoài Niệm Châu, phía trên kim sắc quang mang liền mở đi rất nhiều, hai tay Viên Không chắp tay trước ngực, trong miệng lần nữa niệm tụng lên kinh văn, thân thể của hắn có chút rung động, thúc dục những cái kia Niệm Châu hướng phía trấn hồn tháp phương hướng thúc đẩy. Nhìn tình huống này, Viên Không là muốn dùng Niệm Châu đem những cái kia bán linh một lần nữa chạy về bên trong trấn hồn tháp. Thật là Viên Không nhìn qua cố hết sức, quỷ vật này là càng ngày càng nhiều, lấy tu vi của hắn, căn bản trấn không được. Bằng không năm đó hắn tổ sư cũng sẽ không xả thân lấy nghĩa, dùng chính mình pháp thân đi trấn trụ những này quỷ vật. Nhìn thấy tình huống này, tay của ta đã đặt ở phía trên thiên cương ấn, tùy thời chuẩn bị đem bên trong thiên cương ấn quỷ vật phong xuất. Ta không chủ động đi thôn vệ những này quỷ vật, nhưng là những này quỷ vật nếu tới giết ta, vậy thì không giống như vậy, ta đây là phòng vệ chính đáng, chỉ cầu tự vệ, vậy cũng không cần nhiễm nhân quả. Ta sư phụ là tu hành đạo gia thuật pháp, mặc dù tự lập môn hộ, sáng tạo kỳ môn nhất mạch, nhưng là cuối cùng, ta cũng coi là trong đạo môn người. Chúng ta thủ đoạn của đạo gia nhưng không có Phật gia nhân từ như vậy, Phật gia người là có thể siêu độ liền siêu độ, không thể siêu độ cũng muốn siêu độ, nhưng là chúng ta đạo gia không giống, ta có thể không trêu chọc ngươi, nhưng là ngươi nếu là dám trêu chọc ta, ta nhất định đánh lại, bằng không chính là loạn ta đạo tâm, chủ đánh một cái không thiệt thòi. Ta ẩn nhẫn một lát, liền thấy theo kia bên trong trấn hồn tháp xuất hiện quỷ vật càng ngày càng nhiều, Viên Không đã hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đầu tiên là trên những niệm châu kia quang mang trong nháy mắt mở đi, hướng phía bốn phía bắn bay mà đi. Sau đó, những cái kia quỷ vật tựa như cùng thủy triều hướng phía chúng ta bên này lao qua. Sau lưng những cái kia người của đặc điều tổ, vừa nhìn thấy tình huống này, trừ Triệu Vi phẩm ra, những người còn lại sợ hãi đến nhau nhau lui lại. Bởi vì căn bản là không có cách nào ngăn cản, nhiều như vậy quỷ vật một khi xung kích tới, trong nháy mắt liền có thể đem một nhóm người này thần hồn nuốt chửng lấy rơi, nguyên một đám tất cả đều muốn thất khiếu chảy máu mà chết. Mắt thấy những cái kia quỷ vật cách ta không đến 10 mét thời điểm, ta lúc này mới vỗ mạnh một cái thiên cương ấn, hô lớn một tiếng, "Ăn cơm, có thể ăn bao nhiêu là nhiều ít, cơ hội khó được, đều cho ta tận lực ăn no." Một tiếng chào hỏi, theo bên trong thiên cương ấn lập tức phiêu bay ra ngoài đủ loại khí tức. "Na tỷ, Hiểu Hiểu, Quỷ Phu Thê, Lưu Tân Lâm, Mị Linh, Tiểu Anh Linh." Một chút tất cả đều phiêu bay ra, hướng phía trong những chấn hồn tháp kia phiêu bay ra ngoài quỷ vật mạnh mà qua. Nhất là Na tỷ vừa xuất hiện, lập tức tung bay ở giữa không trung bên trong, vô số màu đen tóc dài bốn phía đi khắp, đem xông lên phía trước nhất một đám quỷ vật cho quấn quanh. Mái tóc dài màu đen kia phía trên tràn ngập đều là màu đỏ thâm sắc khí, không cần một lát, liền sẽ bị Na tỷ thôn vệ. Nhưng là Na tỷ tại thôn vệ những cái kia quỷ vật đồng thời, cũng sẽ không quên đồng bạn của mình. Nàng cuốn chặt lấy những cái kia quỷ vật thời điểm, còn lại quỷ vật liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem bị vây quỷ vật toàn bộ thôn vệ. Nhất tham ăn mãi mãi cũng là Tiểu Anh Linh, hắn nhào vào một cái quỷ vật trên thân, miệng rộng khẽ cắn, cái mũi khẽ hấp, trong nháy mắt liền có thể đem một cái quỷ vật cho cắn nuốt hết. Ta nuôi những này quỷ vật, kia thật không phải thổi, cả đám đều thân kinh bách chiến, đạo hạnh cao đáng sợ. Mặc dù đối phương số lượng đông đảo, tại nuôi những này quỷ vật trong mắt, tất cả đều là một bàn đồ ăn. Viên Không nhìn thấy tràng diện như vậy, cũng không có ngăn cản, chỉ là chắp tay trước ngực, không tuyệt vọng tụng lên kinh văn. Mỹ Linh lần này cũng đã nhận được cơ hội, một mạch nuốt lấy 10 cái quỷ vật. Lúc này, ta bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Hải Đường, đáp ứng ban đầu qua nàng, gặp phải đồ tốt, nhường nàng tới trước. Ta hơi kém lại đem nàng đem quên đi. Lập tức, ta lấy ra Long Hổ Kính, hướng phía trước kia vô số bóng đen phương hướng vừa chiếu, một mảnh kim quang hiện lên, lập tức có mười mấy cái quỷ vật bị hào quang của Long Hổ Kính cho bao phủ lại, tung bay tại giữa không trung không lúc đích. Tiểu Hải Đường lập tức theo Long Hổ Kính bên trong phiêu bay ra, còn quay đầu nhìn ta một cái, "Mua ve chai, ngươi còn tính là có chút lương tâm, rốt cục nhớ tới ta tới." Ta đương nhiên không thể quên Tiểu Hải Đường, ngươi thật là ta đại bà bối. Ta hướng về phía Tiểu Hải Đường cười cười. "Mua ve chai, ta nhìn ngươi lại ngứa ra, nên nhường Bát Vĩ Hổ giúp ngươi giãn gân cốt." Tiểu Hải Đường ngoài miệng nói, thật là hai tay không có nhàn rỗi, thân hình một hồi nhi tung bay đem 10 cái quỷ vật cùng nhau cuốn lấy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Na tỷ tóc dài càng ngày càng nhiều, hướng phía kia trấn hồn tháp phương hướng không ngừng du đi qua. Như thế một lát sau, không sai biệt lắm liền có hơn 100 quỷ vật bị bên trong thiên cương ấn quỷ vật thôn phệ. Loại cơ hội này quá hiếm có, rất khó gặp được nhiều như vậy quỷ vật, hơn nữa nguyên một đám đoán khí đều nặng như vậy. Đem những này quỷ vật đều nuốt lấy lời nói, bên trong thiên cương ấn tất cả quỷ vật đều muốn tăng lên không ít. Nhưng mà, Na tỷ cùng một đám quỷ vật phát uy về sau, theo bên trong chấn hồn tháp phiêu bay ra ngoài, quỷ vật liền cảm giác không được bình thường. Đánh không lại, căn bản đánh không lại, tất cả đều là trên tất thịt cá, số lượng mặc dù nhiều, nhưng là đạo hạnh kém quá xa. Lúc này, liền có từng mảng lớn quỷ vật hướng phía chấn hồn tháp phương hướng tung bay mà đi, một lần nữa về tới thân tháp bên trong, chỉ cầu có thể còn sống xuống tới. Nhưng mà, tiểu anh linh bọn hắn giết hứng khởi, căn bản chính là không dung tha, trực tiếp lại đuổi tới. Mấy phút về sau, những cái kia theo bên trong chấn hồn tháp phiêu bay ra ngoài quỷ vật, lại bị bức ép trở về, làm Na tỷ bọn hắn muốn đi vào tháp bên trong tiếp tục thôn phệ thời điểm, Viên Không liền chào hỏi một tiếng nói, "Nô ca, có thể để bọn chúng dừng lại đi." Ta lúc này mới có chút không tình nguyện vỗ một cái thiên cương ấn, đem tất cả quỷ vật đều thu hồi lại. Chương 2358, sát cơ nồng nặc. Chương 2358, sát cơ nồng nặc. Ta là thật không tình nguyện đường những cái kia quỷ vật đều thu hồi lại, thật vất vả mở ra tiệc phệ hình thức, ta cảm giác bọn chúng cũng chưa ăn no bụng. Sở dĩ buông tha bọn chúng, còn là bởi vì tiểu Viên Không lòng từ bi, ta nhưng không có chủ động đi săn giết bọn nó, là bọn chúng chủ động trêu chọc ta, kia thì không thể trách ta tâm ngoan thủ lạn. Làm ta đem những cái kia quỷ vật thu trở về thời điểm, ta nhìn thấy tiểu anh linh cái bụng phình lên, còn đánh một ợ non nê, vật nhỏ này khẳng định là ăn no rồi. Mắt thấy đây hết thảy, sau lưng Triệu Vi Phạm cùng đám kia người của đặc điều tổ đều sợ choáng váng. Nguyên một đám trợn mắt hốt mồm, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một hồi lâu về sau, Triệu Vi Phạm mới bu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ta, Nô tổ trưởng, vừa rồi ta không nhìn lầm à, ngươi một chút phóng xuất nhiều như vậy lợi hại quỷ vật. Lúc nào thời điểm, người của đặc điều tổ cũng có thể nuôi quỷ. Cái này, loại chuyện này chỉ có tà tu khả năng làm được à. Thế nào, ngươi thấy ta giống tà tu? Ta quay đầu nhìn về phía hắn. Không không không. Chỉ là cảm giác người của đặc điều tổ không làm được loại chuyện này đến. Triệu Vĩ Phạm vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngươi yên tâm, ta giấy chứng nhận là sẽ không làm giả, ta là đặc điều tổ nhận chứng ta. Không đúng, nhận chứng tổ trưởng. Ta cười cười. Ngay tại ta cùng Triệu Vĩ Phạm nói chuyện trời đất một chốc lát này, đột nhiên, ta cảm giác theo kia chấn hồn tháp phương hướng, có một đôi âm độc ánh mắt tại nhìn chòng chọc vào ta. Cái này khiến ta cảm thấy một cỗ sát cơ nồng nặng. Lập tức, ta tỉnh bơ quay đầu đi, hướng phía kia chấn hồn tháp phương hướng nhìn lại. Ngay tại ta cẩn thận tìm kiếm người kia thời điểm, trong lúc đó, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trên chấn hồn tháp mặt một chỗ công trình kiến trúc trên nóc nhà đứng dậy, sau đó nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Khá lắm, gia hỏa này là gan thật không nhỏ, chúng ta tới nhiều người như vậy, hắn dĩ nhiên thẳng đến tiềm phục tại cách đó không xa nhìn chằm chằm vào chúng ta. Không cần phải nói, chính là cái này gia hỏa phá hư hết ta bố trí tới pháp trận, hơn nữa còn chọc giận những cái kia oan hồn. Này tâm tư người ác độc, hắn là muốn đem chúng ta hấp dẫn tới chấn hồn tháp phụ cận, nhường kia vô số oan hồn đem chúng ta cho cắn nuốt hết. Nhìn thấy kia hắc y liễu nhân nhanh chóng bỏ chạy, ta lập tức chợt lấy người, giẫm lên chấn hồn tháp, hai ba lần liền bỏ lên trên chấn hồn tháp phía sau công trình kiến trúc. Chờ ta đi lên về sau, kia hắc y liễu nhân đã chạy ra ngoài xa mấy chục mét. Ta cắn răng một cái, trực tiếp thúc dục thần tiêu cự lý, nhanh chóng lấp lóe, hướng phía người kia đổi tới. Người kia quay đầu nhìn ta một cái, ngay sau đó cũng dùng tới thần hành pháp môn, tốc độ vậy mà một chút không chậm. Chúng ta một trước một sau, tại trên nóc nhà nhanh chóng xuyên thẳng qua, ta một mạch truy đi ra ngoài 7-8 dặm, thời gian dần trôi qua càng đuổi càng vắng vẻ. Lúc này, trong lòng ta liền nổi lên nói thầm, nghĩ đến cùng muốn hay không tiếp tục đuổi, cứu ra của ta nhiều như vậy, vạn nhất có người mai phục gầm ta làm sao bây giờ? Nhưng là phía trước người kia còn đang chạy, tu vi của hắn không thấp, nhưng cũng không phải rất mạnh, ta đã cảm giác được hắn tại đem hết toàn lực chạy trốn, nhưng thủy chung cùng ta duy trì mấy chục mét khoảng cách. Vừa nghĩ tới, gia hỏa này trộm đi viên không sư tổ kim thân, trong lòng ta liền lên cơn giận dữ. Nếu như có thể đem người này bắt lấy, đem kim thân trả về, cũng không cần phiền phức như vậy. Lập tức, ta lần nữa vỗ thiên cương ấn, trực tiếp thả ra Na tỷ đi ra, nàng là phiêu, khẳng định so ta tốc độ nhanh. Liền xem như có mai phục, ta cũng muốn khi tiến vào vòng mai phục trước đó, đem đối phương cho chặn lại. Na tỷ ra tay, quả thật là không tầm thường, trực tiếp hóa thành một đạo tinh hồng sắc sát khí, tung bay tại kia hắc ý liễu nhân phía trước, liên tục đánh ra hai đạo tinh hồng sắc sát khí, ngăn cản kia hắc ý liễu nhân đường đi. Lúc này ta đã rút ra thắng tà kiếm, hướng phía kia hắc ý liễu nhân tới gần tới. Kia hắc ý liễu nhân ném bay ra ngoài hai tấm bùa, ngăn cản Na tỷ đánh đi ra tinh hồng sắc sát khí, lúc này mới quay người nhìn về phía ta. Trong tay người này pháp khí là một thanh trường đao, trên trường đao treo 9 cái màu bạc linh đan, hơi động đậy, liền phát ra đinh linh linh tiếng vang. Giản thật, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ta còn chưa thấy qua kỳ quái như thế pháp khí. Ta cùng Na tỷ một trước một sau, đem kia hắc ý liễu nhân cho ngăn ở giữa. Kia hắc ý liễu nhân nhìn về phía ta thời điểm, ta cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Toàn thân hắn bị áo đen bao khỏa, liền chỉ lộ ra một đôi mắt, bất quá theo ánh mắt của hắn nhi đến xem, người này tuổi tác cũng không nhỏ. Ta xách theo thắng tà kiếm, chậm rãi hướng phía kia hắc ý liễu nhân tới gần, vừa đi vừa âm trầm nói rằng, kia chấn hồn tháp phía dưới cao tăng kim thân là ngươi trộm đi. Hắc ý liễu nhân chỉ là nhìn ta, một chữ không nói. Ngươi bây giờ không có nói, một hồi cần phải bị lao tội. Đang khi nói chuyện, ta nhấc lên thắng tà kiếm, chỉ hướng kia hắc ý liễu nhân. Tại linh lực thôi động phía dưới, phía trên thắng tà kiếm lập tức tràn ngập lên một cỗ nồng đậm tà khí, cũng nhanh chóng truyền tới trên người của ta. Kiếm không tệ, chỉ là người nhìn xem không giống như là người đứng đắn. Kia hắc ý liễu nhân cuối cùng mở miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi là câm như đâu, nói đi, ngươi đến cùng là mục đích gì? Ta lần nữa chất vấn. Ngươi hỏng lão phu chuyện tốt, đã ngươi đưa tới cửa muốn chết, vậy ta liền đem ngươi giết. Nói, kia hắc ý liễu nhân lắc lư một cái trong tay đại đao, trên thân đao linh đang lập tức rầm rầm rung động. Na tỷ lúc này thân hình thoát một cái, đầu tiên đối kia hắc ý liễu nhân phát động tiến công. Nhưng mà, để cho ta không có nghĩ tới là, kia hắc ý liễu nhân bỗng nhiên vung tay lên, lập tức xuất hiện ba cái hết sức lợi hại quỷ vật, đồng thời hướng phía Na Tỷ Phiêu bay đi. Ba cái kia quỷ vật trên thân sát khí đỏ phát tím, hiển nhiên cũng là khó gặp cao đẳng quỷ vật. Mặc dù một cái lấy ra cũng không bằng Na Tỷ, nhưng là ba người cùng một chỗ liền không giống như vậy. Không nghĩ tới còn gặp một cái người trong đồng đạo, là đại tà tu. Kia hắc ý liễu nhân thả ra ba cái quỷ vật cuốn lấy Na Tỷ về sau, liền xách theo trường đao hướng phía ta xông giết tới đây. Khi hắn vung vẩy lên trường đao trong tay thời điểm, bên hai chính là một hồi nhi rầm rầm tiếng vang, lập tức nhường trong lòng ta một hồi nhi bực bội, vội vàng nhấc tay lên bên trong thắng tà kiếm, cùng đối phương chém giết. Bên này giao thủ một cái, mới cảm giác người này tu vi thật là không tệ, đao pháp thuần thục, đại đao vung vẩy ở giữa, từng đạo tấn mãnh đao cương liền hướng phía trên người của ta chào hỏi tới. Bất quá ta cũng không kém, nhất là gần nhất ăn một quả lục nhãn nhục thi luyện hóa đi ra thi đan, tu vi cũng tăng lên không ít, tại không tá trợ bất luận ngoại lực gì tình huống phía dưới, nhanh chóng cùng kia hắc ý liễu nhân qua mười mấy chiêu, đao kiếm tấn công phía dưới, kia thật là hỏa hoa mang thiểm điện. Đang cùng người kia chém giết thời điểm, ta cũng thừa cơ hướng phía Na Tỷ bên kia nhìn thoáng qua, cơ bản không có gì vấn đề lớn, đối phương thả ra quỷ vật mặc dù rất mạnh, nhưng là đạo hạnh của Na Tỷ quá cao, ngược cũng có thể ngăn chặn những cái kia quỷ vật. Chỉ là kia hắc ý liễu nhân cũng không muốn ham chiến, bởi vì hắn biết, ta còn có giúp đỡ, tiểu béo cùng viên không bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Chương 2359, Hắc sát phụ lục chương 2359, Hắc sát phụ lục ta cùng kia tà tu đối bính mười mấy chiêu về sau, hắn cũng phát hiện ta rất khó đối phó, cũng không thể đem ta áp chế, càng đừng đề cập đem ta cấp tốc cầm xuống. Càng làm cho hắn lo lắng hay là hắn luyện hóa ba cái kia quỷ vật, đã có chút khó mà chống đỡ được, không bao lâu, Na Tỷ liền có thể đem mấy cái kia lợi hại quỷ vật cho cắn nuốt hết. Na Tỷ như vậy đã hạnh, ta chưa từng thấy qua còn mạnh hơn nàng quỷ vật. Đang liều giết thời điểm, ta trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái này đêm hôn khuya khoắt, trước mắt cái này hắc ý liễu nhân vì sao lại chạy đến trấn hồn tháp bên này đâu? Hắn đã trộm đi viên không sư tổ kim thân xá lợi, theo đạo lý mà nói, không có khả năng trở lại nữa. Trừ phi có một nguyên nhân, đó chính là hắn cũng nghĩ nhường tự mình tu luyện quỷ vật ăn non nê. Ta nhìn hắn tu luyện ba cái này quỷ vật đạo hạnh đều không thấp, khả năng buổi tối hôm nay hắn là muốn tới đây, nhường tự mình tu luyện quỷ vật tăng lên một chút đạo hạnh. Giản thật, cái này trấn hồn tháp phía dưới phong ấn quỷ vật, oán khí lớn như vậy, bị phong ấn đem gần trăm năm lâu, oán khí tích lũy tháng ngày, hình thành oán lực ngập trời, nếu như Na Tỷ đem những này quỷ vật toàn bộ cắn nuốt hết, trực tiếp liền có thể hóa thân thành quỷ quái, mà còn lại quỷ vật cũng đều có thể được tới tăng lên cực lớn. Chỉ tiếc, lần này, ta những cái kia quỷ vật cũng chỉ nuốt lấy chừng 200 quỷ vật, còn lại liền sợ hai đến chui vào trấn hồn tháp bên trong không dám đi ra. Những cái kia quỷ vật cũng là lấn yếu sợ mạnh, nhìn thấy người sống như ong vỡ tổ liền muốn xông lên ăn như gió cuốn, nhìn thấy lợi hại quỷ vật, đánh không lại liền chạy. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, kia hắc ý liễu nhân bỗng nhiên biến chiều, giơ tay một cái bên trong kia cây trường đao bên trên treo chín cái màu bạc linh đang va chạm nhau, lập tức để cho ta đầu góc ông một thanh âm vang lên, xuất hiện ngắn ngủi trống không. Thừa dịp này thời cơ, hắn trường đao thẳng vào, hướng phía trong ngực ta đâm đi qua. Ta dứt khoát tương kế tự kế, cũng không tránh né, kỳ thật cũng không kịp trốn tránh, tùy ý hắn trường đao đâm đi qua, ta mặc trên người phủ giáp kim y, hắn cũng không làm gì được ta. Sau một khắc, ta nhìn thấy hắn ánh mắt đống nhiên liền biến hưng phấn lên, coi là có thể đối ta một kích chí mạng. Sau khi hắn trường đao đâm vào trên người ta thời điểm, lập tức liền trợn tròn mắt, bởi vì làm căn bản đâm không mặc thân thể của ta. Thừa dịp hắn ngây người một lúc công phu, ta vội vàng một kiếm hướng phía hắn quét ngang tới. Đao của hắn đâm vào trên người của ta không có chuyện, nhưng là kiếm của ta rơi ở trên người hắn liền không giống như vậy. Một kiếm này vừa vặn chém vào trên vai của hắn, may mắn hắn né một chút, bằng không nguyên cả cánh tay đều muốn bị ta cho chặt đi xuống. Một đạo huyết quang rời ra, thang tà kiếm thôn vệ vết thương của hắn trôi chảy ra tới máu tươi, lập tức tà khí tăng vọt. Kia hắc y liễu nhân vội vàng lui về phía sau mấy bước, có chút hoảng sợ nhìn về phía ta. Ánh mắt của hắn từ hoảng sợ chuyển thành phẫn nộ, đột nhiên một tiếng gầm thét, lần nữa lắc một cái trường đao trong tay, lại là một hồi nhi linh đang va chạm tiếng vang. Trong lúc đó, kia linh đang hướng thẳng đến thoát ly thân đao, hướng phía ta bên này rơi đập đi qua. Xem xét tình huống này, ta liền biết thủ đoạn này khẳng định hết sức lợi hại, vội vàng thúc giục thần tiêu cửu lý, nhanh chóng né tránh mấy chục mét khoảng cách. Nhưng gặp hắn trên thân đao kia chín cái linh đang rất nhanh rơi vào ta vừa rồi vị trí, lập tức phát ra từng tiếng oanh minh, đem mặt đất đều nổ thành mấy cái hố to đi ra. May mắn ta chạy nhanh, bằng không liền bị tạc xương vụn cũng bị mất. Nhưng mà kia hắc y liễu nhân thả ra cái này đại chiêu về sau, giun tay một cái, kia chín cái linh đang liền lần nữa hướng phía hắn bay đi, một lần nữa rơi vào trên thân đao, bởi vì hắn cùng ta kéo ra một khoảng cách, xoay người chạy. Tại chạy trốn đồng thời, còn đem ba cái kia quỷ vật cho thu hồi lại. Làm xong sự tình liền muốn chạy, không có cửa đâu. Ta lần nữa thúc giục thần tiêu cửu lý, hướng phía kia hắc ý liễu nhân truy giết tới. Đang đổi hướng hắn đồng thời, ta run tay một cái bên trong thắng tà kiếm, lập tức thả ra ta gần nhất vừa tu luyện ra được đại chiêu băng toàn phong. Lúc này ở đằng kia hắc ý liễu nhân phía trước, nhanh chóng nổi lên một cái màu đen vòng xoáy, trong đó xen lẫn vô số băng đao, hướng phía kia hắc ý liễu nhân quét sạch mà đi. Kia hắc ý liễu nhân không ngừng lùi lại, vạn phần hoảng sợ. Nhưng là kia do lốc tốc độ quá nhanh, hắn rút lui không có mấy bước, rất nhanh bị màu đen vòng xoáy cho lôi cuốn ở một chiêu này thật đúng là lợi hại, vừa ra tay liền làm lớn. Nhưng là cái kia màu đen gió lốc rất nhanh im bặt mà dừng, hẳn là bị kia hắc ý liễu nhân cho chế bảo. Nhưng là kia hắc ý liễu nhân rất nhanh cũng bị vung bay ra ngoài, chờ ta lần nữa hướng phía kia hắc ý liễu nhân nhìn lại thời điểm. Các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Khung cảnh này thật là có chút khôi hài. kia trên người hắc y liễu nhân quần áo đều bị băng đao đập vỡ vụn, chủ yếu nhất là quần không có, để chân đít, kia đít bên trên đều bị băng đao cắt máu me nhảy múa. Quần áo trên người cũng là áo rách quần manh, rách tung tóe, toàn thân đều là vết máu loang lổ. Xem ra cái này băng toàn phong uy lực vẫn là uy lực không đủ, nếu như mạnh hơn chút nữa nhi, trực tiếp liền đem hắn giết chết đều như vậy. Kia hắc y liễu nhân vẫn là đứng lên, để chân đít tiếp tục chạy. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn thời điểm tới. Ta vội vàng thúc giục thần tiêu cự lý, lần nữa hướng phía kia hắc y liễu nhân đuổi tới. Lúc này, Na tỷ cũng hướng phía kia hắc y liễu nhân phiêu bay đi, ngăn khuất trước mặt của hắn, hướng phía kia hắc y liễu nhân đánh ra hai đạo màu đỏ thâm sát khí. Ta run tay một cái, chính là một mảng lớn băng đao hướng phía kia áo đen quăng tới. Tình thế cấp bách ở giữa, kia hắc y liễu nhân theo trên thân lấy ra hai tấm màu đen phủ lục đi ra, hướng phía Na tỷ phương hướng ném bay ra ngoài, đồng thời hất lên trường đao trong tay, kia chín cái linh đang lần nữa hướng phía ta đánh tới. Cái đồ chơi này uy lực quá lớn, ta không dám cứng rắn, chỉ có thể lách mình tránh né. Mấy cái kia linh đang trong nháy mắt liền đem ta đánh đi ra băng đao đánh phá thành mảnh nhỏ. Còn có mấy cái hướng phía ta bay đi. Ta tránh những này linh đang cũng là không có vấn đề gì, nhưng là Na tỷ bên kia lại xảy ra vấn đề. Kia hắc y liễu nhân đánh đi ra phủ lục tương đối đặc thù, một bay ra ngoài, liền có một đoàn màu đen khí tức tràn ngập ra, đầu tiên là hóa giải Na tỷ đánh đi ra màu đỏ thâm sắc khí, trong đó một đạo còn rơi trên thân Na tỷ. Na tỷ phát ra một tiếng thê lương rên thảm, bay rất ra ngoài một khoảng cách, thân hình lập tức có chút hoảng hốt. Loại này luyện hóa quỷ vật tà tu, khẳng định biết như thế nào khắc chế loại này đẳng cấp cao quỷ vật. Loại này màu đen phù lục, cũng là ta trước đó chưa từng gặp qua. Nhìn thấy Na tỷ thụ thương, ta vội vàng lách mình hướng phía Na tỷ phương hướng nhanh chóng tới gần. Na tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Chiều ta lấy nàng đánh giá một cái. Trên mặt Na tỷ tràn đầy tia máu màu đỏ, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Nàng hung tợn hướng phía kia hắc y liễu nhân bỏ chạy phương hướng nhìn thoáng qua, vội vàng nói, phù này quá hung, bất quá ta còn có thể chịu đựng được, không cần của ta, đuổi theo hắn à? Ta lên tiếng, xếp theo thắng tả kiếm liền đuổi tới. Nhưng là đuổi theo ra đi một khoảng cách về sau, phía trước là một mảnh rừng cây rậm rạp tử, căn bản tìm không thấy người.